Chạy mau. Nữ võ giả, chỉ là nhìn cảnh ngôn một chút, sau đó lại đem sự chú ý đặt ở to lớn linh thú trên người, trong miệng nàng cao giọng hô quát, hiển nhiên là nói với cảnh ngôn. Trên thực tế, căn bản không cần nàng nhắc nhở, tại nàng nói chuyện trước đó, cảnh ngôn cũng đã lần thứ hai giạt ra hai cái chân, thôi thúc thiên không chi dực điên cuồng chạy trốn rồi. Nữ võ giả, có thể cùng to lớn linh thú chém giết, thế nhưng hắn cảnh ngôn, nhưng không có bổn sự như vậy. Cảnh ngôn cảm thấy, chính mình khả năng đều gánh không được cái kia to lớn linh thú một cái tát. Nếu là một cái tát kia đánh về chính mình, cảnh ngôn cho rằng, chính mình rất có thể trực tiếp bị đập chết. Mà lúc này to lớn linh thú càng ngày càng tiếp cận chỗ ở mình vị trí, cảnh ngôn cũng không nhận ra, hắn giấu ở một tảng đá lớn sau lưng, có thể để to lớn linh thú không cách nào phát hiện mình. Này linh thú tuy rằng hình thể vô cùng to lớn, thế nhưng này không có nghĩa là ánh mắt của nó hoặc là khiếu giác không tốt. Nếu là thật như vậy, to lớn linh thú cũng không khả năng mỗi một lần đều có thể cực kỳ tinh chuẩn đối với cái kia quần dài màu lam nữ võ giả triển khai công kích. Giời ạ, thật là xui xẻo. Cảnh ngôn trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Này to lớn linh thú, nhất định là ẩn thân tại tội ác hạp cốc nơi càng sâu địa phương. Nguyên bản, hắn đã chiếm được tử vân hoa, dựa theo kế hoạch là dự định trở về rời đi tội ác hạp cốc rồi, không có khả năng lắm trêu chọc đến đáng sợ như vậy linh thú. Thật không nghĩ đến chính là, lại có thể biết đụng tới, có nữ võ giả cùng này đáng sợ linh thú chém giết, còn nghĩ hắn từ tội ác hạp cốc nơi sâu xa cho dẫn đi ra. Đối với cảnh ngôn tới nói, đây chính là thai bay vạ gió. Vèo. Cảnh ngôn ý niệm trong lòng chuyển động, thân thể chạy như điên. Hắn dư quang của khóe mắt, cũng là nhìn thấy, cái kia lam váy nữ võ giả, tựa hồ tâm địa coi như không tệ, lại trên không trung biến ảo một phương hướng, giống như là mớn, đem to lớn linh thú một lần nữa hướng về tội ác hạp cốc nơi sâu xa dẫn đi qua. Lúc mới bắt đầu, nàng là đem to lớn linh thú dẫn tới tội ác hạp cốc lối vào thung lũng phương hướng, hiện tại đột nhiên thay đổi phương hướng, hiển nhiên là bởi vì cảnh ngôn. Người nữ kia võ giả, hẳn là thì không muốn thấy cảnh ngôn cái này người vô tội, chết ở to lớn linh thú cự trưởng bên dưới. Coi như ngươi có chút lương tâm. Cảnh ngôn thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy nữ võ giả đem to lớn linh thú, trở về xúc động, cảnh ngôn hơi hơi yên tâm một ít. Rời ạ, tình huống thế nào? Thế nhưng, này hơi hơi yên tâm, cũng chính là ngắn ngủi nháy mắt, cảnh ngôn đó là lần thứ hai sốt sáng lên. Bởi vì, cảnh ngôn nhìn thấy, cái kia màu đen thân thể to lớn linh thú, lại hướng về chính mình vào tới. Không sai, tên khốn kia xuất sinh, không có lại để ý tới không trung làm váy nữ võ giả, mà là hướng về cảnh ngôn vị trí, mạnh mẽ đâm tới lại đây, thậm chí còn trực tiếp đem một tòa vướng bận núi nhỏ đụng được sụp xuống rồi. Người tìm lộn người A. Cảnh ngôn con ngươi trừng, toàn thân đều căng thẳng. Đáng chết. Cảnh ngôn tức giận mắng. Thế nhưng, hắn mặc dù là đem tốc độ của mình thôi thúc đến cực hạn, cái kia khổng lồ linh thú, vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ áp sát hắn. Trước đó nữ võ giả một bên cùng linh thú chém giết một bên lùi về sau, đều phải nhanh hơn cảnh ngôn hết tốc lực cấp tốc chạy, hiện tại cái này màu đen khổng lồ linh thú, trực tiếp ném ra nữ võ giả, hướng về cảnh ngôn đuổi theo, cảnh ngôn tốc độ làm sao có khả năng nhanh hơn được to lớn linh thú. Con xuất sinh chết tiệt, phải hay không cảm thấy ra ra dễ ức hiếp. Cảnh ngôn sắc mặt tái xanh. Hắn một cái xoay người, trực tiếp liền dừng lại. Bởi vì, cho dù hắn tiếp tục chạy trốn xuống, cũng nhiều nhất lại có thêm một cái hô hấp thời gian cũng sẽ bị khổng lồ linh thú đuổi theo. Đơn giản, còn không bằng dừng lại ứng đối khổng lồ linh thú công kích. Này con xuất sinh chết tiệt nguyên bản cùng người nữ kia võ giả chém giết được kịch liệt, nhưng trong chớp mắt rời đi mục tiêu công kích, truy kích chính mình, hiển nhiên là cho rằng nữ võ giả khó đối phó, trước phải giết chết chính hắn một dễ mà bóp nhuyễn đản. Ngu ngốc, chạy mau a. Làm vậy nữ võ giả, hiển nhiên cũng không có dự liệu được to lớn linh thú lại đột nhiên ném chính mình, mà đi truy cảnh ngôn. Vì lẽ đó chờ nàng lần thứ hai đuổi theo to lớn linh thú thời điểm, to lớn linh thú khoảng cách cảnh ngôn đã không đủ 100 mét xa rồi. Nàng cau mày, có chút lo lắng đối với cảnh ngôn kêu gào. Lao tử chạy thoát sao? Cảnh ngôn thật muốn như vậy hồi phục một câu, thế nhưng lúc này hắn căn bản không có tinh lực trở về ứng với. Phần phật, khổng lồ linh thú, như một tòa núi lớn giống như vậy, xông tới đến cảnh ngôn trước đó, sau đó gào thét giơ bàn tay lên, hướng về cảnh ngôn hung ác vung mạnh đi. Cảnh ngôn có thể nhìn thấy. Này to lớn linh thú bàn tay bốn phía, quanh quần thể tầng thổ hoàng sắc quáng ất. Mặt trên, tỏa ra khủng bố uy năng, mênh ngông như biển khói, khó mà chống đối. Cảnh ngôn theo bản năng, đem mới trả nguyệt kiếm pháp kích phát đi ra, đón bàn tay kia chính là hung hăng quét qua. Ẩm. Mới trả nguyệt kiếm pháp ngưng tụ ánh kiếm, tựu dường như là một khối đậu hũ, đụng vào trên mặt đá. Trong chớp mắt, liền hy lý hoa lạp trở nên nát bấy. Mà cái kia to lớn bàn tay màu đen, nhưng chỉ hơi hơi trên không trung dừng một chút. liền lại lần hồi phục tốc độ kinh người hướng về Cảnh Ngôn đánh xuống. Chương 127, Khuynh Thành Dung Nhan. Đáng sợ trong gió lốc, hàm chứa kinh người uy thế, vừa bãi tản phá tại bốn phía bên trong không gian. Có thể nhìn thấy, bốn phía rất nhiều nham thạch, vẹn vẹn bị cái kia bàn tay lớn màu đen mang theo màu vàng đất vầng sáng nhẹ nhàng đụng chạm lấy, từng khối kiên cố nham thạch trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Mà lúc này tại bàn tay lớn màu đen bên dưới Cảnh Ngôn, càng là thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Cảnh Ngôn cảm giác, thật giống như toàn bộ bầu trời đều sụp xuống xuống. Thiên, hướng về thân thể của hắn, hung hăng đập xuống. Thân thể hắn bốn phía lưu chuyển dùng để bảo vệ tự thân nguyên khí, thừa nhận cực kỳ áp lực kinh khủng, những nguyên khí này bị áp xúc đến cực hạn, để Cảnh Ngôn võ đạo bên trong kinh mạch nguyên khí đều khó mà lưu chuyển. Thiên không chi dực. Cảnh Ngôn mạnh mẽ cắn răng một cái. Bụng xương mù tuyền, tại ngưng trọng chèn ép xuống, vẫn là nhanh chóng xoay tròn. Một luồng nguyên khí quán thông Cảnh Ngôn toàn thân võ đạo kinh mạch. Ở trong chớp mắt, Cảnh Ngôn triển khai thiên không chi dực, miễn cưỡng từ bàn tay lớn màu đen phạm vi bao phủ bên trong chạy trốn ra ngoài. Mặc dù không có bị trực tiếp bắn trúng, thế nhưng cự trưởng gây nên khủng bố sóng khí, vẫn là đem Cảnh Ngôn hất bay ra ngoài. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực hầu như thở dốc không ra khí, sắp ngất đi. Thế nhưng hắn biết, mình lúc này tuyệt đối không thể mất đi ý thức, bằng không mất đi nguyên khí đối với thân thể bảo vệ, này bốn phía tứ ngược cơn bão năng lượng, có thể đem thân thể của hắn đè ép thành phấn bụi. Cảnh Ngôn không có chút nào cảm thấy, cơ thể chính mình có thể so với bốn phía nham thạch còn cứng rắn hơn. Làm vậy nữ võ giả, nhìn thấy Cảnh Ngôn bóng người bị linh thú cự trưởng bao phủ, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Nàng tuy rằng không hy vọng nhìn thấy tên này vô tội tuổi trẻ võ giả chết đi, thế nhưng nàng đã không kịp cứu viện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Nhưng lại tại nàng cho rằng Cảnh Ngôn chắc chắn phải chết thời điểm, Cảnh Ngôn bóng người màu xanh, lại từ bàn tay lớn màu đen lên dưới, đào thoát đi ra. Thấy cảnh này, làm váy nữ võ giả một đôi xinh đẹp trong con người, cũng lóe sáng ra một tia khắc thường hào quang. Cái này tuổi trẻ võ giả, thân pháp đúng là rất nhanh. Nàng cung này khổng lồ linh thú, đều kịch chiến đầy đủ mấy canh giờ, tự nhiên là biết, khổng lồ linh thú đáng sợ, tốc độ công kích nhanh chóng. Thế nhưng, cái kia tuổi trẻ võ giả, lại có thể tránh được khổng lồ linh thú bàn tay đánh ra, này thân pháp trình độ linh hoạt, đúng là rất kinh người rồi. Nghiên xúc, chịu chết đi. Làm vậy nữ võ giả ánh mắt tại Cảnh Ngôn trên người nhanh chóng đảo qua giống, trong ánh mắt, đó là bùng nổ ra một mảnh hàn mang. Trong tay ngọc của nàng, một thanh trường kiếm màu vàng nóng bên trên, một đạo chói mắt vàng rực rỡ ánh kiếm, ngang qua mà ra. Ánh kiếm màu vàng nóng, xuyên qua không gian, cuối cùng rơi xuống khổng lồ linh thú chỗ cổ. Hoa! Khổng lồ linh thú, cực kỳ khổng lồ màu đen thân thể, tại nơi cổ bị ánh kiếm màu vàng nóng bắn trúng sau khi, đột nhiên chấn động lên. Cùng lúc đó, trong miệng của nó còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cảnh Ngôn, vào lúc này, không kịp thở rơi xuống một bên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giống như núi cao khổng lồ màu đen linh thú, trong tay lưu quang kiếm, kiếm khí màu đen cũng là không ngừng lóe lên, thời khắc chuẩn bị lần thứ hai né tránh. Thế nhưng, khổng lồ màu đen linh thú cũng không có lại tiếp tục công kích Cảnh Ngôn. Nó, rốt cục, lại một lần đem sự chú ý bỏ vào nữ võ giả trên người. Trong miệng kêu lên thê lương thảm thiết, đồng thời hung ác chuyển động thân thể, song trưởng vung mạnh, hướng về nữ võ giả công tới. Hả? Cảnh Ngôn, nhưng là ánh mắt ngưng ngưng. Từ nghe được này khổng lồ màu đen linh thú cùng nữ võ giả tạo thành tiếng đánh nhau sau, hắn còn chưa từng nghe đến, màu đen linh thú phát ra quá tiếng gào, nhưng bây giờ phát ra loại này thê thảm tiếng tê ơ. Bị thương. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên. Chật, Cảnh Ngôn liền xác định, này màu đen linh thú xác thực bị thương, bởi vì Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của nó, so với trước kia giảm bớt rất nhiều. Rất hiển nhiên, nữ võ giả vừa nãy một cái kia, hẳn là đã trúng mục tiêu màu đen linh thú muốn hại, chỗ yếu vị trí. Ở trên thế giới này, hầu như sở hữu linh thú, trên người đều sẽ có chỗ yếu, tồn tại nhược điểm chí mạng. Chỉ cần có thể bắn trúng hắn chỗ yếu, như vậy săn giết linh thú, liền sẽ đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Nghiên xúc, còn chưa chịu chết. Nữ võ giả công kích, càng bắt đầu ác liệt. Ánh kiếm màu vàng nóng, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. Nguyên bản tại đây đầu màu đen linh thú bị thương trước đó, nữ võ giả cùng màu đen linh thú đối chiến chém giết, là thế lực ngang nhau. Mà bây giờ, màu đen linh thú muốn hại, chỗ yếu vị trí nhận lấy nặng nề một đòn, hơi thở của nó càng ngày càng yếu, hiển nhiên đã không phải nữ võ giả đối thủ rồi. Hoa! Màu đen linh thú, gào thảm tần suất càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng ngày càng sắc nhọn. Nó, tựa hồ là muốn chạy trốn rồi, thế nhưng nữ võ giả không thể cho nó cơ hội chạy trốn. Mỗi một lần màu đen linh thú muốn trốn bán sống bán chết thời điểm, nữ võ giả trước hết một bước ngăn chặn lúc nào đi đường. Dần dần, màu đen linh thú rốt cục càng ngày càng không thể tả. Nó nơi cổ nhược điểm, bị nữ võ giả trong số mệnh số lần, càng ngày càng nhiều. Phúc! Ầm ầm ầm. Màu đen linh thú, rốt cục sáng ngời rằng giặc ngã sấp xuống xuống. Khi nó thân thể cao lớn, hoàn toàn ngã xuống thời điểm, toàn bộ mặt, đều là không ngừng chấn động kịch liệt. Toàn bộ tội ác hạp gốc, tựa hồ cũng muốn than sụp xuống dáng vẻ. Vào lúc này, Cảnh Ngôn cũng lắc người một cái, đã đến to lớn màu đen linh thú trước đó. Hắn còn chưa từng gặp loại này linh thú, hình thể của nó, độ cao có tới 100 mét, có hai chân, hai tay, toàn thân da rẻ ngăm đen, có hơi ngắn bộ lông màu đen. Mỗi một cọng lông, đều phảng phất một thanh kiếm sắc. Quá lớn, của ta tu di giới chỉ khả năng đều không bỏ xuống được. Cảnh Ngôn tâm tư chuyển động. Con này linh thú thi thể, giá trị tuyệt đối rất kinh người. Bạch! Làm vầy nữ võ giả, vào lúc này, cũng rơi xuống màu đen linh thú thi thể bên cạnh. Cảnh Ngôn, tự nhiên chuyển mắt nhìn lại. Hắn nhất thời hơi sững sờ. Cái này lam váy nữ võ giả dung mạo, xinh đẹp tuyệt luân. Trước đó, hắn một mực không từng có cơ hội xem rõ ràng, hiện tại nữ võ giả liền đứng cách hắn mấy mét ở ngoài địa phương, tự nhiên có thể thấy rõ. Lam váy nữ võ giả dung mạo, chính là so với Đông Lâm Thành cực hạn đối chiến hiệp hội chủ quản nhiệm kỳ, bất kể là khuôn mặt vẫn là vóc người, đều phải càng sâu một bậc. Tại Đông Lâm Thành, nhiệm kỳ bị rất nhiều võ giả, xưng là Đông Lâm Thành đệ nhất mỹ nhân. Mà trước mặt cái này làm váy nữ võ giả, dung mạo trên, so với kia nhiệm kỳ, còn muốn càng sâu một bậc. Bởi vậy có thể thấy được, hắn dung mạo có cỡ nào làm người kinh diễm. Đương nhiên, Cảnh Ngôn nhìn thấy đối phương, cũng chỉ là thoáng lăng thần một cái, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Trong lòng hắn, vẫn có rất đại hỏa tức giận. Hắn cũng không quên, vừa mới chính mình suýt chút nữa chết tại đây màu đen linh thú trong tay, nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Sử dụng tới thiên không chi dực miễn cưỡng tránh đi linh thú công kích, lúc này hắn hẳn là bị đập thành một mảnh bánh thịt rồi. Mà hắn sở dĩ sẽ bị màu đen linh thú công kích, chính là bởi vì cái này làm váy nữ võ giả, đem màu đen linh thú từ tội ác hạp cốc nơi sâu xa dẫn đi ra. Trong lòng một bụng tức giận, bất quá Cảnh Ngôn cũng không dám mở miệng trách cứ đối phương. Hắn tận mắt thấy, màu đen linh thú bị này làm váy nữ võ giả chém giết, cấp độ kia thực lực, muốn giết mình, cũng chính là một kiếm sự tình, đều không cần ra kiếm thứ hai. Cảnh Ngôn đương nhiên không dám trêu chọc bực này thực lực nhân vật mạnh mẽ. Càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Một cái không cẩn thận nói sai, hậu quả kia sẽ rất khó nói. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn đứng ở một bên, cũng không trước tiên mở miệng nói chuyện, hắn cứ như vậy giả ngu. Chương 128, đây là cái gì chứng? Làm vầy nữ võ giả, liếu lông mày cũng khẽ động. Bởi vì, Cảnh Ngôn đang nhìn đến dung mạo của nàng sau, lại chỉ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngây người. Nay đủ để chứng minh cái này tuổi trẻ võ giả, kẻ có được cực kỳ cứng cỏi năng lực tự kiềm chế, so với một ít tuổi lớn hơn võ giả, định lực còn mạnh hơn. Loại này linh thú, gọi Kim Loan thủ vệ. Làm vầy nữ võ giả, phá vỡ trầm mặc mở miệng trước. Ô Cảnh Ngôn gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Kim Loan thủ vệ rốt cuộc là cái gì linh thú, thế nhưng này không quá quan trọng, hiện tại cần nói rõ ràng, con này linh thú trên người tài nguyên cần phải thế nào phân. Nếu như chỉ là phổ thông linh thú, cho dù là cấp 8 linh thú, Cảnh Ngôn cũng sẽ không quá để ý, thế nhưng trước mặt con này linh thú, hiển nhiên là vượt qua cấp 9 linh thú tồn tại a. Như thế một món tài sản khổng lồ đặt tại nơi này, không đưa tay. Cái kia không phải người ngu sao? Tên ta gọi Bạch Tuyết. Làm vầy nữ võ giả nhìn Cảnh Ngôn, nàng lông mày nhăn nhỏ, nói tiếp. Ồ, ta tên Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đáp lại. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Bạch Tuyết một đôi cực kỳ đẹp mắt lông mày, lại nhíu nhíu. Bởi vì, cái này tuổi trẻ võ giả, xem ra tựa hồ đối với tên của chính mình tựa hồ cũng không có ấn tượng dáng vẻ. Xem ra, không phải Đoan Dương Thành võ giả. Nếu như là Đoan Dương Thành võ giả, bao nhiêu nên nghe nói qua tên của chính mình mới đúng. Kim Loan thủ vệ, là thần thú Kim Loan xảo huyệt phụ cận đặc hữu một loại linh thú. Loại này linh thú tồn tại, chính là vì thủ vệ thần thú Kim Loan xảo huyệt. Bất quá, Kim Loan thủ vệ mặc dù là linh thú, nhưng xa không phải bình thường cấp 9 linh thú có thể so với. Kim Loan thủ vệ, bên trong thân thể ẩn chứa có thần thú huyết mạch, vì lẽ đó cũng coi như là nửa thần thú rồi, xen vào linh thú cùng thần thú trong lúc đó. Bạch Tuyết tiếp theo nói với Cảnh Ngôn. Hừm, chẳng trách gia hỏa này thực lực cường đại như vậy, vừa nãy một cái tát suýt chút nữa đem ta đập chết, may mà ta trốn nhanh hơn. Cảnh Ngôn gật đầu, đối với Kim Loan thủ vệ thực lực cảm thán nói. Hắn cảm thấy, cái này gọi Bạch Tuyết nữ võ giả, nói dĩ nhiên cũng là thật. Về phần đối phương nói thần thú Kim Loan, Cảnh Ngôn cũng biết. Là một loại cực kỳ cường hãn thần thú, số lượng vô cùng ít ỏi, ở trên đại lục cũng ít khi thấy. Đồng thời, Kim Loan loại này thần thú tính cách so sánh ôn hòa, bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, trừ phi nhân loại đem chọc giận nó mới có thể đối với nhân loại phát động công kích. Bạch Tuyết nói Kim Loan thủ vệ xuất hiện tại Kim Loan xảo huyệt phụ cận, như vậy nói cách khác, này tội ác hạp cốc nơi sâu xa, còn có Kim Loan xảo huyệt tồn tại. Kim Loan xảo huyệt, đây chính là địa phương tốt, vô số võ giả, đều đối với Kim Loan xảo huyệt thèm nhỏ nước dãi. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển hướng Bạch Tuyết quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Này Kim Loan thủ vệ, là Bạch Tuyết từ tội ác hạp cốc nơi sâu xa dẫn ra, xem lúc đó Kim Loan thủ vệ truy kích Bạch Tuyết tư thái, e sợ cái này gọi Bạch Tuyết nữ võ giả, đã tiến vào Kim Loan xảo huyệt. Bằng không, Kim Loan thủ vệ trách nhiệm là thủ vệ Kim Loan xảo huyệt, hẳn là sẽ không truy kích Bạch Tuyết lâu như vậy. Như vậy, cái này Bạch Tuyết, tại Kim Loan trong xảo huyệt, cầm đi vật gì tốt đây? Kim Loan xảo huyệt, chính là một bảo tàng khổng lồ, bên trong có rất nhiều các loại tài nguyên, tùy tiện từ bên trong lấy ra một hai dạng, đều đầy đủ để cho người đỏ mắt rồi. Thực lực của ngươi không tệ, ta có thể chém giết Kim Loan thủ vệ, ngươi cũng có công lao. Bạch Tuyết vẫn chưa phủ định Cảnh Ngôn công lao. Bạch Tuyết cùng Kim Loan thủ vệ, lúc đó giết đến khó hòa giải. Trên thực tế, Bạch Tuyết là ở vào yếu thế, tại sao? Bởi vì, Bạch Tuyết tuy rằng mạnh mẽ, nguyên khí cũng là có một cái hạn độ, nếu là kéo dài chém giết tiếp, Bạch Tuyết không thể một mực duy trì trạng thái đỉnh cao, bằng không, nàng cũng không cần vẫn muốn tội ác hạp cốc cửa ra vào rút lui rồi. Mà Cảnh Ngôn ra tay, thành công hấp dẫn Kim Loan thủ vệ chú ý, để Kim Loan thủ vệ lộ ra nhược điểm của mình, Bạch Tuyết chính là thừa dịp một cơ hội này, ra tay đả thương nặng Kim Loan thủ vệ, sau đó chậm rãi đem giết chết. Có thể nói, không có Cảnh Ngôn xuất hiện, Bạch Tuyết đúng là rất khó đem Kim Loan thủ vệ giết chết. Cuối cùng, Bạch Tuyết hay là có thể thành công chạy trốn đi, nhưng có thể hay không bị thương, này đều rất khó nói. Nghe được Bạch Tuyết lời nói, Cảnh Ngôn trong lòng thoải mái một ít, xem ra cái này xinh đẹp đến làm người hít thở không thông nữ võ giả, không có đưa hắn công lao xóa bỏ ý tứ. Thế thì dễ nói chuyện rồi, phía dưới chúng ta liền bắt đầu phân một phần này Kim Loan thủ vệ trên người tài nguyên đi. Cảnh Ngôn nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Tuyết. Nhưng tại hắn mở miệng trước đó, Bạch Tuyết lại nói, này Kim Loan thủ vệ, ta còn hữu dụng, liền thu lại. Bạch Tuyết nói xong, cánh tay vung lên, một đạo nguyên khí phun trào mà ra, đem trọn cái Kim Loan thủ vệ thi thể đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, Kim Loan thủ vệ thân thể cao lớn, liền biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Hiển nhiên, là bị Bạch Tuyết cất đi. Cảnh Ngôn trên người tu di giới chỉ, khả năng không bỏ xuống được như vậy một đầu khổng lồ Kim Loan thủ vệ thi thể, thế nhưng Bạch Tuyết trên người, hiển nhiên có cao cấp hơn tu di giới chỉ. Thu hồi Kim Loan thủ vệ thi thể, rất dễ dàng. Có ý gì? Rời ạ, đây là ý gì? Lao tử liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Cảnh Ngôn nhìn Bạch Tuyết, rất muốn chất vấn một cái, thế nhưng suy nghĩ một chút Bạch Tuyết thực lực, cảm thấy hay là thôi đi. Cũng chỉ có thể, toán tự mình xui xẻo. Cảnh Ngôn, ta là Ngọc Lộ Thành thành chủ, ngươi nếu đang có chuyện cần ta hỗ trợ, có thể đến Đoan Dương Thành tìm ta. Bạch Tuyết thu hồi Kim Loan thủ vệ thi thể sau, nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt, không khỏi bĩu môi, lại mở miệng nói với Cảnh Ngôn. Đây coi như là một cái hứa hẹn. Đoan Dương Thành thành chủ hứa hẹn, có thể không phải là người nào đều có thể lấy được. Đoan Dương Thành thành chủ. Hả? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Bạch Tuyết. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới, Bạch Tuyết sẽ là Đoan Dương Thành thành chủ. Bất quá, lông mày của hắn, sau đó lại nhíu nhíu, Đoan Dương Thành thành chủ, dù sao không phải Đông Lâm Thành thành chủ. Hắn, rời đi Nguyệt Hoa Sâm Lâm sau, liền muốn trở về Đông Lâm Thành rồi, chính mình giống như không có chuyện gì, cần vị này Đoan Dương Thành thành chủ giúp một tay. Còn có, vật này, thiện ngươi. Bạch Tuyết ánh mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngọc thủ của nàng vi vi dò ra, tiếp theo, một viên quả trứng lớn màu trắng, liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Này, đúng là một viên trứng lớn. Có tới cao hơn 1 mét, một người đều ôm không tới. Đây là cái gì trứng? Cảnh Ngôn trợn tròn con mắt, theo bản năng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, là ta từ Kim Loan trong xảo huyệt mang ra ngoài. Kim Loan, phi thường yêu thích thu thập các loại trứng, vì lẽ đó này quả trứng, có các loại khả năng. Có thể là phổ thông linh thú trứng, cũng có khả năng, là một loại nào đó mạnh mẽ thần thú trứng. Được rồi, nó hiện tại thuộc về ngươi rồi, chính ngươi nhìn làm đi. Bạch Tuyết cánh tay khẽ động, đem trứng lớn đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cũng thật là tiến vào Kim Loan xào huyệt. Thần thú Kim Loan không ở nhà. Nếu là thần thú Kim Loan tại trong xào huyệt, Cảnh Ngôn cảm thấy, vị này Bạch Tuyết, tất nhiên là không thể nào sống đi ra. Kim Loan tính tình ôn hòa không giả, nhưng muốn là có nhân loại tiến vào xào huyệt của nó trộm đồ lời nói, nó nếu còn là làm như không thấy, vậy thì không phải là thần thú, mà là ngu xuẩn thú rồi. Cảnh Ngôn, nhìn một chút này quả trứng lớn màu trắng, trong lòng cũng là không nói gì, bất quá hắn vẫn là thuận tay nhận lấy. vạn nhất, cái này trứng lớn là một loại nào đó thần thú trứng trứng đây. Đó cũng là phi thường chân quý. Nếu như, có khả năng đem trái trứng, ấp đi ra, mà bên trong đúng là thần thú lời nói, cái kia hắn giá trị, chính là giá trên trời rồi. Cảnh Ngôn, tại tỉ mỉ nhìn một chút trứng lớn sau, đem thu vào của mình tu di giới chỉ bên trong. Được rồi, Cảnh Ngôn, ta phải đi. Nếu như ngươi có việc, cần ta hỗ trợ, liền đến Đoan Dương thành phủ thành chủ tìm ta. Bạch Tuyết lưu lại câu nói này sau, bóng người một cái tung bay, tại Cảnh Ngôn chú nhìn thấy, bay lượn mà đi. Không sai, là chân tránh bay lượn. Bạch Tuyết, hiển nhiên là mạnh vô cùng đạo linh cảnh võ giả. Đạo linh cảnh võ giả, có thể dựa vào tự thân nguyên khí, trong thời gian ngắn phi hành trên không trung. Cái này cũng là vì sao, đạo linh cảnh cường giả tốc độ có thể đạt đến khủng bố trình độ nguyên nhân. Chương 129, rách nát khí tức. Đạo linh cảnh bên dưới võ giả, mặc dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, luận bạo phát tốc độ, cũng chưa chắc có thể có toàn lực triển khai thiên không chi dực cảnh luôn nhanh. Nhưng võ giả một khi bước vào đạo linh cảnh, có thể làm tới trình độ nhất định trên bay trên trời, bạo phát tốc độ khủng bố, cũng không phải là Cảnh Ngôn có thể so sánh rồi. Cảnh Ngôn từng đã tiến vào Thần Phong học viện, gặp đạo linh cảnh cường giả cũng không phải một lần hai lần, hắn còn từng tận mắt nhìn đạo linh cảnh cường giả ở giữa giao thủ. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn mới có thể phán đoán ra, vị này cùng Kim Loan thủ vệ chém giết Đoan Dương thành Bạch Tuyết thành chủ, mặc dù là tại đạo linh cảnh võ giả trong, thực lực đều xem như là cực cường. Đạo linh cảnh. Tương lai, ta cũng sẽ bước vào đạo linh cảnh. Cảnh Ngôn, ánh mắt vi vi ngưng lại. Vèo. Hắn thôi thúc thiên không chi dực, bóng người cũng là nhanh như tia chớp lướt đi ra ngoài. Lúc tiến vào tốc độ chậm, nhưng này trở về, tốc độ cũng sắp hơn nhiều. Liên một ngày thời gian cũng chưa tới, Cảnh Ngôn tiểu ra tội ác hạc gốc. Trên đường đụng tới một ít linh thú, Cảnh Ngôn cũng đều không để ý tới, ngược lại bình thường linh thú cho dù phát hiện Cảnh Ngôn, cũng căn bản liền không đuổi kịp Cảnh Ngôn chạy như bay tốc độ. Đối với Cảnh Ngôn tiểu không có cái gì uy hiếp. Đã đến ngày thứ ba, Cảnh Ngôn cũng đã từ Nguyệt Hoa Sâm Lâm đi ra, xuyên qua Hắc Nha Trại, tiến vào Hắc Phong Trấn địa vực phạm vi. Sẽ phải rời đi phiến địa vực này rồi. Cũng cần phải đi cùng Lưu Đại Toàn chào hỏi. Lưu Đại Toàn hiện tại còn giúp Cảnh Ngôn kinh doanh không ít sản nghiệp. Hả? Chuyện gì thế này? Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Phong Trấn, y đi theo ký ức, đi tới Lưu Gia Trạch viện trước đó. Chưa tiến vào, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Đây chính là ban ngày, Lưu Gia Trạch viện cửa viện, nhưng đóng chặt lại. Lưu Gia, tuy rằng không phải là cái gì quá to lớn gia tộc thế lực, thế nhưng đặt ở Hắc Phong Trấn trên, cũng coi như nói còn nghe được rồi. Ban ngày, tại sao lại giam giữ cửa viện? Rầm rầm rầm. Cảnh Ngôn cau mày gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân, chợt đại cửa bị mở ra, một gã hộ vệ xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thiếu gia. Hộ vệ nhìn thấy Cảnh Ngôn, hơi sững sờ. Ừm. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn cũng nhận thức hộ vệ này, người này chính là lúc trước cầm to lớn bảng hiệu hoang nên của mình người võ giả kia, lông mày vi vi ngưng, Cảnh Ngôn ánh mắt quét về phía bên trong viện, chuyện gì xảy ra? Lưu gia chủ nhân đây. Từ hắn lần trước rời đi Hắc Phong Trấn đến bây giờ, bất quá ngăn ngắn khoảng một tháng thời gian, Lưu gia, làm sao sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Lần trước Cảnh Ngôn tới thời điểm, Lưu gia tuy rằng đối mặt Thiên Lang Bang uy thế, có thể Cảnh Ngôn vẫn cứ có thể cảm giác được một mảnh vui vẻ phồn vinh dấu hiệu. Mà lần này, toàn bộ Lưu gia trạch viện, nhưng lộ ra một luồng suy yếu mùi vị. Lão gia hắn hộ vệ vành mắt hơi đỏ lên. Cảnh Ngôn thiếu gia, lão gia hắn bị thương. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi có thể chiếm được giúp một chút lão gia a, lão gia là người tốt. Tên hộ vệ này, nhìn thấy Cảnh Ngôn sau, thật giống phải đem những ngày qua nghẹn lời nói toàn bộ nói ra được dáng vẻ. Lưu gia chủ ở nơi nào? Cảnh Ngôn phất tay một cái đánh gãy đối phương. Tao mày hỏi. Cảnh Ngôn thiếu gia, đi theo ta. Hộ vệ lúc này mới mang theo Cảnh Ngôn, tiến vào bên trong viện, trong một cái phòng. Lưu Đại Toàn, đang nằm tại trên giường. Lao ra, Cảnh Ngôn thiếu gia đến rồi. Hộ vệ, quay về trên giường Lưu Đại Toàn, kêu một tiếng. Hả? Lưu Đại Toàn nghe được hộ vệ lời nói, béo lùn chắc nịch thân thể, đột nhiên lăn một vòng, ngồi dậy. Sau đó, ánh mắt liền nhìn về phía Cảnh Ngôn, trên mặt thịt mỡ run lên. Cảnh Ngôn thiếu gia. Lưu Đại Toàn kích động ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Khắc. Khắc Lưu Đại Toàn nhìn thấy Cảnh Ngôn hưng phấn, không khỏi hít sâu một hơi, sau đó liền ho khan. Trên người hắn có thương tích, đến bây giờ còn không hoàn toàn tốt. Lưu gia chủ, ngươi không cần đứng dậy, an vị đi. Ngươi nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì. Cảnh Ngôn giơ tay, ngừng lại Lưu Đại Toàn muốn đứng lên thân thể, sau đó hỏi. Tiến vào Lưu gia trạch viện sau, Cảnh Ngôn đương nhiên càng có thể cảm giác được ra, toàn bộ Lưu gia rách nát. Liên gia tộc bên trong những hộ vệ kia cùng tôi tớ, đều so với trước kia thiếu rất nhiều. Là Cao Nham. Lưu Đại Toàn nói. Cao Nham. Cảnh Ngôn lông mày vi vi nhăn nhỏ. Cao Nham, là Hắc Phong Trấn Trấn Trưởng, 10 ngày trước, hắn mang theo Trấn Trưởng phủ đệ giáp trụ vệ đội, tới nơi này mang đi Hiểu Nguyệt. Lưu Đại Toàn nghĩ đến con gái của mình hiện tại không rõ sống chết, nhất thời cảm thấy ngũ tạng câu phần. Hắn đối với nữ nhi bảo vệ, là thật sự, lúc trước tại Thiên Lang Bang thời điểm, Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương muốn mang đi Lưu Hiểu Nguyệt, Lưu Đại Toàn tại không biết Cảnh Ngôn thực lực dưới tình huống, đều hô lên muốn cùng đối phương liều mạng. Hắn tại sao như vậy làm? Cảnh Ngôn trên mặt, cũng hiện lên một vẻ hàn ý. Bởi vì Đoan Dương thành Ngụy gia. Lưu Đại Toàn thán âm thanh thở dài nói, Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi tại Thiên Lang trại giết Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương sự tình, Ngụy gia đã biết rồi. Sau đó, Ngụy gia liền truyền tin cho trấn trưởng Cao Nham, để Cao Nham tìm tới ngươi, muốn áp giải ngươi đi Đoan Dương thành Ngụy gia. Nghe đến đó, Cảnh Ngôn sẽ hiểu. Lúc đó hắn giết Ngụy gia cái kia gọi Ngụy Trùng Dương chủ quản, cũng dự liệu được, Ngụy gia cuối cùng có thể sẽ tra được trên đầu mình. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, Ngụy gia có thể trong thời gian ngắn như vậy liền điều tra rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, Ngụy gia là muốn nắm lấy chính hắn một giết chết Ngụy Trùng Dương hung thủ. Mà trấn trưởng Cao Nham là ở làm Ngụy gia xông pha chiến đấu, cam tâm lính hầu. Cao Nham đến Lưu gia muốn bắt chính mình, có thể chính mình cũng không tại Lưu gia, vì lẽ đó đã bắt đi rồi Lưu Hiểu Nguyệt, muốn ép mình đi vào khuôn phép. Trấn trưởng hẳn là vâng mệnh với Đoan Dương thành phủ thành chủ, lúc nào liền Đoan Dương thành một cái gia tộc đều có thể mệnh lệnh phủ thành chủ quản hạt trấn trưởng. Cảnh Ngôn trong mắt hàn quang ẩn hiện, thanh âm trầm thấp nói ra. Ngụy gia đương nhiên không có quyền lực mệnh lệnh Cao Nham hắn như vậy làm, chính là vì đòi hỏi Ngụy gia niềm vui thôi. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu, hẳn là muốn có được Thiên Lang Bang trước đó nắm giữ 6 nơi sản nghiệp đi. Cao Nham, là đỏ mắt ta, hiện tại có Ngụy gia cái này hậu thuẫn, hắn là gan liền lớn. Cảnh Ngôn thiếu gia, cái kia 6 nơi sản nghiệp, đã bị Cao Nham giáp trụ vệ đội đã khống chế. Lưu Đại Toàn đầu tiên là cười nhạo một tiếng, mà mặt sau sắc lại trầm trọng. Hắn đối với chuyện này nhìn thấy phi thường rõ ràng. Nếu không có Ngụy gia ở sau lưng, Cao Nham nhất định là không dám như vậy đối với hắn Lưu Đại Toàn. Bằng không, tại Thiên Lang Bang bị diệt sau thời gian nửa tháng bên trong, hắn Cao Nham vì sao đều không đứng ra nói một câu. Tại Hắc Phong Trấn, người nào không biết, Cao Nham cái này trấn trưởng một mực cùng Thiên Lang Bang có cấu kết, từ Thiên Lang Bang trong tay, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mà Thiên Lang Bang bị diệt, Cao Nham khẳng định tổn thất rất lớn, nhưng hắn vẫn căn bản không có đứng ra. Hừm, ta biết rồi. Là có người cảm thấy, ta Cảnh Ngôn, còn có ngươi Lưu gia chủ dễ ước hiếp đây. Cảnh Ngôn nhẹ giọng cười cười. Xem ra, lúc trước hắn đối với Thiên Lang Bang làm, vẫn còn có chút mềm yếu rồi. Nếu như lúc đó, đem chọn cái Thiên Lang Bang đáng giết người toàn bộ giết chết, hay là có thể làm kinh sợ mấy người lòng tham. Cảnh Ngôn trong lòng, một vệ ý lạnh cũng là từ từ khuếch tán. Cái này gọi Cao Nham khốn nạn, dám bắt đi Lưu Hiểu Nguyệt, không biết hắn đến cùng ở đâu ra sức lực, chẳng lẽ thật sự cho rằng, một cái Ngụy gia có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chương 130, chém giết. Cảnh Ngôn trong lòng ý lạnh, càng ngày càng mạnh mẽ. Tùy theo mà đến, chính là thiêu đốt lửa giận. Bắt đi Lưu Hiểu Nguyệt, còn khống chế ta tại Hắc Phong Trấn sản nghiệp. A a, này Cao Nham, là muốn chết sao? Cảnh Ngôn hai con mắt, một tia như băng xương ý hệ ánh sáng, nhẹ nhàng lấp lóe. Danh tự này gọi Cao Nham Hắc Phong Trấn trấn trưởng, tuyệt đối không thể nào không biết hắn thân phận của Cảnh Ngôn. Có thể Cao Nham biết rõ hắn thân phận của Cảnh Ngôn. Còn như vậy làm việc, cái kia chính là không đưa hắn Cảnh Ngôn để ở trong mắt, cũng không có đưa hắn sau lưng Đông Lâm Thành Cảnh ra để ở trong lòng. Hay là, theo Cao Nham, Cảnh Ngôn đã là cái người chết rồi. Cho dù có thể không chết, trốn ở Đông Lâm Thành Cảnh ra dưới sự bảo vệ, Cảnh Ngôn tất nhiên cũng không dám trở lại Hắc Phong Trấn. Lưu gia chủ, ngươi còn có thể đi đường sao? Cảnh Ngôn thu hồi trong lòng hiện ra ý lạnh, thoáng đề khí, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Đại Toàn hỏi. Có thể. Lưu Đại Toàn ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn, không biết Cảnh Ngôn hỏi như vậy, là dụng ý gì. Bất quá, hắn vẫn rất nhanh đáp lại nói. Đi, đi tìm Cao Nham. Ta ngược lại muốn xem hắn, có mấy cái lá gan. Cảnh Ngôn xoay người ra gian phòng. Lưu Đại Toàn lại hơi sững sờ, sau đó, cảm kích nhìn Cảnh Ngôn bóng lưng. Hắn biết, Cảnh Ngôn thiếu gia là muốn giúp hắn phải về nữ nhi. Trấn trưởng phủ đệ, mặc dù là tại Hắc Phong trấn trên, bất quá Cảnh Ngôn không biết vị trí cụ thể. Có Lưu Đại Toàn dẫn đường, là có thể tỉnh rất nhiều thời gian rồi. Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn làm người, hướng về trấn trưởng phủ đệ đi đến, tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy. Những võ giả này, lại đang suy đoán, tiếp đó sẽ phát sinh ra sao sự tình. Đây không phải là Đông Lâm Thành Cảnh gia Cảnh Ngôn sao? Cũng thật là, hắn làm sao lại xuất hiện? Hắn không biết, Đoan Dương Thành Ngụy gia cùng chúng ta Hắc Phong trấn trấn trưởng đại nhân đều tại tìm hắn. Người này lá gan vẫn đúng là lớn, vào lúc này lại còn dám đến Hắc Phong trấn. Kha kha, các ngươi có chỗ không biết à, cái này Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Mập Mạp con gái Lưu Hiểu Nguyệt tốt hơn rồi, nghe nói Lưu Hiểu Nguyệt bị trấn trưởng đại nhân bắt được, này Cảnh Ngôn có thể không hồi tới cứu nữ nhân của mình. Còn có chuyện như thế. Xem ra, này Cảnh Ngôn đúng là có tình có nghĩa a. Vì nữ nhân của mình, dám mạo hiểm trở về, xem như là một cái hảo hán. Lúc trước Cảnh Ngôn mới vừa tới Hắc Phong trấn thời điểm, Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn đi Thiên Lang trại đàm phán, tất cả mọi người cho rằng hai người không thể bình yên trở về, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là, Thiên Lang bang bị triệt để diệt trừ, trở thành lịch sử. Bất quá, lần này, tại chúng võ giả xem ra, Cảnh Ngôn đúng là giữ nhiều lành ít. Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến đâu, cũng không khả năng chống lại Hắc Phong trấn trấn trưởng, huống chi mặt sau còn có Đoan Dương Thành gia tộc lớn Ngụy gia. Cho dù Cảnh Ngôn đồng dạng có bối cảnh, đó cũng là tại Đông Lâm Thành, tay còn duỗi không tới Đoan Dương Thành đến. Đây không phải Lưu gia chủ sao? Tại trấn trưởng phủ đệ trước cửa, có hai tên màu đen giáp trụ hộ vệ, thủ vệ. Một người trong đó, nhìn thấy Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn đi tới, nhất thời phát ra tiếng cười khinh bỉ. Ánh mắt của hắn, thản nhiên nhìn Cảnh Ngôn một chút, không có dừng lại thêm, hắn hiển nhiên không có nhận ra, cái này đứng ở Lưu Đại Toàn bên cạnh người, hắn không có để ý tuổi trẻ võ giả. Chính là một tháng trước, tiêu diệt Thiên Lang bang cái kia tên trấn Hắc Phong trấn võ giả. Trấn trưởng có ở đó không? Lưu Đại Toàn sắc mặt âm trầm hỏi. Quang thời gian này, hắn cũng vận dụng các loại thủ đoạn, muốn tìm hiểu nữ nhi mình tin tức, bất quá đều không có thể thành công. Vì lẽ đó, Lưu Đại Toàn cũng không biết, con gái của mình Lưu Hiểu Nguyệt, còn tại không có ở trấn trưởng bên trong tòa phủ đệ. Trấn trưởng? Ngươi hỏi trấn trưởng làm gì? Giáp trụ hộ vệ âm dương quái khí nói. Những người không có liên quan. Cấm chế tại trấn trưởng phủ đệ trước đó tụ tập, mau mau rời đi. Một tên hộ vệ khác xua tay làm xua đuổi tư thái. Ta muốn thấy trấn trưởng. Lưu Đại Toàn nhìn một chút bên người Cảnh Ngôn, lại cau mày đối với hai tên hắc ý lìa giáp trụ hộ vệ nói ra. Ha ha, ngươi muốn thấy trấn trưởng, có thể nhìn thấy trấn trưởng. Ngươi, nghĩ đến ngươi là ai? Giáp trụ hộ vệ, căn bản là không có đem Lưu Đại Toàn coi là chuyện to tát. Nếu là đi qua, hay là bọn họ nhìn thấy Lưu Đại Toàn? Còn có chút một trong số đó chút mặt mũi, dù sao Lưu Đại Toàn tại Hắc Phong trấn cũng có nhất định địa vị. Thế nhưng hiện tại, trấn trưởng đại nhân rõ ràng muốn làm Lưu Đại Toàn, những hộ vệ này còn có thể quan tâm Lưu Đại Toàn cảm thụ. Hay là, trấn trưởng đại nhân tại biết bọn họ đối với Lưu Đại Toàn thái độ như vậy sau, còn có thể khen ngợi bọn họ hiểu chuyện, làm đẹp đẽ. Nếu là bởi vậy, trở thành trấn trưởng đại nhân tâm phúc, vậy bọn họ còn cần phải ở chỗ này thủ vệ. Nghĩ đến đó, hai tên hộ vệ trong lòng cũng là lửa nóng, đều muốn biểu hiện càng thêm ra sức. Xin mời các ngươi thông bẩm một tiếng, liền nói Lưu Đại Toàn có việc muốn gặp trấn trưởng đại nhân. Lưu Đại Toàn trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn tiếp tục tận nhẫn nhịn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lưu Đại Toàn biết, mình bây giờ cần hướng về trấn trưởng cao nham cúi đầu. Nuốt giận vào bụng, thả có thể phải về con gái của mình. Lưu Đại Toàn, mau mau cút ngay cho tao, không phải vậy lao tử làm tàn ngươi tên rác rưởi. Giáp trụ hộ vệ không kiên nhẫn được nữa, khí tức tăng vọt, lúc nói chuyện, liền dường như muốn ra tay với Lưu Đại Toàn. Mà đổi thành một người, ngay cả lời đều không nói thêm nữa, trực tiếp liền động thủ, hướng về Lưu Đại Toàn một cước đá tới. Xem ra, là dự định trước đem Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn đánh một trận lại nói. Chết! Lưu Đại Toàn bên cạnh người Cảnh Ngôn, ra tay rồi, Lưu Quang kiếm vi vi lóe lên, một đạo ánh kiếm màu đen còn như lai tự địa ngục lưỡi hái tử thần. Ánh kiếm, tại bên trong không gian qua lại, phát ra đáng sợ tiếng nổ. Cái này hai tên hộ vệ, con mắt nhất thời trợn tròn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Bọn họ, cũng đều là cao cấp võ giả, có thể cảm giác được, kiếm kia mang bên trên ẩn chứa đáng sợ uy năng. Bọn họ làm sao có khả năng tưởng tượng được, cái này Lưu Đại Toàn bên người tuổi trẻ võ giả, bọn họ căn bản không để ý tuổi trẻ võ giả, lại có thể biết có đáng sợ như vậy thực lực. Đây rốt cuộc, là bực nào thực lực cường hãn? Thiên thiên cảnh giới võ giả. Người này, là ai? Chơi ạ. Chẳng lẽ là cái kia Cảnh Ngôn? Một người tiêu diệt Thiên Lang bang Cảnh Ngôn. Bọn họ, tựa hồ là đem thân phận của Cảnh Ngôn, nghĩ tới. Thế nhưng, hiển nhiên đã chậm. Vào đúng lúc này, bọn họ ánh mắt sợ hãi, mở miệng, muốn gào thét lên tiếng, hoặc là muốn hướng về Cảnh Ngôn cầu xin tha thứ. Thế nhưng, bọn họ căn bản không kịp phát ra âm thanh, màu đen đáng sợ ánh kiếm, tựu tại bên trong không gian phân ra hai đạo, phân biệt từ trên người bọn họ xuyên thấu mà qua. Sau đó cái này hai tên giáp trụ hộ vệ thân thể, kể cả trên người màu đen giáp trụ, đều chia ra làm hai. Thấy cảnh này, Lưu Đại Toàn cũng là sững sờ rồi, hắn ngơ ngác nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn lần này tìm đến trấn trưởng Cao Nham, cũng không dự định gây sự. Tuy rằng, Cảnh Ngôn cùng hắn cùng đi, hắn cũng biết Cảnh Ngôn thực lực. Nhưng là, hắn thật không có dự định gây sự. Nơi này là trấn trưởng phủ đệ A. Trấn trưởng là người nào? Là Đoan Dương thành phủ thành chủ nhận lệnh quan chức, là chính thức nhân vật A đắc tội người nào, đều không thể đắc tội chính thức nhân vật, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lưu Đại Toàn, rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Đại Toàn sẽ không ôm Cảnh Ngôn báo thù cho hắn ý nghĩ, hắn chỉ là muốn, dùng thân phận của Cảnh Ngôn, đối với trấn trưởng Cao Nham tạo thành nhất định áp lực, để cho đem nữ nhi mình đem thả đi ra. Về phần sau đó làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn, nhưng trực tiếp động thủ, giết chết trấn trưởng phủ đệ hai tên giáp trụ hộ vệ. Hộ vệ này, là trấn trưởng phủ đệ vệ đội thành viên, đều xem như là chính thức quân đội, không phải là những kia tư nhân chiêu mộ hộ vệ có thể so sánh. Chương 131, nhận tội. Lưu Đại Toàn có chút choáng váng, cũng có chút tấm mát. Xong đời. Lần này, đúng là triệt để xong đời. Trước tiên không nói Cảnh Ngôn giết người, là thuộc về chính thức vệ đội hộ vệ, liền nói loại hành vi này, nhất định là sẽ đem trấn trưởng Cao Nham triệt để đắc tội. Tại tới thời điểm, Lưu Đại Toàn ý nghĩ là, dựa vào Cảnh Ngôn con cháu đại gia tộc thân phận, chí ít có thể cùng trấn trưởng đối đầu lời nói, sau đó chính mình lại chịu nhận lỗi, bỏ qua một phần sản nghiệp, như vậy hay là có thể cùng Cao Nham đạt thành thỏa hiệp, chí ít làm cho đối phương trước đem con gái của mình thả ra lại nói. Nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên, không thể lại có thêm cơ hội hòa đàm rồi. Để người ta trông cửa hộ vệ giết sạch rồi, còn thế nào hòa đàm? Ẩm. Tiểu tại Lưu Đại Toàn đầu góc choáng váng, liền thất bát tao ý nghĩ tràn ngập thời điểm, hắn lại nghe được một tiếng vang thật lớn, cảnh vật trước mắt nhất thời trở nên rõ ràng. Nay vừa nhìn, hắn lại là toàn thân một cái rung mạnh, suýt chút nữa ngã nhào một cái ngã trồng vó. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy, vị này Cảnh Ngôn thiếu gia trực tiếp đem trấn trưởng phủ đệ môn lầu, cho một kiếm dẹp đi lên rồi. Không sai, toàn bộ tinh xảo môn lầu, lúc này hoàn toàn sụp xuống xuống, trở thành một đối với mảnh vụn, là chân tránh bụi mảnh vụn, liền một khối lớn một chút cho cặn đều không tới. Thiếu gia của ta a, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi là muốn san bằng trấn trưởng phủ đệ sao? Xa xa, những kia theo tới vũ giả vây xem, lúc này cũng đều cùng Lưu Đại Toàn là không sai biệt lắm vẻ mặt, bọn họ đều có chút không hiểu nổi Cảnh Ngôn đến cùng muốn làm gì. Cho trấn trưởng một cái ra vai phủ đầu. Để trấn trưởng đại nhân biết sự lợi hại của hắn. Hay hoặc giả là muốn cưỡng bức trấn trưởng đại nhân, đem Lưu Hiểu Nguyệt đem thả đi ra. Quá ngu xuẩn. Loại hành vi này, đúng là quá ngu xuẩn. Trấn trưởng Cao Nham, tuy rằng tự thân chẳng qua chỉ là một gã võ đạo tầng 9 cảnh giới võ giả, nhưng trấn trưởng chính là trấn trưởng, không phải là Thiên Lang bang loại kia bang phái tổ chức có thể tương để tịnh luận. Nếu là Cảnh Ngôn dám đối với trấn trưởng vô lễ, cái kia Đoan Dương thành phủ thành chủ bên kia, cũng có thể tự mình phái ra vệ đội, đến tập nã Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, cũng là Đông Lâm thành con em của đại gia tộc, không thể không biết điểm này, không thể không biết chính thức thế lực đáng sợ. Phủ đệ môn lầu bị phá hủy, động tĩnh rất lớn, toàn bộ trấn trưởng phủ đệ, trong lúc nhất thời đều sôi trào lên. Từng người trên người mặc màu đen giáp trụ vệ đội hộ vệ, nhanh chóng tụ họp lại, cầm trong tay các loại sắc bén vũ khí, liền hướng về môn lầu vị trí nhanh chóng chạy tới. Mà giữ lại râu dài trấn trưởng Cao Nham, vào lúc này, cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, hắn nghe được to lớn tiếng vang, nghi hoặc từ trong phòng bước ra. Trấn trưởng đại nhân. Cao Nham mới vừa rời phòng, trước mặt một tên võ giả liền tiến lên nên tiếp. Không quản ra, đã xảy ra chuyện gì? Cao Nham nhìn tên này chào đón võ giả hỏi. Vị này không quản ra, chính là trước đó Thiên Lang trại cái vị kia quản ra, lúc đó chính là người này, tại Thiên Lang trại ở ngoài nên tiếp Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn. Tại chém giết Thiên Lang bang thành viên chủ yếu thời điểm, cái này không quản ra xem thời cơ nhanh hơn, vụng vụng trộm trộm sớm chạy trốn, lúc đó Cảnh Ngôn cũng không lưu ý, không nghĩ tới người này lại chạy đến trấn trưởng phủ đệ lại tiếp tục coi nơi này quản ra rồi. Trấn trưởng đại nhân, là cái kia Lưu Đại Toàn, mang theo Cảnh Ngôn đến rồi. Chúng ta phủ đệ môn lầu, cũng bị phá hủy, vừa nãy động tĩnh chính là cái kia Cảnh Ngôn thằng nhóc làm ra tới. Không quản ra sắc mặt có chút sốt sắng, tốc độ nói rất nói mau. Hắn thấy tận mắt Cảnh Ngôn ra tay đánh giết Thiên Lang bang ba vị gia chủ tình cảnh, đối với Cảnh Ngôn thực lực, ấn tượng phi thường sâu sắc. Tuy rằng lúc này hắn tại trấn trưởng phủ đệ, có thể vẫn cứ cảm thấy không phải rất an toàn. Cái này thằng nhóc con, quả thực coi trời bằng vùng. Cảnh Ngôn. Ha ha, rốt cục vẫn là đến rồi, tiểu tử này lá gan đúng là rất lớn, lại còn dám đến Hát Phong trấn. Ta còn tưởng rằng, hắn không còn dám bước vào Đoan Dương thành địa vực một bước. Đi, chúng ta đi gặp gỡ hắn. Cao Nham ánh mắt sáng ngời, cười lớn nói. Hắn không biết, Cảnh Ngôn quang thời gian này tiểu tại Nguyệt Hoa Sâm Lâm, căn bản không có rời đi Đoan Dương Thành địa vực. Trấn trưởng đại nhân, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, cái này Cảnh Ngôn tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng sát tâm rất nặng. Không quản gia thấy Cao Nham tựa hồ không đem Cảnh Ngôn cho rằng uy hiếp, không nhịn được nhắc nhở nói ra. Không quản gia, ngươi không cần lo lắng. À, cái kia Cảnh Ngôn, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, hắn cũng không dám thật sự sang bậy. Ta chỗ này là địa phương nào? Hát Phong Trấn Trấn trưởng phủ đệ, tên của ta tại Đoan Dương thành phủ thành chủ, đều cũng có lập hồ sơ. Cái kia Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến đâu, nếu là dám động thủ với ta, cái kia chính là cùng Đoan Dương thành phủ thành chủ đối địch. Ta liền không tin, hắn có gan này. Cao Nham híp mắt thần, không thèm để ý phất tay một cái nói ra. Nghe được Cao Nham mấy câu nói, không quản gia cũng dễ dàng không ít. Kỳ thực, không cần Cao Nham nói, hắn cũng biết điểm này. Chỉ là, Cảnh Ngôn mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp phá hủy trấn trưởng phủ đệ môn lầu. Cái này thật sự là khiến người ta có chút không nắm chắc được à. Người nào? Lớn mật, tự tiện xông vào trấn trưởng phủ đệ, còn không bó tay chịu trói. Lập tức dừng lại, không phải vậy chúng ta nhưng là muốn động thủ. Màu đen giáp trụ vệ đội, đem Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn hai người, trực tiếp vây quanh trong đó, trong miệng liền hô uống. Bọn họ, cũng nhìn thấy bị Cảnh Ngôn chém giết cái kia hai tên thủ vệ, trong lòng đều là vi vi chìm xuống, càng thêm tiểu tâm nhìn Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn. Lưu Đại Toàn, ngươi thật to gan, lại dám dẫn người, công kích ta trấn trưởng phủ đệ. Ngươi chăn sống. Vào lúc này, Cao Nham cùng không quản ra, từ hậu phương nhanh bước ra ngoài. Mới ra mặt, liền sắc mặt âm trầm quay về Lưu Đại Toàn quát lên. Ngươi chính là Cao Nham. Cảnh Ngôn nhìn này ông lão râu dài, không đợi Lưu Đại Toàn nói chuyện, hắn liền mở miệng hỏi. Ngươi thì là người nào? Cao Nham nhìn chăm chú Cảnh Ngôn. Hắn biết Cảnh Ngôn là thân phận gì, bất quá lúc này, hắn vẫn cố ý hỏi một lần nữa. Ta là Cảnh Ngôn, nghe nói ngươi không lâu trước, từng đến Lưu gia đi tìm ta, còn muốn tập nạ ta. Cảnh Ngôn cười cười, nói. Cảnh Ngôn. Ngươi chính là Cảnh Ngôn. Ngươi nói không sai, ta xác thực tại tập nã ngươi, không nghĩ tới ngươi có lá gan chủ động xuất hiện tại ta trấn trưởng phủ đệ. Xem ra, ngươi là dự định ngoan ngoãn bị ta giải đến Đoan Dương thành rồi. Cao Nham lớn tiếng nói. Hắn không ngừng lặp lại, chỗ ở của mình, là trấn trưởng phủ đệ, chính là nhắc nhở Cảnh Ngôn không cần loạn đến. Hắn kỳ thực, cũng lo lắng Cảnh Ngôn đột nhiên bất chấp hậu quả bạo phát, vạn nhất hắn trấn trưởng phủ đệ vệ đội, đều không ngăn được Cảnh Ngôn lời nói, hậu quả kia có thể rất khó nói. Có thể một người diệt trừ Thiên Lang Bang, đủ để chứng minh, cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ thực lực võ giả đáng sợ. A, Cảnh Ngôn nghe được Cao Nham lời nói, nở nụ cười. Cao Nham, ngươi tập nã ta, rốt cuộc là lý do gì? Cảnh Ngôn tiếng cười hỏi. Lý do? Cao Nham hơi sững sờ, ngươi giết chết Đoan Dương thành Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, đây là trọng tội, ngươi lại còn xin hỏi ta là lý do gì? Cảnh Ngôn, ngươi thực sự là phát điên, coi trời bằng vung. Ta khuyên ngươi vẫn là nhận tội, chủ động gánh chịu trừng phạt, hay là còn có thể sống mệnh. Hắn muốn Cảnh Ngôn nhận tội, mục đích đúng là có thể áp giải Cảnh Ngôn đi Đoan Dương thành. Nếu là hắn, thật sự đem Cảnh Ngôn giao cho Ngụy gia, vậy dĩ nhiên lại là một cái công lao. Về phần Cảnh Ngôn nhận tội có thể sống, cái kiếp nhưng là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, Cảnh Ngôn rơi xuống Ngụy gia trong tay, sống hay chết, cũng cùng hắn Cao Nham không có quan hệ gì. Chương 132, phán tử hình ngươi. Nhận sai, chủ động bị phạt. Cảnh Ngôn ngưng con mắt, nhìn Cao Nham. Tên khốn này, đầu óc có vấn đề. Đầu óc nước vào. Còn có đường sống. Ngươi đặc biệt mã là ở trêu chọc ta. Cao Nham, làm sao ngươi biết, là ta giết Ngụy Trùng Dương. Cảnh Ngôn hít một hơi, lại chuyển mắt khỏe miệng cười khẽ hỏi. Ta đương nhiên biết. Cao Nham biểu hiện tràn đầy tự tin, phủ đệ ta Mạc Quảng ra, tận mắt nhìn, ngươi giết chết Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương. Cảnh Ngôn, lẽ nào ngươi còn muốn chống chế hay sao? Có thể thấy, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi giết Ngụy Trùng Dương, cũng nhất định có nỗi khổ của mình. Hiện tại, ngươi chỉ cần theo ta người đi Đoan Dương thành Ngụy gia, đem sự tình nói rõ ràng, ta nghĩ Ngụy gia cũng là giảng đạo lý, hay là sự tình không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cao Nham, dụ dỗ từng bước nói với Cảnh Ngôn. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn tuổi nhỏ như vậy, tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng tâm tính nhất định không phải rất thành thục. Chỉ cần mình có thể sử dụng ngôn ngữ đánh động hắn, hay là có thể bình không huyết nhận, đem tập nã giao cho Ngụy gia. Như thành công, đây chính là một cái công lao lớn, nói không chắc còn có thể từ Ngụy gia đạt được chỗ tốt. Còn như bây giờ Lưu Đại Toàn nắm giữ sản nghiệp, tự nhiên cũng toàn bộ sẽ tới hắn cái này Hắc Phong Trấn Trấn trưởng trong tay. Lúc này Lưu Đại Toàn, ngốc đứng ở một bên, hắn một câu nói đều không nói. Hắn không biết, còn có thể nói cái gì. Được rồi, để Cảnh Ngôn thiếu gia chính mình đi phát huy đi. Lưu Đại Toàn ở một bên, thần du thiên ngoại bộ dáng. Ồ! Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía Cao Nham phía sau cách đó không xa Mạc quản gia. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn còn không chú ý người này. Hắn tuy rằng ký ức rất tốt, nhưng hắn cùng này Mạc quản gia, cũng là mới gặp mặt một lần, hơn nữa là tại rất vội vã dưới tình huống. Vừa nãy, Mạc quản gia cùng trấn trưởng Cao Nham cùng lúc đi ra, Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng đều chủ yếu rơi vào đi ở phía trước Cao Nham trên người, vì lẽ đó hiện tại, hắn mới nhận ra cái này Mạc quản gia. Mạc quản gia. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi lạnh lẽo. Hắn có chút đã minh bạch, hắn nghĩ tới, vì sao Ngụy gia có thể nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng là hắn Cảnh Ngôn giết chết Ngụy Trùng Dương rồi. Cái này Mạc quản gia, e sợ nổi lên phi thường then chốt cung cấp tin tức tác dụng. Nói không chắc, chính là Cao Nham, thông qua Mạc quản nhà hiểu được tin tức tương quan, sau đó chủ động cho Ngụy gia mật báo. Cảnh Ngôn, sâu sắc nhìn chăm chú Mạc quản gia một chút. Không thể không nói, Cảnh Ngôn suy đoán, cùng chân tướng là rất gần rồi. Mạc quản gia, ngươi tận mắt thấy Cảnh Ngôn giết chết Ngụy Trùng Dương đúng không? Cao Nham chuyển mắt nhìn về phía Mạc quản gia. Là Mạc quản gia, đối với Cảnh Ngôn nhìn sang ánh mắt, loẹ loẹ tránh một chút, khi nghe đến Cao Nham hỏi do sau, hắn có chút mất tự nhiên gật đầu nói. Hắn luôn cảm thấy, chính mình tại Cảnh Ngôn xuất hiện trước mặt, không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng nơi này là trấn trưởng phụ đệ, nhưng hắn vẫn là không có cảm giác an toàn. Cảnh Ngôn, ngươi xem, Mạc quản gia là có thể làm chứng. Vì lẽ đó, ngươi nhất định là không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ngươi là nam nhân, hẳn là làm hành vi của mình, gánh chịu trách nhiệm. Cao Nham lại chuyển mắt, mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói. Thật sao? Cảnh Ngôn cũng cười. Bạch! Một đạo ánh kiếm màu đen, đột nhiên bao phủ mà ra. Ánh kiếm, tại bên trong không gian, thiết cắt mà đi, trong nháy mắt liền lan tràn đến Mạc quản nhà trước người. A! Mạc quản ra một tiếng hét thảm, con mắt hoảng sợ nhìn ánh kiếm màu đen, sau một khắc, ánh kiếm đó là xuyên thấu thân thể của hắn. Mạc quản nhà tiếng kêu, chợt im bặt đi. Mạc quản gia, cũng chính là một cái phổ thông cao cấp võ giả, đương nhiên không ngăn được Cảnh Ngôn kiếm pháp. Cảnh Ngôn không có dấu hiệu nào ra tay chém giết Mạc quản gia, điểm này, ai cũng không cách nào nghĩ đến, vì lẽ đó toàn bộ bốn phía, đều yên tĩnh vô cùng nhìn Cảnh Ngôn. Liền Cao Nham, đều lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, khó có thể tin. Hắn rõ ràng trước nháy mắt còn nói phải hảo hảo, muốn Cảnh Ngôn chủ động nhận tội. Hơn nữa Cảnh Ngôn xem ra thật giống cũng có lay động bộ dáng, có thể làm sao tiểu tử này lại đột nhiên nổi lên giết người. Mặc dù nói, Mạc quản nhà chết, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Thế nhưng, Mạc quản gia dù sao bây giờ là hắn trấn trưởng phủ đệ quản gia, cứ như vậy bị giết. Cứ như vậy tại hắn dưới mí mắt bị giết. Cao Nham, hiện tại ngươi chứng nhân không còn nha. Cảnh Ngôn nhẹ như mây gió nói, thật giống vừa mới ra tay giết chết Mạc quản nhà người, không phải hắn Cảnh Ngôn, mà là những người khác. Ngươi Cao Nham, duỗi tay chỉ vào Cảnh Ngôn, thật sự là không biết nên nói cái gì. Cảnh Ngôn nếu là thực lực thấp hơn, hắn khả năng đã sớm trực tiếp động thủ với hắn rồi, nơi nào sẽ phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Còn nói chứng nhân không rồi. Rời ạ, chứng nhân không phải là bị ngươi giết sao. Còn tại lão tử dưới mí mắt giết. Cao Nham, trong lòng khắp nơi bừa bộn. Cảnh Ngôn, ngươi quá làm càn. Ngươi cho rằng Mạc quản gia chết rồi, liền không có chứng cứ sao. Ta cho ngươi biết, Ngụy gia đối với ngươi giết chết Ngụy Trùng Dương chủ quản một chuyện, vô cùng rõ ràng, Ngụy gia đã cho ta truyền tin, muốn ta tập nã ngươi. Chỉ cần ngươi còn tại Đoan Dương thành địa vực, ngươi nhất định trốn không thoát. Cao Nham chuyển ra Ngụy gia, nỗ lực nhờ vào đó đến áp chế Cảnh Ngôn. Ngụy gia. Cao Nham, Ngụy gia cho ngươi tập nã ta, ngươi liền tập nã ta. Ta biết ngươi chính là một con chó. Thế nhưng, ta cho rằng, ngươi là phủ thành chủ cậu, nhưng là không nghĩ tới, ngươi chân chính khuôn mặt là Ngụy gia cậu. A, Ngụy gia gọi ngươi chảo người nào, ngươi đã bắt người nào. Người Cao Nham con chó này, cũng thật là nghe lời. Cảnh Ngôn ánh mắt sững sờ, nhìn chòng chọc vào Cao Nham, khí thế kéo lên, sắc ý tràn ngập ra. Cảnh Ngôn, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là trấn trưởng, Hắc Phong trấn trấn trưởng. Cao Nham cũng không kịp bởi vì bị mắng thành chó mà tức giận, hắn thật sự có chút hoảng rồi, hắn cảm giác được Cảnh Ngôn trong mắt ý lạnh, ngửi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hắn mơ hồ phát hiện, Cảnh Ngôn tựa hồ thật sự dám động thủ với hắn bộ dáng. Nhưng là, hắn chính là Hắc Phong trấn trấn trưởng, là quan phủ người. Cảnh Ngôn muốn thật sự dám động hắn, vậy không chỉ Cảnh Ngôn tự thân khó bảo toàn, liền hắn vị trí gia tộc đều sẽ chịu đến liên lụy. Ngẫm lại thân phận của chính mình, Cao Nham sức lực lại đủ một chút. Hắn tuy rằng từ trên người Cảnh Ngôn cảm giác được sát ý, thế nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy, Cảnh Ngôn sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Hay là, chỉ là muốn hù dọa hắn? Thông qua phương thức này phát tiết trong lòng thô bạo khí. Cao Nham, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, sau đó biểu hiện uy nghiêm một ít. Cao Nham, Lưu Hiểu Nguyệt đây. Cảnh Ngôn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cao Nham. Hắn từ đi vào nơi này, nói rồi những này phí lời, chính là muốn biết, Lưu Hiểu Nguyệt bây giờ đang ở nơi nào, phải hay không tại trấn trưởng phủ đệ bên trong. Lưu Hiểu Nguyệt. Đúng vậy, Lưu Hiểu Nguyệt. Cao Nham, suýt chút nữa đem Lưu Hiểu Nguyệt quên mất, bây giờ muốn đi đến, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cảnh Ngôn, Lưu Hiểu Nguyệt đã bị ta đưa đến Ngụy gia đi tới, ngươi yên tâm, nàng hiện tại nhất định còn sống. Kha kha, chỉ cần ngươi đi Ngụy gia, có thể đem Lưu Hiểu Nguyệt đổi lại, ta bảo đảm nàng một sợi tóc đều sẽ không được đến tổn thương. Cao Nham lần nữa, khôi phục tự tin. Hắn mới vừa rồi còn thực sự là quên mất, trong tay còn có Lưu Hiểu Nguyệt lá bài này. Trên thực tế, hắn cũng không có đem Cảnh Ngôn xuất hiện, cùng Lưu Hiểu Nguyệt liên tưởng đến nhau đi. Thẳng đến Cảnh Ngôn nhắc lên Lưu Hiểu Nguyệt, hắn mới đột nhiên nghĩ tới. Ngụy gia, ta sẽ đi. Cảnh Ngôn nghe được Cao Nham lời nói, liền biết, đối phương nói Lưu Hiểu Nguyệt bị đưa đi Ngụy gia, nhất định là nói thật. Cao Nham chưa bắt được hắn Cảnh Ngôn, nhất định phải cho Ngụy gia một câu trả lời, đem Lưu Hiểu Nguyệt đưa đi, cũng là bình thường lựa chọn. Được được được, Cảnh Ngôn, ta lập tức liền sắp xếp người tiễn ngươi đi Ngụy gia. Cao Nham liên hưng phấn đạo, bất quá, ta phải trước đem ngươi khóa lên, chỉ cần đem ngươi khóa lại, Ngụy gia người, liền sẽ cho rằng ngươi hưu hối quá ý nghĩ. Sau đó liền sẽ đem Lưu Hiểu Nguyệt đem thả đi ra. Thả ngươi muội. Cảnh Ngôn mộ nhiên một tiếng quát lớn, Cao Nham, ngày hôm nay, ta liền phán tử hình ngươi. Một mực áp chế tức giận, rốt cục hoàn toàn bạo phát ra. Chương 133, giết Cao Nham. Ẩm. Cảnh Ngôn trong cơ thể phun trào ra điên cuồng nguyên khí gợn sóng, trong nháy mắt tại trấn trưởng phủ đệ khuấy lên lên. Ngươi. Ngươi dám tại trấn trưởng phủ đệ động thủ. Cao Nham sắc mặt kỳ biến. Cao Nham, một mực tự tin trấn trưởng thân phận. Cảm thấy Cảnh Ngôn không dám động thủ với hắn. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, ý nghĩ của mình sai rồi, cái này Cảnh Ngôn chính là một người điên. Hắn nói cũng đúng phí lời, bởi vì, một mực trốn sau lưng hắn Mạc Quảng ra, cũng đã bị Cảnh Ngôn cho chém giết. Đều như vậy rồi, hắn còn nói Cảnh Ngôn dám ở trấn trưởng phủ đệ động thủ, đây không phải là phí lời à? Cảnh Ngôn, ngươi không cần hồ đồ a. Ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi hay là không sợ chết, một người chết thì chết. Có thể ngươi hôm nay... Vì sao lại tới tìm ta? Ngươi còn không phải, vì Lưu Đại Toàn con gái Lưu Hiểu Nguyệt sao? Ngươi chết, Lưu Hiểu Nguyệt phải chết, cái này Lưu Đại Toàn cũng tương tự phải chết. Không chỉ có như vậy, gia tộc của ngươi, chính là Đông Lâm Thành Cảnh gia, cũng có khả năng phải tao ương. Tuy rằng gia tộc của ngươi là ở Đông Lâm Thành, Đoan Dương Thành nơi này không còn được. Nhưng là, Đoan Dương Thành không còn được, Thiên Đãng Thành nhưng là có thể quản. Cao Nham, còn nỗ lực khuyên bảo Cảnh Ngôn từ bỏ, hắn hy vọng Cảnh Ngôn thúc thủ chờ bị bắt. Đáng ghét. Là ngươi chính mình muốn chết. Lên cho ta, giết chết này thằng con hoang. Dám ở ta trấn trưởng phủ đệ gây sự, muốn chết. Còn có cái này Lưu Đại Toàn, cũng phải chết. Cao Nham trong mắt, rốt cục bùng nổ ra một đạo ý lạnh, ánh mắt tại Cảnh Ngôn trên người đảo qua sau, vừa nhìn về phía một mực không nói gì Lưu Đại Toàn. Cao Nham, vẫn tương đối có lòng tin đối phó Cảnh Ngôn, chứ hắn nói nhiều như vậy, mục đích đúng là muốn binh không huyết nhận bắt Cảnh Ngôn, đem còn sống Cảnh Ngôn giao cho Ngụy gia. Như vậy có thể mang năng lực của hắn càng thêm lộ ra đi ra. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn động thủ, hắn cũng chỉ có thể giết, tuy rằng không phải kết quả tốt nhất, nhưng chỉ cần đem Cảnh Ngôn thi thể giao cho Ngụy gia, cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Ầm. Mười mấy tên trấn trưởng phủ đệ giáp trụ hộ vệ, tất cả đều vung lên trong tay vũ khí, hung ác hướng về Cảnh Ngôn vọt tới trong máy vi tính ảo tưởng thế giới. Những này giáp trụ hộ vệ đều là cao cấp võ giả thân phận, trong đó tầng 9 võ giả đều có tới 8 cái. Những người này trên người cũng đều mặc phòng ngự rất mạnh giáp trụ, mặc dù là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, đều đừng hòng trong thời gian ngắn giết chết những này giáp trụ hộ vệ. Ha ha, Cảnh Ngôn, đây là ngươi chính mình muốn chết. Hừ, nguyên bản, ta còn dự định cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, có thể chính ngươi muốn chết, thì trách không được ta. Cao Nham tại giáp trụ hộ vệ hậu phương, hai mắt tỏa ánh sáng, âm cười nói. Cao Nham, cũng không thật sự cho rằng, Cảnh Ngôn là tiên thiên cảnh giới võ giả. Cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi niên kỷ, tại sao có thể là tiên thiên cảnh giới? Lao tử đều tu luyện 30-40 năm, bây giờ, cũng là mới tầng 9 cảnh giới. Tiểu tử này khu tu luyện khu hơn 10 năm, đã nghĩ tấn thăng tiên thiên. Vậy không khả năng. Mặc dù nói, tiểu tử này tại Thiên Lang trại, giết Miêu Việt kia mấy cái rất rưỡi, thế nhưng điều này cũng chỉ có thể nói, cái này Cảnh Ngôn tiểu tử thực lực khá mạnh, rất có thể là nửa bước tiên thiên tu vi. Nhưng muốn nói là tiên thiên, vậy tuyệt đối không thể. Mà chỉ cần không phải tiên thiên cảnh giới võ giả, xông vào của mình trấn trưởng phủ đệ, cái kia đều chỉ có một con đường chết, chính là nửa bước tiên thiên, cũng phải chết ở chỗ này. Không muốn chết, cuối cùng cút ngay ra nơi này. Cảnh Ngôn nhìn mười mấy tên giáp trụ hộ vệ nhằm phía chính mình, khoe miệng lục lọi ra một vệt ý cười, ánh mắt ngưng tụ nói. Hán, là ở cho những này giáp trụ hộ vệ, một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng, lời của hắn nói rõ ràng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, những này màu đen giáp trụ hộ vệ, tất cả đều điên cuồng vào tới, không có bất kỳ lùi về sau ý tứ. Muốn chết. Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm, từng đạo ánh kiếm, đột nhiên tăng vọt lên đến. Đáng sợ ánh kiếm màu đen, tại bên trong không gian cấp tốc tràn ngập, ánh kiếm hướng về giáp trụ hộ vệ, bao phủ mà đi. A. Từng đạo ánh kiếm, dễ như ăn cháo liền xuyên thủng giáp trụ hộ vệ thân thể, bất kể là võ đạo tầng 7, vẫn là võ đạo tầng 8, hoặc là võ đạo tầng 9 cảnh giới giáp trụ hộ vệ, không có người nào có thể ngăn cản Cảnh Ngôn thả ra ánh kiếm. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn họ đều giống nhau yếu đuối. Cảnh Ngôn thực lực cỡ nào, há lại là những này hậu thiên võ giả có thể ngăn cản. Cả kia cấp 8 linh thú hỏa vân thú đều bị Cảnh Ngôn chém giết. Tuy rằng cho tới bây giờ Cảnh Ngôn vẫn không có cùng tiên thiên cảnh giới võ giả giao thủ, có thể là đối với thực lực của mình Cảnh Ngôn cũng có một cái phán đoán. Cấp 8 linh thú hỏa vân thú sức chiến đấu hung mãnh vô cùng, có thể so với nhân loại tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả. Bất quá hỏa vân thú phòng ngự cường hãn, đừng nói là nhân loại tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, chính là nhân loại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả có thể chém giết hỏa vân thú cũng chỉ là phần nhỏ. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cũng cảm thấy, thực lực của mình, chính là cùng phần lớn tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả chống lại, đều là đầy đủ. Chỉ là mấy chục tên hậu thiên cảnh giới võ giả, nếu muốn giết Cảnh Ngôn. A a, chính là chuyện cười máu tanh. Phốc phốc phốc. Liên tiếp ánh kiếm nhập vào cơ thể âm thanh, không ngừng truyền ra. Từng người giá trị hộ vệ, dồn dập ngã trên mặt đất, mùi máu tanh, tràn ngập trong không khí ra. Nhằm phía Cảnh Ngôn mười mấy tên giáp trụ hộ vệ, lúc này còn đứng, liền một nửa đều không có. Những người này, đều là phản ứng so sánh nhanh, thấy tình huống không ổn, lập tức liền lui về phía sau. Vì lẽ đó, bọn họ mới tránh được một kiếp. Tuy rằng bọn họ không có bị ánh kiếm chém giết, thế nhưng lúc này sắc mặt của bọn họ, lại vô cùng trắng xám, ánh mắt hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn. Đồng bạn của bọn họ, vượt quá một nửa đồng bạn, sẽ chết ở trước mặt của bọn họ. Những này đồng bạn, tiểu tại trước một khắc, bọn họ hay là còn có giao lưu, còn tại thân thiết trò chuyện. Thế nhưng này sau một khắc, bọn họ liền đã biến thành một bộ mang theo nhiệt độ thi thể. Mà bọn họ, như không phải là bởi vì phản ứng khá, đồng thời không có xông lên phía trước nhất, vậy bọn họ như thế cũng sẽ chết ở vừa nãy kinh khủng kia một kiếm bên dưới. Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm thân kiếm hơi chấn động một cái, ánh mắt, lần thứ hai chuyển động nhìn về phía trấn trưởng Cao Nham. Ngươi là tiên thiên cảnh giới. Cao Nham vô cùng hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn, ngừng thở. Khi hắn nhìn thấy cái kia một đạo màu đen đáng sợ ánh kiếm, quét ngang mười mấy tên cao cấp võ giả sau, hắn mới ý thức tới, cái này Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, đúng là tiên thiên cảnh giới. Cũng không phải, trước đó hắn nghĩ, chỉ là nửa bước tiên thiên tu vi. Bởi vì, bản thân hắn, chính là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Hắn biết nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, căn bản không khả năng có như thế thực lực khủng bố. Hơn nữa, hắn cũng nhìn thấy, Cảnh Ngôn vừa nãy thả ra sương mù hóa nguyên khí, hoàn toàn chính là tiên thiên cảnh giới võ giả mới có hoàn toàn xương mù hóa. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể là tiên thiên cảnh giới? Hắn mới tuổi bao lớn, chính là tiên thiên cảnh giới. Cao Nham, trợn mắt lên nhìn Cảnh Ngôn nhấc chân hướng về hắn đi tới, trong lòng tuân ra một đạo hàn ý. Không sai, ta đúng là tiên thiên. Cảnh Ngôn cười gằn. Đừng! Đừng giết ta! Cao Nham cầu xin. Phúc! Ánh kiếm tránh qua, thân thể còn tại run cầm cập Cao Nham trên đầu, đó là thêm ra một cái lỗ máu. Sau đó, Cao Nham thân thể mềm mại ngã xuống. Chương 134, kiếm đạo chân lý. Hắc Phong trấn trấn trưởng phủ đệ, trong lúc nhất thời rơi vào trong yên lặng. Tuy rằng lúc này là ban ngày, dương quang minh mị, thế nhưng phủ đệ tiền viện cảnh tượng, nhưng là đủ khiến người không rét mà run. Trấn trưởng Cao Nham chết rồi. Tại Đoan Dương thành phủ thành chủ, có danh sách đăng ký trấn trưởng Cao Nham, cứ như vậy bị chém giết. Soạt. Tại đem Cao Nham đánh giết sau, Cảnh Ngôn, nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại. Kiếm đạo, nên quyết chí tiến lên, không có gì lo sợ. Kiếm, cương trực công chính. Kiếm, chính là vua trong binh khí. Chỉ có phù hợp kiếm đạo tinh thần, mới có thể lĩnh hội kiếm chân lý, mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Cảnh Ngôn tại đem Cao Nham đánh giết sau, tâm tình, nhưng là tại bất chi bất giác xảy ra lột xác. Loại biến hóa này, chính là Cảnh Ngôn chính mình, đều không kịp chuẩn bị. Nếu như nói, hắn lần này không có đánh giết Cao Nham, hay là hắn thì sẽ không sản sinh loại này lột xác, cũng là không cách nào chân chính lĩnh kiếm đạo tinh thần. Đổi lại một người khác lời nói, khả năng đúng là không dám trực tiếp chém giết Cao Nham. Cao Nham cá nhân thực lực tuy rằng không coi vào đâu, thế nhưng hắn dù sao có quan phủ thân phận, là được Đoan Dương thành phủ thành chủ cắt cử, đi tới Hắc Phong trấn phụ trách trưởng quản Hắc Phong trấn quan trước. Người bình thường đều sẽ đối với này một thân phận có chỗ lo lắng, vì lẽ đó cho dù thầm nghĩ giết Cao Nham, khả năng cũng sẽ không động thủ thật. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nhưng động thủ. Cũng chính vì như thế, hắn mới có một loại hiểu ra. Đây chính là kiếm đạo của ta, ta Cảnh Ngôn kiếm đạo. Cảnh Ngôn con mắt vi vi nhắm, hơi thở dài lâu. Lưu Đại Toàn ở một bên, suy nghĩ ngưng trệ, hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút đầy đất thi thể. Trong lòng, cũng không biết nên làm gì. Hắn muốn hỏi một chút Cảnh Ngôn, bước kế tiếp nên ứng đối ra sao. Thế nhưng, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn không nhúc nhích nhắm mắt lại đứng ở đó, tựa hồ là tại minh tưởng, hắn lại không dám lên tiếng quấy rối. Cứ như vậy, đần độn chờ, trong đầu suy nghĩ lung tung trong máy vi tính ảo tưởng thế giới. Có thể hay không? Bị Ngũ Mã phân thây à? Đến cùng, là như thế nào một cái chết đây? Ta nữ thì làm sao bây giờ? Lưu Đại Toàn trong đầu, các loại lung ta lung tung tư duy quân quýt lấy nhau. Đầy đủ đã qua chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn rốt cục mở mắt ra. Bạch. Trong tay Lưu Quang Kiếm, vi vi vùng vẫy mà ra, màu đen sóng gợn, đó là tại bên trong không gian quỷ dị tràn ngập tàng ra. Cảnh Ngôn không có sử dụng bất kỳ võ học, hắn chỉ là tiện tay một kiếm, liền thân trong cơ thể nguyên khí đều không có thôi thúc. Thế nhưng cái kia ẩn chứa đáng sợ uy năng màu đen sóng gợn, tựu như cùng gợn nước bình thường hướng về bốn phía lan tràn. Vào lúc này, nếu là có đại năng nhân vật tại chỗ, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì, Cảnh Ngôn lại là thả ra kiếm ý, chuyện này quả thật là làm người không cách nào tin tưởng. Kiếm ý, kiếm chân ý thứ này, mặc dù nói cùng cảnh giới không quan hệ, cùng võ học không quan hệ. Thế nhưng, nếu không phải đối với kiếm có mấy chục năm hơn trăm năm lĩnh ngộ, là không thể nào sử dụng tới kiếm ý. Kiếm ý vô hình, là bất luận người nào, đều không thể đối với những võ giả khác truyền thụ, chỉ có thể tự mình đi lĩnh ngộ. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, thương có thương ý. Đây là một loại chân lý tinh thần, là võ giả, cùng bên trong đất trời sức mạnh của tự nhiên, câu thông sau có khả năng xúc động một nguồn sức mạnh. Có thể sử dụng tới kiếm ý, vừa mới chứng minh, người võ giả này chân chính đạt đến đăng đường nhập thất trình độ. Đương nhiên, muốn nắm giữ loại này chân lý, cũng là phi thường gian nan. Đối với tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính là đạo linh cảnh cường giả, nắm giữ loại này chân lý, cũng là đạo ít lại càng ít, trăm người bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nắm giữ kiếm ý sau, Cảnh Ngôn thực lực, lần thứ hai đạt được một cái tăng lên cực lớn. Liên Cảnh Ngôn chính mình, đều không xác định, kiếm ý, để thực lực của mình, đạt đến một cái trình độ nào. Ánh mắt của hắn vi vi xoay một cái, rơi vào cách đó không xa Lưu Đại Toàn trên người. Lúc này Lưu Đại Toàn sắc mặt u ám, hai mắt vô thần, cùng lần thứ nhất Cảnh Ngôn nhìn thấy Lưu Đại Toàn, như hai người khác nhau. Lưu gia chủ. Cảnh Ngôn lên tiếng. Nghe được Cảnh Ngôn âm thanh, Lưu Đại Toàn mới thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Lưu gia chủ, làm phiền ngươi xem xét một chút trấn trưởng phủ đệ bảo khố, nhìn có cái gì có giá trị tài nguyên, thu vừa thu lại. Cảnh Ngôn cười nói với Lưu Đại Toàn. Ngược lại, này Cao Nham giết đều giết. Cao Nham làm Hắc Phong trấn trưởng, nắm trong tay một nhánh thế lực không kém giáp trụ vệ đội, trước đó lại cùng Thiên Lang bang nhóm thế lực cấu kết, hẳn là có không ít mỡ mới đúng. Tình huống bây giờ xuống, nếu không phải đem những kia mỡ bỏ vào trong túi, chẳng khác nào là bạch chỉ lãng phí rồi. Ồ! Nha! Lưu Đại Toàn theo bản năng theo tiếng. À! Trong chớp mắt, Lưu Đại Toàn con mắt trợn tròn, thật giống phản ứng lại Cảnh Ngôn tại để hắn làm cái gì máu tanh. Cướp đoạt phủ thành chủ bảo khố. Cơ mơ nở! Đây chính là chính thức bảo khố A. Cảnh Ngôn thiếu gia, đúng là điên rồi, đúng là hoàn toàn điên rồi. Chém giết trấn trưởng, cướp đoạt trấn trưởng phủ đệ bảo khố, này tội. Lưu Đại Toàn cũng không dám sâu nhớ lại, có 10 cái mạng, đoán chừng cũng không đủ chết. Bất quá, việc đã đến nước này, Lưu Đại Toàn không có lựa chọn khác rồi. Hắn mặc dù không có tự mình xuống tay với trấn trưởng, thế nhưng Cảnh Ngôn là hắn mang tới. Điểm này, hầu như nửa cái Hắc Phong trấn võ giả đều biết, hắn căn bản tiểu không khả năng chạy trốn. Rào. Trấn trưởng chết rồi. Trấn trưởng chết rồi. Trấn trưởng Cao Nham, bị Cảnh Ngôn giết chết. Trấn trưởng phủ đệ ở ngoài, đường phố bốn phía, rất nhiều võ giả tụ tập. Tại Cảnh Ngôn giết chết mười mấy tên giáp trụ hộ vệ, cùng với trấn trưởng Cao Nham sau, những kia còn sống giáp trụ hộ vệ, liền chạy ra trấn trưởng phủ đệ. Trên đường phố võ giả, nhìn thấy giáp trụ hộ vệ chạy trốn mà ra, trong lòng tự nhiên càng thêm hiếu kỳ, tại trấn trưởng phủ đệ bên trong, chuyện gì xảy ra. một ít gan lớn võ giả, liền nhích tới gần. Nay vừa nhìn, bọn họ liền phát hiện, chấn trưởng Cao Nham thi thể, nằm ở trong sân. Bị dọa đến hãi hùng khiếp vía võ giả, nhất thời phát ra náo động âm thanh. Càng nhiều võ giả nghe được tin tức này, đoàn người, nhất thời náo động lên. Chấn trưởng Cao Nham, chết rồi. Cái kia Cảnh Ngôn, giết chết chấn trưởng, hắn là gan quá lớn, liền chấn trưởng cũng dám chém giết, còn có Lưu Đại Toàn, cũng giống vậy phải xong đời, Đoan Dương thành phủ thành chủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ phái ra đáng sợ vệ đội, thống kê hai người kia, đem bọn hắn tập nã xử tử. Nay Cảnh Ngôn, đúng là điên rồi, giết chấn trưởng, hắn có thể trốn đi nơi nào? Cho dù trở về Đông Lâm thành, cũng chưa chắc an toàn chứ. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn chắc chắn phải chết rồi, liền Lưu Đại Toàn cũng là đường chết một cái. Lưu gia sẽ bị diệt tộc. Dám cùng quan phủ hò hét, thực sự là gan to bằng trời a. Võ giả, tại trong khiếp sợ, cũng là phát ra các loại nghị luận. Không có ai cảm thấy, Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn giết chết chấn trưởng sau, có thể tránh được tai nạn này. Bất luận bọn họ trốn đi nơi nào, đều nhất định sẽ bị quan phủ người tập nã quy án. Từ xưa tới nay, dám cùng quan phủ đối kháng người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không có kết quả tốt. Chương 135, đầu vào Đoan Dương Thành. Khoảng chừng đã qua thời gian một nén nhang, Lưu Đại Toàn liền đem chấn trưởng phủ đệ bảo khố tài nguyên đại khái kiểm lại một chút, đem bên trong linh thạch hàng hiện có cùng linh thạch kim tạp, đều cầm tới giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, Chúng ta hiện tại, phải hay không phải chạy trốn? Chúng ta nên đi làm sao? Phải hay không đi Đông Lâm Thành à? Lưu Đại Toàn trong lòng hoảng loạn. Nhưng là con gái của ta Hiểu Nguyệt, làm sao bây giờ à? Nàng vẫn còn, ngụy ra trong tay. Lưu Đại Toàn trong lòng tối lo nghĩ, vẫn là nữ nhi của hắn Lưu Hiểu Nguyệt. Nhìn thấy Lưu Đại Toàn dáng vẻ thất hồn lạc phách, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ vung vung tay nói ra, Lưu gia chủ, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại tiểu xuất phát đi Đoan Dương Thành, đưa ngươi con gái Lưu Hiểu Nguyệt mang đi ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần Lưu Hiểu Nguyệt còn sống, ta nhất định đưa nàng cứu ra. Cảnh Ngôn cũng không biết Lưu Hiểu Nguyệt phải hay không còn sống. Thế nhưng, chỉ cần Lưu Hiểu Nguyệt sống sót, hắn liền nhất định phải đem từ ngụy ra cứu ra. Nếu như Lưu Hiểu Nguyệt bất hạnh, chết rồi. Như vậy, Cảnh Ngôn trong lòng bốc ra một vệt ý lạnh. Hắn nhất định, sẽ là ngụy ra trả giá bằng máu, muốn cho ngụy ra biết, giết một người Lưu Hiểu Nguyệt, gia tộc của bọn họ, đều phải cùng với chôn cùng. Cái gì? Ngươi muốn đi Đoan Dương Thành ngụy ra? Lưu Đại Toàn sững sờ, thất kinh nói, Cảnh Ngôn thiếu gia, không nên đi, ngươi tuyệt đối không nên đi Đoan Dương Thành. Lưu Đại Toàn tuy rằng muốn cứu con gái của mình, thế nhưng hắn biết, Cảnh Ngôn nếu thật sự đi đến ngụy ra, vậy khẳng định là đi chịu chết. Đừng nói Lưu Hiểu Nguyệt rồi, liền Cảnh Ngôn tính mạng còn không giữ nổi. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi muốn thật sự muốn cứu Hiểu Nguyệt, không bằng trở về Cảnh gia, mời Cảnh gia tứ trưởng lao đứng ra, cùng ngụy ra đi giao thiệp. Lưu Đại Toàn cắn răng. Hắn cũng biết, hắn đưa ra yêu cầu như thế, thật là quá mức. Thế nhưng, nay chỉ sợ là hắn cứu ra nữ nhi mình hy vọng duy nhất. Lưu gia chủ, ngươi không cần phải nói. Ngươi, ở này Hắc Phong Trấn, chờ tin tức của ta. Trấn trưởng phủ đệ tài nguyên, ngươi phụ trách xử lý một chút. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái. Đối với Lưu Đại Toàn tâm tư, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết. Thế nhưng, Cảnh Ngôn đồng dạng rõ ràng, cho dù hắn mời Cảnh gia đứng ra, đều không nhất định có thể cứu ra Lưu Hiểu Nguyệt đến. Nếu như Cảnh gia là Đoan Dương Thành gia tộc lớn, vậy còn dễ bàn. Có thể Cảnh gia là Đông Lâm Thành thế lực, tại Đoan Dương Thành căn bản cũng không có cái gì hy vọng. Ngụy gia cũng sẽ không e ngại Cảnh gia. Cho dù Ngụy gia cuối cùng nguyện ý lui nhường một bước, cũng nhất định sẽ đối với Cảnh gia dở công phu sư tử ngoạm, muốn Cảnh gia trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Đến thời điểm, Cảnh gia chưa chắc sẽ nguyện ý, vì Lưu Hiểu Nguyệt, trả giá đại một cái giá lớn. Mà Lưu Hiểu Nguyệt hiện tại mặc dù còn sống, tại ngụy gia cũng nhất định không dễ chịu. Lưu Hiểu Nguyệt nhiều tại ngụy gia chờ một ngày, nguy hiểm liền nhiều một phần. Cảnh Ngôn nhất định phải mau chóng chạy tới ngụy gia, đem Lưu Hiểu Nguyệt từ ngụy gia trong tay cứu ra. Vèo. Cảnh Ngôn tại nói với Lưu Đại Toàn xong câu nói này sau, liền lắc mình rời khỏi trấn trưởng phủ đệ, hướng về Đoan Dương Thành phương hướng chạy đi. Lưu Đại Toàn sững sờ nhìn Cảnh Ngôn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, lại là thật dài một tiếng thở dài. Làm sao sẽ, sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vài ngày sau, Cảnh Ngôn bóng người màu xanh xuất hiện tại Đoan Dương Thành cửa thành ở ngoài. Ngụy gia, ta đến rồi. Cảnh Ngôn đứng ngoài cửa thành, vi vi dậm chân, sau đó liền nhấc chân tiến vào Đoan Dương Thành bên trong. Đoan Dương Thành, cái này thành thị quy mô, xem ra muốn so với Đông Lâm Thành còn muốn lớn hơn một ít. Nơi này thường trụ nhân khẩu, cần phải cũng so với Đông Lâm Thành nhiều không ít. Cảnh Ngôn nhanh chóng đi ở trên đường phố, bên người xuyên hành võ giả nối liền không dứt. Hắn cảm thấy, Đoan Dương thành nhân khẩu tuy rằng khá nhiều, thế nhưng trong đó võ giả tu vi, toàn thể trên tựa hồ so với Đông Lâm thành còn muốn yếu một ít. Cũng thế, Đông Lâm thành, dựa lưng Hắc Thạch Sơn Mạch, tại Đông Lâm thành hoạt động võ giả, có rất nhiều đều là muốn đi vào Hắc Thạch Sơn Mạch từ chỗ khác đi qua, cùng Đoan Dương thành không giống. Đoan Dương thành trong khu vực có Nguyệt Hoa Sâm Lâm, thế nhưng Nguyệt Hồ rừng rậm khoảng cách Đoan Dương thành bản thành, lại có rất dài khoảng cách. Muốn đi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, cũng không cần trải qua Đoan Dương thành bản thành. Xin hỏi, Ngụy gia đi như thế nào? Cảnh Ngôn, tại trên đường phố tùy tiện tìm một tên 40-50 tuổi võ giả, hỏi dò nói ra. Ngụy gia tại Đoan Dương thành bên trong, cũng coi như là gia tộc lớn, chỉ cần là Đoan Dương thành thường trụ võ giả, hẳn là đều biết Ngụy gia trạch viện tại vị trí nào mới đúng. Ngụy gia. Người võ giả kia nhìn Cảnh Ngôn một chút, lông mày ngưng ngưng, ngươi là nơi khác tới. Liên Ngụy gia tại vị trí nào, cũng không biết. Ta đúng là nơi khác tới, lần đầu tiên tới Đoan Dương thành. Cảnh Ngôn gật đầu một cái nói. A a, vậy ngươi đi Ngụy gia làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi là Ngụy gia thân thích, hoặc là ngươi là muốn nhờ vả Ngụy gia? Trung niên này võ giả, lời nói đúng là rất nhiều. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày. Ta tìm Ngụy gia tộc trưởng, có chút việc thương lượng. Cảnh Ngôn không muốn nói quá nhiều. Bất quá lúc này, hắn là hỏi dò nhân ra vấn đề, cho nên vẫn là nhẫn mại tính tình nói. Người võ giả kia nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hơi sững sờ, sau đó liền cười to một tiếng. Ngươi tìm Ngụy gia tộc trưởng. Có việc thương lượng. Trẻ tuổi này võ giả, khẩu khí thật là lớn a. Ngươi trẻ tuổi, Ngụy gia tộc trưởng, có thể không phải là người nào đều có thể thấy. Bất quá, ngươi cũng là vận khí tốt, Ngụy gia mấy ngày nay, đang tại cử hành gia tộc thi đấu. Ngụy gia tộc trưởng đợi đến đông đảo nhân vật cao tầng, hẳn là đều tại Ngụy gia diễn võ trường bên trên. Ngươi muốn thấy Ngụy gia tộc trưởng, cũng thật là cơ hội tốt. Trung niên này võ giả, rõ ràng cho thấy cảm thấy Cảnh Ngôn quá mức cuồng vọng, vì lẽ đó trong giọng nói, mang theo một ít giễu cợt mùi vị. Ngụy gia tuy rằng không phải Đoan Dương thành hạng nhất gia tộc thế lực, nhưng cũng là cường đại nhị lưu thế lực. Ngụy gia tộc trưởng thân phận như vậy, xác thực, cũng không phải người bình thường muốn gặp có thể nhìn thấy. Bất quá. Tên này trung niên võ giả tuy rằng cảm thấy Cảnh Ngôn rất ngông cuồng, nhưng vẫn là đem Ngụy gia trạch viện vị trí, nói cho Cảnh Ngôn. Đa tạ. Cảnh Ngôn sau khi nói cảm ơn, lắc người một cái, đó là bay lượn mà đi. Trung niên kia võ giả, con mắt chớp chớp, miệng cũng là mở ra, không tự kìm hãm được lăng thần chốc lát. Người đâu? Người này, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi? Lao Triệu, ngươi tại cái kia còn chờ cái gì nữa? Lúc này... Một người khác hắc y lìa võ giả từ bên cạnh trong cửa hàng đi ra, đối với trung niên võ giả Lao Triệu kêu một tiếng. A ta! Lao Vương, ngươi có thấy hay không một người mặc thanh y tuổi trẻ võ giả? Lao Triệu cau mày, nhìn về phía nói chuyện cùng chính mình người võ giả kia. Tuổi trẻ võ giả? Lao Vương hơi sướng sở. Đúng vậy à, vừa mới ngay ở chỗ này, hắn còn hỏi là Ngụy gia trạch viện tại vị trí nào, nói muốn thấy Ngụy gia tộc trưởng. Lao Triệu nhíu hai hàng lông mày, khoảng chừng tìm kiếm. Có thể đâu còn có thể tìm tới Cảnh Ngôn bóng dáng. Lao Triệu, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta tiến vào cửa hàng này tử, cũng là mậy hơi thở mà thôi. Thanh y gì tuổi trẻ võ giả? Còn muốn đi thấy Ngụy gia tộc trưởng? Ha ha, ngươi đang nói mơ à? Cái kia Lão Vương, rõ ràng là không tin Lão Triệu lời nói, cười to một tiếng, lắc đầu nói. Lao Triệu, nhưng là trầm mặc lại. Ảo giác? Nói mơ? Sao có thể có chuyện đó? Chương 136 Sắp tiến Ngụy gia. Ngụy gia, Đoan Dương thành xếp hạng thứ 10 gia tộc thế lực, gia tộc kia trạch viện cũng là khí thế rộng rãi. Mấy ngày gần đây, Ngụy gia trong trạch viện phi thường náo nhiệt. Bởi vì mấy ngày nay, Ngụy gia gia tộc thi đấu một mực tại kéo dài tiến hành. Có tới hơn vạn Ngụy gia thành viên đều tụ tập tại Ngụy gia trạch viện bên trong, đương nhiên có vẻ vô cùng náo nhiệt. Bất kể là Đoan Dương thành gia tộc, vẫn là Đông Lâm thành gia tộc, mỗi một cái gia tộc bên trong, mỗi thời gian mấy năm đều sẽ tiến hành một lần thi đấu. Gia tộc này thi đấu chính là sàng lọc chọn lựa ưu tú nhất một nhóm con em gia tộc, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Thông qua phương thức này, có thể rất tốt chọn lựa ra tinh anh con cháu, để cho bọn họ trở thành gia tộc tương lai trụ cột, như vậy, gia tộc là có thể rất tốt tiếp tục kéo dài. Làm Đoan Dương thành xếp hạng thứ 10 gia tộc, Ngụy gia tộc thi đấu, tự nhiên cũng là mời không ít những gia tộc khác nhân vật cao tầng đến xem lễ. Tại Ngụy gia diễn võ trường đài cao chỗ khách quý ngồi, Đoan Dương thành nhiều gia tộc nhân vật trọng yếu cũng ngồi ở chỗ này. Ngụy tộc trưởng, chúc mừng a, ngươi Ngụy gia mấy năm qua ra một cái thiên tài ghê gớm nhân vật a. Chỗ khách quý ngồi, một tên bạch phát lão giả đối với Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà nói ra. Đúng vậy a, cái này gọi Ngụy Lãnh tiểu gia hỏa, cũng thật là ghê gớm, mới có 18 tuổi, cũng đã là nửa bước tiên thiên. Thật đáng mừng. Một tên trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, cũng lên tiếng nói, bất quá cái kia trong giọng nói, nhưng là mang theo một tia đấu kỵ mùi vị. Nay quần dài màu đỏ nữ tử, là Đoan Dương Thành Niên gia trưởng lão. Niên gia cùng Ngụy gia, đều là Đoan Dương Thành gia tộc lớn. Niên gia tại Đoan Dương Thành xếp hạng, muốn tại Ngụy gia bên trên. Ngụy gia ra một cái 18 tuổi nửa bước tiên thiên, Niên gia trưởng lão rất khó chịu, Niên gia, năm gần đây đều không có xuất sắc như thế con cháu. Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà nghe được quần đỏ lời của cô gái, khẽ cười cười, hắn đương nhiên nghe được, Niên gia trưởng lão trong lời nói đấu kỵ cùng ước ao. Thế nhưng, hắn không chỉ có không tức giận, tâm tình còn càng thêm vui vẻ. Ha ha ha. Ngụy Lãnh, đúng là hảo hài tử, xác thực rất tốt. Ngụy Cửu Hà cực kỳ khoan khoái cười to nói. Hắn đương nhiên cao hứng. Hưng phấn. Ngụy Lãnh, mới 18 tuổi, cũng đã là nửa bước tiên thiên cảnh giới, thiên tư cao, tại toàn bộ Đoan Dương Thành, đều là ít có danh hào thiên tài võ giả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Lãnh tại chừng 20 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên khả năng, rất lớn. Mà một khi Ngụy Lãnh bước vào cảnh giới tiên thiên, cái kia Ngụy gia tiên thiên cảnh giới võ giả số lượng, liền cùng Niên gia giống nhau. Đến thời điểm, Ngụy gia tại Đoan Dương Thành xếp hạng, không nói có thể triệt để áp đảo Niên gia, nhưng là chí ít có thể cùng Niên gia sánh vai cùng nhau rồi. Hừ, Niên gia. Hừ hừ, Niên gia sớm muộn cũng bị ta Ngụy gia ép tại dưới chân. Ngụy Cửu Hà khép mắt thần, nhàn nhạt quét Niên gia trưởng lão một chút. Ở cái này dưới đài cao, to lớn trên diễn võ trường, con cháu nhà họ Ngụy tỷ thí chính như hỏa như đổ tiến hành. Ngoại trừ Ngụy Lãnh ở ngoài, lần này Ngụy gia thi đấu trên cũng xuất hiện không ít biết tròn biết méo con cháu nhà họ Ngụy. Những người trẻ tuổi võ giả đều là hạt giống tốt, đều là đáng giá bồi dưỡng tinh anh con cháu. Tương lai Ngụy gia phải nhờ vào những người trẻ tuổi con cháu cường thịnh lớn mạnh. Không chỉ có là tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, cái khác Ngụy gia các trưởng lão nhân vật cao tầng cũng đều mặt mày hớn hở, được đáp ý vô cùng. Không xong, không xong. Vừa lúc đó, một đạo rất thanh âm không hòa hài từ đàng xa truyền đến. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt đều hướng về âm thanh truyền tới vị trí quét qua. Hả? Ngụy Cửu Hà lửa giận lập tức đọc lại, sắc mặt cũng là âm lạnh xuống. Hắn nhìn thấy một tên Ngụy gia hộ vệ vội vã chạy tới, trong miệng liên tục kêu gào. Thứ hỗn trướng, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Ngụy Cửu Hà một tiếng tức giận rít gào truyền ra, bóng người cũng là trong giây lát đứng thẳng lên, mênh mông khí tức cấp tốc kéo lên. Chỗ khách quý ngồi, không ít người, trong ánh mắt đều mang trêu tức chi ý. Xem ra, là nhìn thật là náo nhiệt. Những này chỗ khách quý ngồi người, tuyệt đại đa số cũng không phải cùng Ngụy gia một lòng. Ngụy gia gia tộc thi đấu ra cái soạn, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Cái kia Ngụy gia hộ vệ, bị tộc trưởng như vậy gầm lên, nhất thời chấn động toàn thân, túi đầu không dám nhìn thẳng tộc trưởng Ngụy Cửu Hà. Chuyện gì? Ngụy Cửu Hà hít một hơi, mới thanh âm trầm thấp hỏi. Mất mặt à? Quá mất mặt rồi. Nếu là bình thường, ngược lại cũng quên đi. Nhưng là hôm nay, là nhà tộc thi đấu tháng ngày, vô số tại Đoan Dương Thành có mặt mũi đại nhân vật đều tụ tập ở đây, một cái hộ vệ không để ý trường hợp hô to gọi nhỏ, đương nhiên rất mất mặt. Cũng không trách, Ngụy Cửu Hà sẽ nổi giận. Tộc trưởng, có người xông vào gia tộc trạch viện rồi. Hộ vệ thận trọng trả lời. Cái gì? Làm càn, ăn nói linh tinh. Ngụy Cửu Hà bao quát một ít Ngụy gia trưởng lão đều là mắng chửi nói. Có người xông vào Ngụy gia? Đùa giỡn. Ai ăn hùng tâm gan báo rồi, lại dám mạnh mẽ xâm nhập Ngụy gia? Hơn nữa còn là tại Ngụy gia gia tộc thi đấu thời kỳ. Chính là Đoan Dương Thành hạng nhất gia tộc cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Nếu như thật sự là người nào gia tộc làm ra loại hành vi này, cái kia chính là muốn cùng Ngụy gia khai chiến. Ngụy gia khẳng định là không thể nào khoan dung trình độ như thế này khiêu khích. Tộc trưởng, trưởng lão, thật là có người xông vào gia tộc a. Hộ vệ sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, kinh hồn táng đảm nói ra. Nếu không phải là bởi vì có người xông vào, hắn làm sao sẽ hốt hoảng như vậy tới truyền tin? Hả? Ngụy Cửu Hà ánh mắt mãnh liệt, lẽ nào thật sự có người xông vào Ngụy gia gây sự, còn không đem xông vào Ngụy gia người bắt lại? Hừ, ta ngược lại muốn xem là ai dám như thế. Ngụy Cửu Hà đang đằng sát khí nói ra. Mặc kệ cái này kẻ xâm nhập là ai, hôm nay đều tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Mặc dù là Đoan Dương Thành hạng nhất con em của gia tộc, đều phải cho Ngụy gia một câu trả lời. Loại hành vi này là ở đánh Ngụy gia mặt, là ở đánh hắn Ngụy Cửu Hà mặt, tuyệt đối không thể dễ dàng liền tha thứ đối phương. Nghe được Ngụy Cửu Hà lời nói, hộ vệ sắc mặt từ trắng chuyển đỏ. Bắt lại. Cơ mờ nờ, nếu có thể bắt lại, ta còn sẽ như thế vội vã chạy tới báo tin. Chính là không bắt được a. Người đến thực lực, thật là đáng sợ, ở gia tộc trạch viện trước cửa, có tới một đôi cao cấp võ giả tạo thành hộ vệ, một kiếm đã bị bình định rồi, bực này đáng sợ võ giả, bọn họ làm sao bắt được lên. Ẩm. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng so sánh chói tai nổ vang truyền đến. Vô số người, đều là biến sắc. Bởi vì, này nổ vang âm thanh, cũng không phải tới từ ở trên diễn võ trường, mà là từ một hướng khác truyền đến. Đồng thời, chính âm thanh vang động rất lớn, vừa xa quá trên diễn võ trường một ít đối chiến phát ra âm thanh. Vô số ánh mắt, hướng về vị trí kia, nhìn sang. Chỉ thấy, cái kia ngụy ra mười mấy tên hộ vệ, hoàn toàn vây quanh trụ một tên trên người mặc trường bào màu xanh tuổi trẻ võ giả, sau đó liên thủ công kích. Thế nhưng, những hộ vệ này, nhưng là không có bất kỳ khe hở chống đỡ, đã bị cái kia trường bào màu xanh tuổi trẻ võ giả, trực tiếp quét bay ra ngoài. Chương 137, ta chính là Cảnh Ngôn. Ánh kiếm màu đen đến mức, không ai đỡ nổi một hiệp. Lớn mật. Dừng tay, ngụy ra bên trong, dám to gan làm cản. Từng tiếng gầm lên, liên tiếp truyền ra. Sau đó, diễn võ trường trên đài cao, lần lượt từng bóng người đó là cấp tốc bay vào xuống. Một bộ trường bào màu xanh Cảnh Ngôn, ngạo nghệ đứng ở nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn về phía vọt tới ngụy ra các vị nhân vật cao tầng. Ngươi là người phương nào? Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn quát hỏi. Xem này thanh ý gì tuổi trẻ võ giả, thực lực cũng là không kém. Nhưng là, đối với Đoan Dương Thành các đại gia tộc xuất sắc con em trẻ tuổi, hắn cho dù không toàn bộ nhận thức, có thể chí ít cũng có thể từng gặp mặt, có ấn tượng mới đúng. Nhưng này người trẻ tuổi võ giả, nhưng rất xa lạ, tựa hồ chưa từng gặp mặt. Ngụy Cửu Hà trong lòng rất muốn trực tiếp đem này thanh ý gì võ giả đánh giết, thế nhưng, hắn cũng biết, như vậy ưu tú võ giả, tại bất kỳ một gia tộc nào bên trong, địa vị đều tuyệt đối không thấp. Vì lẽ đó, hắn nhẫn mại tính tình, đối với hắn quát hỏi, trước tiên biết rõ thân phận đối phương lại nói. Cảnh Ngôn. A a, các ngươi ngụy ra, không phải là muốn tập nã ta sao? Hôm nay, ta chính mình đưa tới cửa. Cảnh Ngôn, cười nói, mắt thần tinh sáng nhìn đối diện ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà. Lúc này Cảnh Ngôn, còn không xác định Lưu Hiểu Nguyệt tình huống. Vì lẽ đó tại xông vào ngụy gia trạch viện trước đó, Cảnh Ngôn lúc đầu quyết định, cũng không phải trực tiếp sát tiến đến. Thế nhưng, tại trạch viện ngoài cửa ngụy gia hộ vệ, một cái so với một cái hung ác, quả thực là cùng hung cực ác, căn bản là không tha Cảnh Ngôn đi vào, thậm chí đều không có bất kỳ thông bẩm ý tứ. Đồng thời, còn nhục nhã Cảnh Ngôn, cũng muốn động thủ. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ, tức giận dưới, không thể làm gì khác hơn là đánh vào, một đường đánh tới này diễn võ trường phụ cận. Cảnh Ngôn. Hả? Ai là Cảnh Ngôn? Ngụy Cửu Hà, nghe được Cảnh Ngôn sau khi trả lời, cũng là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Cảnh Ngôn là ai. Mà đài cao chỗ khách quý ngồi, từng vị Đoan Dương Thành đại nhân vật, cũng đều là buồn bực nhìn Cảnh Ngôn. Đoan Dương Thành, cũng không gia tộc lớn là Cảnh Tính. Như vậy cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, là từ đâu nhô ra? Tất cả mọi người, đều nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn. Cái gì? Ngươi chính là giết chết ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương Cảnh Ngôn. Lúc này, một tên Ngụy gia trưởng lão đột nhiên nghĩ tới. Tên này Ngụy gia trưởng lão cũng là phi thường giật mình. Hắn biết có một người gọi là Cảnh Ngôn võ giả giết chết Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là trẻ tuổi như vậy võ giả. Hắn còn tưởng rằng đối phương chí ít cũng là 34 tuổi trung niên võ giả, nhưng là bây giờ xuất hiện tại trước mặt, nhưng là một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới võ giả. Nghe được người trưởng lão này lời nói, Ngụy Cửu Hà còn có mấy vị trưởng lão khác cũng đều chợt tỉnh ngộ lại đây, ánh mắt ngưng trệ, nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn. Ngươi là Đông Lâm Thành Cảnh gia con cháu. Ngụy Cửu Hà vi vi hấp khí, trong mắt ánh sáng lạnh liên thiểm, trên người ngưng tụ một tia sát ý. Không sai, ta chính là Đông Lâm Thành Cảnh gia Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khẽ cười gật gật đầu, giết chết Ngụy Trùng Dương người xác thực cũng là ta. Ta nghe nói các ngươi Ngụy gia lao sư động chúng muốn tập nã ta, vì lẽ đó chính ta đã tới rồi. Các ngươi Ngụy gia hộ vệ không cho ta tiến đến, ta không thể làm gì khác hơn là đánh vào đến. Thô bạo. Các ngươi không cho ta tiến đến, ta liền đánh vào đến. Câu này lời vừa nói ra, những ngụy đó ra con cháu, cũng là cái căm tức Cảnh Ngôn. Tiểu tử này, quả thực sẽ không đem ngụy ra để ở trong mắt ta. Nguyên lai là ngươi. Tiểu tặc, ngươi thật lớn gan chó. Giết ta ngụy ra chủ quản, lại còn dám đến ta ngụy ra trạch viện. Một vị ngụy ra trưởng lão, tức giận quát mắng. Hừ, ngụy ra lại không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Ta có sao không dám đến? Lao thất phu. Cảnh Ngôn không yếu thế chút nào. Cái kia ngụy gia trưởng lão, bị Cảnh Ngôn mắng làm lao thất phu, một tấm mặt mò, nhất thời đỏ lên, toàn thân nguyên khí di động, cánh tay chi thượng thanh gân nổi lên, hai mắt đỏ đậm, tựa hồ liền muốn động thủ đem Cảnh Ngôn đánh chết dáng vẻ. Hán, Đường Đường trưởng lão, cư nhiên bị mắng làm lao thất phu. Hắn chính là Ngụy gia trưởng lão, thân phận cao quý, lúc nào bị người như vậy nhục mạ đã qua? Hay là không thiếu có người ở sau lưng cũng mắng quá hắn? Thế nhưng hiện tại trước mặt nhiều người như vậy bị giận mắng như vậy, hắn tấm này nét mặt giàn ua, hướng về nơi nào thả? Cảnh Ngôn, có phải hay không cảm giác được, ngươi là Đông Lâm thành Cảnh gia con cháu, ta Ngụy gia cũng không dám giết ngươi. Có phải hay không cảm giác được, có Cảnh gia chỗ dựa, ngươi là có thể hoành hành vô kỵ. Ngụy Cửu Hà sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngày hôm nay Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, thật sự là để hắn toàn bộ Ngụy gia đều bộ mặt mất hết. Hắn là Ngụy gia tộc trưởng, càng là mất hết thể diện. Đối với Đông Lâm thành Cảnh gia, Ngụy Cửu Hà đương nhiên cũng biết. Đoan Dương thành cùng Đông Lâm thành là thành thị ở kế bên, Đông Lâm thành mấy cái nhất lưu gia tộc, tuy nhiên tại Đoan Dương thành không có ảnh hưởng gì lực, thế nhưng kỳ danh khí vẫn là có thể chuyển tới Đoan Dương thành đến. Cảnh gia chính là Đông Lâm thành xếp hạng thứ 3 gia tộc. Cái này Cảnh Ngôn tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tại Cảnh gia nhất định cũng là phi thường chịu đến coi trọng thành viên gia tộc. Hiện tại, nhiều người nhìn như vậy Cảnh Ngôn, cũng đều biết thân phận của Cảnh Ngôn, nếu như đơn giản đem Cảnh Ngôn đánh giết, nhất định sẽ gây nên Cảnh gia phẫn nộ. Mặc dù là nói, Đông Lâm thành Cảnh gia vẫn chưa thể đối với Đoan Dương thành Ngụy gia tạo thành trực tiếp uy hiếp. Thế nhưng, Cảnh gia dưới cơn thịnh nộ, cho Ngụy gia tạo thành một chút phiền toái, cái kia vẫn là có thể làm được. A a, ta hôm nay đến Ngụy gia là chuyện của chính ta, cùng gia tộc của ta không có bất cứ quan hệ gì. Cảnh Ngôn cười nói, nếu là muốn gia tộc đứng ra, Cảnh Ngôn thì sẽ không chính mình đến Ngụy gia rồi. Thằng nhóc con, nếu như ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Hừ, ngươi giết ta Ngụy gia chủ quản, cho dù ta Ngụy gia chém giết ngươi, ngươi Cảnh gia cũng không có bất kỳ lại nói. Tên kia Ngụy gia trưởng lão toàn thân vi vi rung động, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, một khi đạt được tộc trưởng cho phép, hắn ngay lập tức sẽ động thủ đánh giết Cảnh Ngôn. Ha ha ha, Ngụy Trấn Chí trưởng lão, ngươi thực sự là thật lớn quyết đoán a. Đối mặt một cái hơn 10 tuổi võ giả, lời nói còn chưa nói rõ ràng liền muốn động thủ chém giết, ha ha ha. Vào lúc này, trên đài cao một thanh âm truyền đến, nói chuyện chính là Niên gia vị kia nữ trưởng lão. Vị trưởng lão này đã sớm ở trong lòng có mang đấu kỵ cảm xúc, vào lúc này làm sao có khả năng trơ mắt nhìn đột nhiên nô ra Cảnh Ngôn cứ như vậy bị đơn giản chém rớt. Nghe được vị này Niên gia trưởng lão lời nói, Ngụy Cửu Hà đám người lông mày đều là vừa nhíu, đặc biệt là vị kia Ngụy gia trưởng lão Ngụy Trấn Chí, trong lòng càng là hung tợn tức giận mắng Niên gia trưởng lão. Thế nhưng hắn cũng thật là không có cái gì quá tốt lý do phản bác. Hắn là Ngụy gia trưởng lão, mà đối diện đứng chỉ là một cái hơn 10 tuổi tuổi trẻ võ giả, mặc dù nói đối phương xông vào Ngụy gia, đồng thời đả thương đông đảo Ngụy gia hộ vệ, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp ra tay chém giết, chuyến đi vẫn đúng là không êm tai. Hừ, Niên Lan trưởng lão, người này giết ta Ngụy gia chủ quản, lẽ nào ta ra tay đem chém giết, có lỗi. Ngụy Trấn Chí nhìn về phía từ trên đài cao nhảy xuống Niên gia trưởng lão Niên Lan, khí tức ngưng tụ nói ra. Chương 138, tranh đấu tương đối. Đài cao chỗ khách quý ngồi, không chỉ có Niên gia trưởng lão Niên Lan từ phía trên nhảy xuống, cái khác các vị Đoan Dương thành địa vị không giống bình thường đại nhân vật, cũng đều dồn dập nhảy xuống. Có náo nhiệt chẳng lẽ không xem? Vậy nhiều đáng tiếc. Nếu là bình thường tiểu náo nhiệt, ngược lại cũng quên đi. Thế nhưng, đây chính là quan hệ đến Ngụy gia ra mặt náo nhiệt, đương nhiên phải nhìn một chút. Hơn nữa, này đến gây chuyện tiểu tử, vẫn là Đông Lâm thành đệ ba gia tộc lớn Cảnh gia con cháu, xem thực lực đó phi phạm, hay là cũng là Cảnh gia con em nồng cốt. Chỉ là không biết, Cảnh gia trọng yếu như vậy con cháu, làm Hà gia tộc sẽ làm một mình hắn đến Đoan Dương thành. Ngược lại, trận này náo nhiệt, có khán đầu. Những đại nhân vật này, đều đi tới phụ cận địa phương nghỉ chân. Ngoại trừ Niên gia trưởng lão Niên Lan ở ngoài, những người khác, cũng đều không có mở miệng nói chuyện. Ngụy Trấn Chí trưởng lão, câu nói này, ngươi cũng không thể vội vã nói. Ít nhất, ngươi không thể tại sự tình còn chưa nói rõ ràng trước đó, tiểu đối một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới thanh niên động thủ đi. Ngụy Trấn Chí trưởng lão A, tuổi của ngươi, đã có nhanh 100 tuổi chứ. A A, ta tính tính toán toán, hẳn là so với cái này Cảnh gia tiểu tử, phải lớn hơn rất nhiều đây. Niên Lan mắt thần tinh sáng nói. Nàng nghĩa bóng, chính là nói, Ngụy Trấn Chí muốn lấy lớn ép nhỏ. Một cái tiếp cận 100 tuổi người, đối với một cái hơn 10 tuổi thanh niên động thủ, ngươi ra mặt cũng thật là dày a. Nghe được Niên Lan lời nói, Ngụy Trấn Chí cũng là vô cùng căm tức, nhưng là vừa không tốt lắm phản bác. Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, đồng dạng là sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng là chỉ có thể trầm mặc. Cái này Cảnh Ngôn, tới thời gian, cũng quá đúng dịp một điểm. Nếu như không phải có những người ngoài này tại chỗ, cái kia Ngụy gia hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất đem đánh giết, sau đó hủy thi diệt tích, phong tỏa tin tức. Nhưng bây giờ, muốn phong tỏa tin tức là không thể nào. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn xông vào Ngụy gia đây? Ngụy gia cũng coi như là chúng ta Đoan Dương thành đại gia tộc, như ngươi vậy xông tới, Ngụy gia bộ mặt bị hư hỏng, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nghiên Lan thấy Ngụy gia tất cả mọi người là trở nên trầm mặc, khóe miệng giơ giơ lên lên, rồi hướng Cảnh Ngôn hỏi dò nói ra. Nàng có thể không lo lắng đắc tội Ngụy gia. Ngược lại, Nghiên gia cùng Ngụy gia quan hệ một mực đều không tốt. Hơn nữa, Nghiên gia chỗ dựa vào nhất lưu gia tộc, cùng Ngụy gia chỗ dựa vào nhất lưu gia tộc, cũng không phải cùng một cái gia tộc. Nàng Nghiên Lan, ước gì nhìn thấy Ngụy gia xấu mặt. Gặp vị tiền bối này, Cảnh Ngôn đầu tiên là hướng về Nghiên Lan chào. Mặc kệ trước mắt vị này tuổi khá lớn nữ võ giả, rốt cuộc là tâm tư gì, thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên, vị này nữ võ giả, là cùng hắn Cảnh Ngôn đứng ở một cái trong chiến hào. Mặt mũi, hay là muốn cho đối phương. Nhìn thấy Cảnh Ngôn đối với mình cung kính như thế, Nghiên Lan, trong lòng cũng là sung sướng vô cùng, mặt tươi cười đối với Cảnh Ngôn gật đầu. Sở dĩ ta đến Ngụy gia, là vì, Ngụy gia bắt được ta một người bạn. Bằng hữu ta, tên gọi Lưu Hiểu Nguyệt, là Đoan Dương thành địa vực Hắc Phong trấn người. Cảnh Ngôn nói với Nghiên Lan. Thanh âm hắn rất lớn, vì lẽ đó bốn phía võ giả, cũng đều có thể nghe được rất rõ ràng. A a, liền này Ngụy gia, vẫn tính cái gì Đoan Dương thành gia tộc lớn. Thực sự là buồn cười, bọn họ vì buộc ta xuất hiện, đã bắt bằng hữu ta, hơn nữa còn là đối với một cái thực lực thấp kém nữ võ giả ra tay. Dùng loại này đê hèn thủ đoạn gia tộc, cũng xứng xưng là gia tộc lớn sao. Rất e lệ. Cảnh Ngôn, cười lạnh nói. Ánh mắt chợt nhìn về phía Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà đám người. Hả? Còn có chuyện như thế? Ai ôi, không thấy được, Ngụy gia thủ đoạn, vẫn là rất nhiều a bất quá, loại thủ đoạn này, cũng thật là không quá hảo quan đây. Nghiên Lan khoa trương ngữ khí nói, mắt thần tinh lộ ra không so với. Có thể được đến bôi đen Ngụy gia cơ hội, Nghiên Lan đương nhiên phải nắm lấy. Các vị, các ngươi nói một chút, Ngụy gia loại hành vi này, phải hay không cho Đoan Dương thành mất mặt à? Vì chào Cảnh Ngôn. Liền đem bạn của Cảnh Ngôn trộm tới cất bước, vẫn là một cái vô tội nữ võ giả, chà chà. Thực sự là, ta Nghiên gia nhất định là không làm được chuyện như thế. Nghiên Lan, hướng về cách đó không xa, những kia đến xem lễ Đoan Dương thành đại thành viên gia tộc nói. Những người này, cũng đều cao mày. Trên thực tế, loại thủ đoạn này nói đến rất đê hèn, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm gia tộc của chính mình chưa từng có dùng qua tương tự thủ đoạn làm việc. Chỉ là, hành vi như vậy, chỉ có thể lén lút đi làm. Mà không có thể bày ra tới bắt đến ở bề ngoài tới nói. Dù sao, bất kể nói thế nào, mọi người cũng đều là muốn điểm ra mặt. Đáng ghét. Đáng chết tiểu xuất sinh. Ngụy Chân Trí, nghiến răng nghiến lợi, một đôi đỏ đậm con mắt, hận không thể đem Nghiên Lan cùng Cảnh Ngôn hai người cho sống nuốt sống vào bộ dáng. Đại trưởng lão, chuyện gì thế này? Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, sắc mặt tâm trầm, đối với tăng mạnh lão Ngụy Chân Trí hỏi. Ngụy Cửu Hà, kỳ thực cũng biết chuyện này. Ngụy gia chủ quản ở bên ngoài bị giết, hắn cái này tộc trưởng, làm sao có khả năng không biết. Cái kia Hắc Phong trấn Lưu Hiểu Nguyệt bị áp giải đến Ngụy gia thời điểm, Ngụy Cửu Hà đồng dạng nhận được tin tức. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể làm bộ chính mình không biết. Mặc kệ người khác tin tưởng vẫn là chưa tin, hắn đều phải có loại thái độ này, chí ít người khác sẽ không tốt trực tiếp tiến hành chỉ trích, hắn cái này Ngụy gia người dẫn đầu Ngụy gia tộc trưởng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngụy Chân Trí, ánh mắt thiểm thức nhìn Ngụy Cửu Hà một chút. Hắn lắc lắc đầu. Ngụy Minh chủ quản, ngươi đến nói, đến cùng có chuyện này hay không? Ngụy Cửu Hà quay về cách đó không xa trong đám người, một tên Ngụy gia thành viên hỏi. Người này, gọi Ngụy Minh, là Ngụy gia chủ quản. Người này tuy rằng chỉ là chủ quản, thế nhưng tại Ngụy gia đông đảo chủ quản bên trong, người này quyền lực là lớn nhất. Đồng thời, người này cũng là cảnh giới tiên thiên tu vi. Có thể nói, Ngụy gia có một ít trưởng lão quyền lực, cũng chưa chắc có cái này Ngụy Minh chủ quản quyền lực lớn. Là có chuyện này. Ngụy Minh đứng ra, gật gật đầu, nhìn về phía Ngụy Cửu Hà đám người chậm rãi nói ra, trước đây không lâu, Hắc Phong trấn trấn trưởng Cao Nham đưa tới một cái nữ võ giả, danh tự xác thực gọi Lưu Hiểu Nguyệt. Lúc đó nói là, cái này Lưu Hiểu Nguyệt là Cảnh Ngôn nữ nhân. Cảnh Ngôn giết chết ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, nữ nhân này cũng có phần. Vì lẽ đó, ta liền đem nữ nhân này áp ở gia tộc trong địa lao, chuẩn bị đợi được gia tộc thi đấu sau, lại hướng về tộc trưởng cùng các vị trưởng lao bẩm báo. Nguyên lai là như vậy, nữ nhân này cũng cùng ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương chết đi có quan hệ. Như vậy, nữ nhân này cũng là đáng chết. Ngụy Chấn Chi ánh mắt mãnh liệt, hung hăng quét về phía Cảnh Ngôn. Ha ha, thực sự là bị bức ép vô sỉ gia tộc à, bạch đều có thể nói thành đen, đen cũng có thể nói thành trắng. Cảnh Ngôn cười to, Ngụy gia bọn chuột nhắt, ta liền hỏi các ngươi, Ngụy Trùng Dương là thực lực ra sao? Cao cấp võ giả, tầng 9 tu vi, các ngươi không phủ nhận chứ? Như vậy, Lưu Hiểu Nguyệt một cái cấp thấp võ giả, là làm sao có thể cùng Ngụy Trùng Dương chết đi có quan hệ? Ý của các ngươi chẳng lẽ là nói, một cái cấp thấp võ giả, có thể giết một người tầng 9 cao cấp võ giả? Các ngươi Ngụy gia, đương thiên hạ mọi người là kẻ đần sao? Cảnh Ngôn khí tức phun trào, lớn tiếng quát hỏi. Chương 139, lửa giận ngập trời. Thằng nhóc con, ngươi muốn chết. Chủ quản Ngụy Minh gầm lên giận dữ, hung ác vô cùng ánh mắt dán mắt vào Cảnh Ngôn. Nếu không phải là có quá nhiều người ngoài ở tại, hắn sớm liền không nhịn được, một cái tát đem cái này gọi Cảnh Ngôn thằng nhóc con đập chết rồi. Nơi nào có thể đợi được con thỏ nhỏ chết bầm này ở đây giễu võ Dương Ai? Ngụy gia, há là người nào đều có thể mạnh mẽ xông vào. Ngụy Minh, đi đem cái kia Lưu Hiểu Nguyệt nữ võ giả mang tới. Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, nhưng vung vung tay, sắc mặt tối tăm nói. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng giết cơ ẩn hiện. Hắn đã là quyết định, dù như thế nào, đều phải đem Cảnh Ngôn chém giết. Người này, tuyệt đối không thể sống để cho đi ra Ngụy gia trạch viện. Nếu là hôm nay để cho Bình Yên rời đi Ngụy gia trạch viện, cái kia Ngụy gia đem triệt để mất hết thể diện, không cần đợi được ngày mai, ngay hôm nay, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đoan Dương Thành. Vì lẽ đó, nhất định phải đem người này chém giết. Cho dù cái này Cảnh Ngôn là Cảnh gia tộc trưởng con trai hoặc là cháu, cũng nhất định phải đem giết chết ở chỗ này. Về phần cái kia gọi Lưu Hiểu Nguyệt nữ võ giả, đúng là không quá quan trọng. Đem thả, cũng có thể ngăn chặn những gia tộc khác mọi người miệng, liền giống với Niên gia cái này lão bà. Ngụy Cửu Hà trong lòng nghĩ lại, ánh mắt cũng tự nhiên hướng về Niên Lan nhìn sang. Lúc này, Niên Lan híp mắt, đúng là không có nhằm vào Ngụy gia nói cái gì nữa. Ngụy Minh, để hai tên Ngụy gia hộ vệ đi địa lao dẫn người. Một lát sau, hai tên hộ vệ liền dơ lên đi một mình lại đây. Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn, trong lòng vi vi căng thẳng. Bởi vì, Lưu Hiểu Nguyệt, không phải là mình đi tới, mà là bị Ngụy gia hộ vệ nhấc tới. Cái này hai tên Ngụy gia hộ vệ, đem người mang lên nơi này sau, trực tiếp liền hướng trên mặt đất ném một cái. Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng sôi trào, một cái đạp bước liền thoáng qua, đi tới Lưu Hiểu Nguyệt bên người. Lúc này, Lưu Hiểu Nguyệt một đầu tỏa ra, quần áo trên người bên trên, lây dính vết máu loang lổ. Hiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Cảnh Ngôn trong đầu, phảng phất có một cây gai, sâu sắc ghim xuống. Hắn cùng với Lưu Hiểu Nguyệt, nhận thức thời gian không lâu, này không sai. Hắn cùng với Lưu Hiểu Nguyệt, nay còn chỉ là lần thứ hai gặp mặt, cũng không sai. Hắn cùng với Lưu Hiểu Nguyệt, không tính là có bao nhiêu rất quen, thậm chí nghiêm ngặt nói đến, chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Thế nhưng không biết vì sao, Cảnh Ngôn nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt tình huống như vậy, nhưng trong lòng thì không cách nào khống chế, kéo lên lửa giận. Trái tim, cũng rất giống, bị một đôi nắm đấm, dùng sức để ép. Liên hô hấp, đều là vô cùng trầm trọng. Cảnh Ngôn nghĩ đến, của mình tu di giới chỉ bên trong, còn có Lưu Hiểu Nguyệt đưa cho mình một cái túi thơm. Khắc hôn mê Lưu Hiểu Nguyệt, đã nghe được Cảnh Ngôn lời nói, phát ra tiếng ho khan. Nàng lại, tại khóe miệng, nổi lên nụ cười. Là Cảnh Ngôn thiếu gia sao? Lưu Hiểu Nguyệt tâm thanh, vô cùng suy yếu, sắc mặt của nàng, vô cùng trắng xám, hơi thở mong manh, phảng phất bất cứ lúc nào, cũng có thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở mắt ra. Là ta. Cảnh Ngôn, toàn thân đều khẽ run. Hắn từng nghĩ tới, Lưu Hiểu Nguyệt khả năng đã chết tại Ngụy gia. Thế nhưng, hắn chưa hề nghĩ tới, Lưu Hiểu Nguyệt sẽ phải chịu như vậy dằn vặt. Hắn đã cảm giác được, Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, đều cơ hồ toàn bộ phế bỏ. Võ đạo kinh mạch A. Cái kia không chỉ là, tu vi bị phế đơn giản như vậy. Võ đạo kinh mạch bị hao tổn, toàn thân 108 đạo võ đạo kinh mạch, dù cho chỉ có trong đó một đạo bị hao tổn, loại đau này sở, đều là để võ giả bình thường, khó có thể chịu đựng. Mà Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, nhưng là hơn một nửa, đều gãy vỡ rơi mất. Thương thế như vậy, còn sống, đều đủ có thể nói là kỳ tích. Lưu Hiểu Nguyệt, đến cùng, thừa nhận lấy rất nhiều thống khổ. Loại thống khổ này, để một cái hơn 10 tuổi cô gái trẻ, đi chịu đựng, đây là cỡ nào làm cho đau lòng người. Không có chuyện gì. Không sao rồi. Cảnh Ngôn, nhẹ nói. Hiểu Nguyệt, hiện tại an toàn, không cần sợ, ta sẽ dẫn ngươi đi, ta bảo đảm. Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp, tại Lưu Hiểu Nguyệt bên tai, từ từ nói xong. Lúc nói chuyện, một luồng sát ý, nhưng là tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, tản ra. Lúc này Cảnh Ngôn, tức giận trong lòng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Coi như là, cho dù là, Lưu Hiểu Nguyệt bị Ngụy gia người giết chết, Cảnh Ngôn, cũng sẽ không như vậy tức giận. Đúng, Lưu Hiểu Nguyệt nếu là chết rồi, Cảnh Ngôn cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. Ha ha ha. Ngụy gia, tốt tốt. Cảnh Ngôn, khí tức di động. Ngụy gia, các ngươi những này lao thất phu, tiểu hỗn đản. Các ngươi, có một cái toán một cái, hôm nay gia gia của các ngươi, ta, Cảnh Ngôn, nếu không phải tàn sát các ngươi Ngụy gia, ta liền tại các ngươi Ngụy gia trong trạch viện, tự vẫn. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhất nhất, đảo qua Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, cùng với Ngụy gia trưởng lão mọi người. Trong tay hắn lưu quang kiếm, chậm rãi vùng vẫy, kiếm khí, quanh quẩn bốn chu không trong phòng. Các ngươi này một đám xuất sinh, đối với một cái nữ tử yếu đuối, đều có thể dưới như vậy nặng tay. Các ngươi, không xứng sống trên thế giới này. Cảnh Ngôn hít một hơi, để một cái nữ tử yếu đuối võ đạo kinh mạch, đầy đủ gây vỡ 84 đầu, lòng của các ngươi, thực sự là thật ác độc à. Cảnh Ngôn lời nói, tại toàn bộ Ngụy gia trên diễn võ trường nhàn rỗi, quanh quẩn, rong chơi. Cái gì? Chuyện này. Võ đạo kinh mạch, gãy vỡ 84 đầu. Ngay từ đầu thời điểm, người ở chỗ này, còn lớn hơn nhiều đều không phản đối. Những người này, đã gặp người chết cũng không biết có bao nhiêu rồi, đã gặp người bị thương càng là đến không xuể. Lưu Hiểu Nguyệt, lại không phải là bọn hắn người quen biết, chết sống cùng bọn họ cũng không quan. Thế nhưng, khi bọn họ nghe được Cảnh Ngôn nói Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, gãy vỡ 84 đầu sau khi, bọn họ, cũng là không tự kìm hãm được động dung. Hơn 80 đầu võ đạo kinh mạch gãy vỡ. Trời ạ, cô gái này, rốt cuộc muốn chịu đựng rất nhiều thống khổ. Đây là nhân loại, có thể thừa nhận thống khổ sao? Ngụy gia. Ngụy gia a. Còn thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được a. Nghiên Lan, vào lúc này, cũng nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Ngụy gia mọi người. Nàng, đều nhìn không được. Nàng một người ngoài, đều nhìn không được. Trong lòng, đều không thể ức chế sinh ra một tia lửa giận đến. Cho dù là, cái này gọi Lưu Hiểu Nguyệt nữ tử, cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, nàng đều không nhìn nổi. Không phải dáng vẻ, mà là thật sự không nhìn nổi, không nhịn được nổi giận. Không chỉ có là Niên Lan, cái khác Đoan Dương Thành mỗi cái gia tộc nhân vật cao tầng, cũng đều là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Cửu Hà đám người. Ngụy Cửu Hà đám người, cũng đều cao mày. Bọn họ, cũng thật sự, không nghĩ tới, Lưu Hiểu Nguyệt trên đất trong lao sẽ gây vỡ 84 đầu võ đạo kinh mạch, đây là không nên chuyện đã xảy ra. Ha ha ha. Hảo cuồng vọng tiểu tử A, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Tàn sát ta Ngụy gia. Thực sự là, khẩu khí thật là lớn A. Lúc này, một tên trường bào màu trắng tuổi trẻ võ giả, từ bên cạnh đi lên, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn nói. Người này, chính là Ngụy gia trẻ tuổi, xuất sắc nhất con cháu, Ngụy Lệ Ánh. Hán, nửa bước tiên thiên tu vi, đang tiến hành Ngụy gia thi đấu tuy rằng còn chưa kết thúc, thế nhưng hắn đã bị nhận định là thứ nhất. Chương 140, đệ nhất chết. Áo bào trắng phiên thiên, tướng mạo tuấn lãng, môi mỏng gọn. Ánh mắt, nhưng là có vẻ nham hiểm tàn nhẫn. Ngụy Lãnh, 18 tuổi, nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, Ngụy gia đệ nhất chủ quản Ngụy Minh con trai, bị toàn bộ Ngụy gia ký dư hậu vọng ứng cử viên, có thể nói tại toàn bộ Đoan Dương thành bên trong, Ngụy Lãnh đều là nhân vật tiêu điểm, chính là so với mấy cái nhất lưu bên trong gia tộc ưu tú nhất con cháu, Ngụy Lãnh cũng là không có bao nhiêu thua kém. Tiểu xuất sinh, nếu như ngươi không đến ta Ngụy gia, ta còn thật không biết đi nơi nào tìm ngươi. Mà ngươi thằng ngu này, lại dám chính mình chạy tới chịu chết. Ha ha, ngày hôm nay, chính là ngươi tiểu xuất sinh này tử kỳ. Làm một người phụ nữ chịu chết, thực sự là ngu không thể nói. Ngụy Lãnh nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, đằng đằng sát khí. Về phần cái này nữ nhân ngu xuẩn. Ngụy Lãnh, lại rôi ra tay, chỉ tay tại cách đó không xa trên đất Lưu Hiểu Nguyệt. Này nữ nhân ngu xuẩn, sắc đẹp ngược lại không tệ, thế nhưng là không biết cân nhắc. Ta Ngụy Lãnh coi trọng nàng, đó là phúc phận của nàng, nhưng nàng nhưng dám từ chối ta. Hừ, từ chối nữ nhân của ta, đều không chết tử tế được. Hừ hừ, nàng còn muốn tự sát, ta há có thể làm cho nàng tự sát. Từ chối ta, ta làm cho nàng cầu sinh không thể, muốn chết không được. Ta mỗi ngày tự mình ra tay phế nàng mấy cái võ đạo kinh mạch, nhìn nàng còn có thể hay không thể tự sát, cũng nhìn nàng, đến cùng có thể chống được một ngày kia. Ngụy Lãnh vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Cảnh Ngôn, ánh mắt, chậm rãi quét về phía Ngụy Lãnh. Sương mù tuyền bên trong nguyên khí, giống như sôi trào nước sôi. Chợt, ánh mắt của hắn, lại từ Ngụy Lãnh trên người rời đi. Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, chính là cái này khốn nạn, hủy. Hơn nữa, còn không phải một lần, mà là mỗi một ngày, đều hủy diệt vài đạo võ đạo kinh mạch, chậm rãi phá hủy trưởng khống lôi phạt. Tên xuất sinh này, chính là biến thái. Cạn. Có thể tưởng tượng, Lưu Hiểu Nguyệt, chính là muốn tự sát, đều không có bất kỳ khí lực. Cái này Ngụy Lãnh, chính là muốn nhìn tận mắt, Lưu Hiểu Nguyệt đang rẽ rùa bên trong, dần dần chết đi. Cảnh Ngôn nếu là lại chậm đến mấy ngày, thậm chí là muộn một ngày, Lưu Hiểu Nguyệt khả năng liền không chịu được nữa đã chết đi. Chính là cái này xuất sinh, đối với Lưu Hiểu Nguyệt dưới như vậy độc thủ. Vào giờ phút này, Cảnh Ngôn trong lòng ý lạnh, phảng phất có thể đem thiêu đốt liệt diễm trong nháy mắt đông lại. Khoe miệng của hắn, hiện ra một vệt nụ cười quái dị đi ra. Vị tiền bối này. Cảnh Ngôn, nhìn về phía Niên Lan, nhàn nhạt ngữ khí mở miệng. Có thể cầu ngươi một chuyện sao? Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng hỏi. Niên Lan, hơi sững sờ. Sau đó, hai hàng lông mày của nàng, hơi nhíu một cái nhìn Cảnh Ngôn. Mặc dù nói, nàng cũng vô cùng tức giận, căm hận Ngụy gia người loại hành vi này. Thế nhưng, nếu như Cảnh Ngôn là muốn nàng hỗ trợ chém giết Ngụy Lãnh, bắt nàng chỉ sợ là không thể đáp ứng. Vừa đến, nàng Niên gia tuy rằng cùng Ngụy gia quan hệ không thân, thế nhưng còn xa không tới không nể mặt mũi mức độ. Thứ hai, cho dù nàng muốn động thủ giết cái này Ngụy Lãnh xuất sinh, cũng nhất định là không vạt đà thành. Ngụy gia tộc trưởng trưởng lão các loại nhân vật, không thể trơ mắt nhìn Ngụy gia thiên tài số một Ngụy Lãnh bị nàng chém giết. Xin mời tiền bối, giúp ta chiếu cố Hiểu Nguyệt. Cảnh Ngôn, nói tiếp ra một câu như vậy lời nói đến. Hắn mời Niên Lan hỗ trợ, chính là muốn đối phương chiếu cố Lưu Hiểu Nguyệt. Sau đó, hắn dự định muốn cho Ngụy gia trả giá bằng máu, nhất định là không có quá nhiều tinh lực, đi chiếu cố Lưu Hiểu Nguyệt. Câu nói này nói ra, người xung quanh, đều là hơi run run thần. Bởi vì, bọn họ cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn muốn Niên Lan hỗ trợ, chỉ là như vậy một vấn đề nhỏ. Bọn họ, lúc trước Cảnh Ngôn mở miệng thời điểm, cũng đều cảm thấy Cảnh Ngôn có thể là muốn Niên Lan hỗ trợ động thủ. Bao quát Ngụy gia người, cũng đều là tâm tư như thế, bọn họ cũng đều ở trong lòng cười gằn, Cảnh Ngôn ý nghĩ quả thực quá ngây thơ rồi. Nhưng là Cảnh Ngôn sau đó lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ, đều là không nghĩ tới. Niên Lan vi vi thở ra một hơi, trong lòng cũng là thầm than. Xem ra, cái này Cảnh Ngôn, cũng là cảm giác mình không cách nào sống sót rời đi Ngụy gia đi à nha, vì lẽ đó muốn chính mình hỗ trợ, chiếu cố cái này cô gái đáng thương tử. Cảnh Ngôn, ngươi yên tâm đi. Lưu Hiểu Nguyệt, giao cho ta. Ừ, chỉ cần ta sống, ta liền bảo đảm, không người nào có thể lại tổn thương nàng một sợi tóc. Niên Lan, ánh mắt, lạnh lùng quét về phía Ngụy Lãnh. Ừ. Nghe được Niên Lan lời nói, Ngụy Lãnh cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất quá, hắn không hề nói gì quá khích, đối phương dù sao cũng là, Niên gia trưởng lão. Lưu Hiểu Nguyệt, đã là bộ dáng này, hắn đã không có bất cứ hứng thú gì, vì Lưu Hiểu Nguyệt đi cùng Niên Lan liều mạng, hiển nhiên không đáng giá. Niên Lan cũng đồng dạng biết, có Cảnh Ngôn phía trước, Ngụy gia người, nhất định là sẽ không quá truy cứu Lưu Hiểu Nguyệt rồi. Nàng muốn dẫn Lưu Hiểu Nguyệt rời đi, Ngụy gia người chắc chắn sẽ không kịch liệt phản đối. Đa tạ tiền bối. Ta Cảnh Ngôn, thiếu nợ tiền bối một thân tình. Ngày khác, có cơ hội nhất định báo đáp. Cảnh Ngôn lần thứ hai hướng về Niên Lan không người chào, nặng nề âm thanh nói ra. Này, cũng là hắn một cái hứa hẹn, ghi nợ Niên Lan một thân tình. Không sao cả. Niên Lan cười cười. Nàng đúng là, càng ngày càng yêu thích cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả. Người trẻ tuổi này, có tình có nghĩa, vì nữ nhân của mình, liền dám một mình giết tới Ngụy gia, đây là một loại thế nào không biết sợ tinh thần. Còn trẻ như vậy người, tại toàn bộ Đoan Dương Thành, có thể tìm tới sao? Biết rõ hẳn phải chết, còn dám tới. Chỉ là, đáng tiếc a. Nắm giữ loại này phẩm chất người, nhưng là, sống không tới ngày mai. Niên Lan, trong lòng cũng là vô cùng tiếc hận. Cách đó không xa Đoan Dương Thành đại nhân vật, cùng Niên Lan sản sinh đồng dạng tâm tư, cũng tuyệt đối không phải một cái hai cái. Không ít người, đều là phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Về phần Cảnh Ngôn nói, nợ một tân tình. Niên Lan, đúng là không có để ở trong lòng. Đã qua hôm nay, phía trên thế giới này, sẽ không có Cảnh Ngôn người này rồi. Phần nhân tình này, tự nhiên cũng không cách nào đạt được hồi báo. Lẽ nào, nàng còn có thể đi tìm Cảnh gia đòi hỏi cái gì bồi thường? Vậy hiển nhiên không hiện thực. Cho nên khi Cảnh Ngôn nói ra kia phen lời nói sau, nàng cũng không để ý, chỉ là tùy tiện nghe một chút thôi. Mời Niên Lan hỗ trợ chăm nom Lưu Hiểu Nguyệt sau, Cảnh Ngôn ánh mắt lại trở về Ngụy Lãnh trên người. Tiểu xuất sinh, hiện tại đến chịu chết đi. Cảnh Ngôn quay về Ngụy Lãnh tức giận quát lên, hôm nay Ngụy gia thành viên đệ nhất chết, liền từ ngươi bắt đầu. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn. Chỉ bằng ngươi tên rác rưởi cũng muốn giết ta. Ngụy Lãnh sầm mặt lại, phát ra cười lớn. Tộc trưởng, xin cho phép ta ra tay, đánh giết này rác rưởi. Để cho biết, ta con cháu nhà họ Ngụy, không phải hắn có thể đủ coi rẻ. Ngụy Lãnh, còn không quên, hướng về Ngụy gia tộc trưởng mời chiến. Hả? Ngụy Cửu Hà, nhưng là có chút nghi ngờ. Bởi vì, Cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực, nhưng là không giống bình thường. coi như là Ngụy Lãnh, cũng chưa chắc có thể chém giết cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử chứ. Bất quá, nếu là Ngụy Lãnh, thật có thể chém giết người này, thế thì thật là khá. Hơn nữa, cũng không cần bọn họ những cao tầng này nhân vật động thủ, rơi một cái ỷ lớn hiếp nhỏ ác danh. Tộc trưởng, xin cho phép ta nhi Ngụy Lãnh xuất chiến. Cái kia Ngụy gia đệ nhất chủ quản Ngụy Minh, ánh mắt lóe lóe, cũng mở miệng nói. Hắn hiển nhiên, quay về con trai của chính mình, có 10 phần tự tin. Chương 141, Kim Cương Lang Trảo. Ngụy Minh trong mắt, hung tàn ánh mắt quét về phía Cảnh Ngôn. Như con trai của hắn Ngụy Lãnh xuất chiến, đem Cảnh Ngôn chém giết, điều này hiển nhiên lại là một cái công lao lớn đem rơi vào bọn họ phụ tử trên người. Chém giết Đông Lâm thành đệ tam gia tộc thiên tài con cháu, con trai của hắn Ngụy Lãnh, cũng đem người này danh chấn toàn bộ Đoan Dương thành. Vì lẽ đó, tại Ngụy Lãnh mời chiến sau khi, Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà có vẻ do dự thời gian, Ngụy Minh lúc này liền nhảy ra ngoài. Ồ, Ngụy Cửu Hà nhìn thấy, liền phụ thân của Ngụy Lãnh đều đứng ra muốn con trai của hắn ra tay, ý niệm trong lòng nhất thời chuyển động, xem ra Ngụy Minh đối với con trai của chính mình vô cùng có lòng tin a. Tốt Ngụy Lãnh, ngươi đi đi. Ngụy Cửu Hà gật đầu đồng ý. Ngụy Lãnh mới 18 tuổi, cùng cái này Cảnh Ngôn bằng tuổi nhau, có khoảng cách cũng không lớn, là cùng bối mọi người. Ngụy Lãnh chém giết Cảnh Ngôn, những người khác còn có lời có thể nói. Hơn nữa, như Ngụy Lãnh thật sự không địch lại cái kia Cảnh Ngôn, vậy bọn họ lại cắm tay đó là, Cảnh Ngôn không thể thương tổn được Ngụy Lãnh một sợi lông. Là, cảm tạ tộc trưởng. Ngụy Lãnh khỏe miệng cười gằn. Bạch. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Thằng nhóc con, giờ chết của ngươi đã đến. Nhớ kỹ, người giết ngươi là ông nội ngươi ta, Ngụy Lãnh. Ngụy Lãnh ánh mắt cực độ thâm độc tàn nhẫn. Một người tâm tính làm sao, ở mức độ rất lớn, đều có thể từ trong đôi mắt nhìn thấy. Cho dù không có Ngụy Lãnh đối với Lưu Hiểu Nguyệt hành động phía trước, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được ra, cái này gọi Ngụy Lãnh xúc sinh tâm tính độc ác. Cảnh Ngôn trong lòng sát ý tràn ngập, hắn chậm rãi cất bước, đi về phía trước. Ngụy Minh, chắc chắn. Vào lúc này, Ngụy gia tăng mạnh lão Ngụy Chân Trí, tại đệ nhất chủ quản Ngụy Minh bên người, thấp giọng hỏi dò. Đại trưởng lão, yên tâm đi, con trai của ta thực lực sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ trưởng khống lôi phạt. Ngụy Minh cười gật đầu. Ồ, chẳng lẽ nói Ngụy Lãnh tại thi đấu thượng biểu hiện ra thực lực còn không phải toàn bộ? Ngụy Chấn Chi ánh mắt vi vi sáng ngời, hắn có chút bừng tỉnh. Kha kha, đại trưởng lão liệu sự như thần a. Ngụy Minh âm tiếu nhìn một chút Ngụy Chấn Chi, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt đôi nịnh bợ. Mà lúc này, đông đảo con cháu nhà họ Ngụy cũng đều tinh thần phân chấn, chú ý Ngụy Lãnh cùng Cảnh Ngôn hai người. Cái kia Cảnh Ngôn thực lực cũng thật là cường hãn rất a. Chúng ta Ngụy gia nhiều như vậy hộ vệ, đều không có thể ngăn cản hắn đến diễn võ trường. Đúng vậy a. Người này tuổi còn trẻ, thế nhưng tu vi mạnh mẽ. Các ngươi nói, chúng ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, đúng là hắn giết chết. Rất nhiều con cháu nhà họ Ngụy còn không biết Ngụy Trùng Dương chết rồi, tại Cảnh Ngôn trước khi đến, cũng chỉ có Ngụy gia một ít nhân vật cao tầng biết chuyện này. Hẳn là thật sự, hắn đều không phủ nhận. Có người ánh mắt thiểm thức nói. Thật là đáng chết, dám giết ta Ngụy gia chủ quản, vẫn là ở Đoan Dương thành trong khu vực. Thực sự là muốn chết, Ngụy Lãnh, nhất định có thể đem người này chém giết. Một tên Ngụy gia trung niên võ giả, tức giận nói ra. Ngụy Lãnh ca, giết chết cái kia thằng nhóc con. Đúng, Ngụy Lãnh ca, giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Ngụy gia đông đảo thành viên, đều tại bốn phía, lớn tiếng la lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cảnh Ngôn chính là kẻ địch, bọn họ đương nhiên đứng ở Ngụy Lãnh một phương. Cảnh Ngôn nhận lấy cái chết. Ngụy Lãnh nghe được bốn phía tiếng kêu gào, tinh thần cũng là hơi chấn động một cái, hay là ngươi tại ngươi Đông Lâm thành cũng coi như một nhân vật rồi. Thế nhưng ta muốn cho ngươi biết, ngươi tại ta Ngụy Lãnh trước mặt liền cái chả là cái cóc khô gì. Ta bóp chết ngươi không thể so với bóp chết một con kiến khó bao nhiêu. Ngụy Lãnh trên người khí tức ngưng tụ, nguyên khí cổ động. Tiểu xuất sinh, ngươi phí lời, cũng thật là quá nhiều. Bất quá, ta cũng có thể lý giải, bởi vì, này một chút thời gian bên trong, là ngươi cuối cùng có thể nói chuyện thời gian. Cảnh Ngôn, lạnh nhạt ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Lãnh. Chết đi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Ngụy Lãnh trong mắt phun ra một đạo nóng rực hồng quang, sau đó, hắn đột nhiên vung tay. Tại thời điểm này, một đạo màu đen trảo ảnh, liền là xuất hiện ở không gian bên trong. Ầm. Màu đen xích sắt lợi trảo hiện ra hắc ỉu ỉu ánh sáng, hàn ý bức người. Ngụy Lãnh vũ khí chính là cái này xích sắt lợi trảo. Ầm. Xích sắt lợi trảo kịch liệt một cái chấn động, toàn bộ bốn chu không giữa đó là tràn ngập ra vô số trảo ảnh, Kim cương lang chảo. Ngụy Lãnh, khí tức ngưng tụ, một tiếng quát lớn. Hả? Kim cương lang chảo. Cái gì? Ngụy Lãnh thi triển võ học, là kim cương lang chảo. Khá lắm, xem ra, hắn đã là đem kim cương lang chảo, tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ. Bốn phía một ít tiên thiên cảnh giới võ giả, nhìn thấy Ngụy Lãnh động tác, đều là khí tức hơi đổi. Kim cương lang chảo, là một loại thượng phẩm võ học, hơn nữa là thượng phẩm võ học bên trong, uy lực cực cường, đồng thời phi thường khó mà tu luyện một loại võ học. Mà lúc này Ngụy Lãnh đối với loại này võ học triển khai, hiển nhiên đạt đến một loại rất tinh thâm mức độ, tuyệt đối không phải tốt mã rẻ tuổi. Vì lẽ đó, liền ngay cả những đại gia tộc kia nhân vật cao tầng nhìn thấy, đều là trong lòng vi vi lẫm liệt, có chút giật mình. Mà Ngụy gia nhân vật cao tầng, nhưng là từng cái vô cùng phấn chấn, tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đi ra, mắt thần tinh sáng. Lúc trước thi đấu trên, Ngụy Lãnh xác thực không có sử dụng tới loại này thượng phẩm võ học, xem ra Ngụy Lãnh là cố ý che giấu mình mạnh nhất lá bài tẩy. Mà bây giờ đối mặt Cảnh Ngôn, Ngụy Lãnh hẳn là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vì lẽ đó vừa ra tay, chính là công kích mạnh nhất, nửa bước tiên thiên tu vi, thêm vào loại đáng sợ này thượng phẩm võ học, đem cái kia thực lực không tệ Cảnh Ngôn, một chiêu đánh giết, đều là khả năng. Ngụy Cửu Hà nhìn một chút Ngụy Minh. Chẳng trách, Ngụy Minh đối với con trai của chính mình, như vậy có lòng tin. Một chảo này, liền ngay cả tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng không dám xem thường ẩn chứa trong đó uy năng a. Chết đi cho ta. Ngụy Lãnh toàn thân đột nhiên nhảy lên, hắn màu đen xích sắt lợi chảo, mau lẹ vô cùng, hướng về Cảnh Ngôn, phủ đầu lung phủ xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, một chảo này dưới, cái kia Cảnh Ngôn đầu, liền sẽ như một viên tây qua, bị nắm được nát tan. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cho người cực kỳ thích gì ấm áp dễ chịu nhanh. Chết ở của ta kim cương lợi chảo dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Thằng nhóc con. Ngụy Lãnh xung quanh cơ thể, nhàn nhạt xương mù hóa nguyên khí, tràn đầy năng lượng kinh người gọn sóng. Nói nhảm vãi lều. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Ngụy Lãnh, trong miệng thấp giọng hét một tiếng. Vụ. Lưu quang kiếm thân kiếm khẽ run lên. Một đạo hắc sắc quang ngất tái hiện ra. Ánh kiếm mau lẹ chém giết mà ra. Thu phong lạc diệp kiếm. Cảnh Ngôn vẫn chưa triển khai cái gì cường đại kiếm pháp, hắn chỉ là thi triển thu phong lạc diệp kiếm. Bởi vì Cảnh Ngôn cảm thấy, nếu như triển khai cường đại võ học chém giết Ngụy Lãnh, đều là đối với tên xuất sinh này chết đi, đề cao quy cách, đồng thời cũng là đối với võ học cao thâm một loại sỉ nhục. Thu phong lạc diệp kiếm, vậy là đủ rồi. Kiếm ảnh tung bay, ánh kiếm phừng phực mà ra. Ha 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 ha. Thực sự là điếc không sợ súng A, lại, thi triển hạ phẩm võ học thu phong lạc diệp kiếm. Ngụy Minh, phát ra một tiếng cười điên cuồng. Cảnh Ngôn võ học, tự nhiên là không che giấu nổi ở đây tuyệt đại đa số võ giả con mắt. Chương 142, Chu Diệt Ngụy gia thiên tài. Thu phong lạc diệp kiếm, là hạ phẩm võ học, cũng là rất thường gặp võ học. Bất kể là tại Đông Lâm thành Cảnh gia, vẫn là ở này Đoan Dương thành Ngụy gia, tu luyện qua thu phong lạc diệp kiếm võ giả, số lượng cũng sẽ không thiếu. Vì lẽ đó, đương Cảnh Ngôn thu phong lạc diệp kiếm triển khai mà ra sau, nhất thời gây nên một mảnh cười nhạo âm thanh. A a, ta còn tưởng rằng cái này Cảnh Ngôn thực lực được, có thể cho ta con cháu nhà họ Ngụy Ngụy Lãnh mang đến một chút phiền toái. Không nghĩ tới a, cha cha Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà lắc đầu khinh bỉ cười nói. Hay là, hắn biết mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó hiện tại chủ động muốn chết. Thực lực của hắn không tính yếu, lại là Cảnh gia người, cần phải là tu luyện qua cảng võ học cao thâm mới đúng. Ngụy gia tăng mạnh lão Ngụy Trần Trí, cũng híp mắt thần, châm biếm nói. Về phần Niên Lan đám người, đều thầm than lắc đầu. Niên Lan, mặc dù là có chút cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không thể tránh được. Nàng cho dù mạnh mẽ muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, cũng là không làm được. Huống chi, nàng chỉ là Niên gia trưởng lão, còn không có quyền lực, đại biểu gia tộc của nàng cùng Ngụy gia triệt để trở mặt. Trên diễn võ trường, vô số con cháu nhà họ Ngụy, tiếng cười một mảnh. Mà cùng Cảnh Ngôn, đang tại giao thủ Ngụy Lãnh, nhưng là cười gần nói, xem ra, ta thực sự là đánh giá cao ngươi rồi, vốn cho là còn muốn phí một chút công sức mới có thể đánh giết ngươi, không nghĩ tới, ngươi nhưng. Ngụy Lãnh đang nói, đột nhiên sắc mặt đột biến. Nguyên bản âm hiểm cười trước mặt trên má, càng là, lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn kim cương lang chảo, ngưng tụ màu đen hư không giấu móng tay, che ngập bầu trời, ẩn chứa đáng sợ uy năng, mắt thấy liền muốn đem Cảnh Ngôn bóng người thôn phệ. Mà Cảnh Ngôn võ học thu phong lạc diệp kiếm, ngưng phát hiện một đạo kiếm khí màu đen, nhìn qua là nhỏ bé như vậy yếu ớt diệt thế thể tu. Thế nhưng, đương kiếm khí màu đen kia, đụng chạm lấy màu đen chảo ảnh chi sau, nhưng là không có giống mọi người dự liệu như vậy tan vỡ tiêu tan. Chảo ảnh, cùng ánh kiếm, đột nhiên va chạm. Hắc sắc quang ngất, khuyết tán ra. Soạn. nhìn qua cực kỳ đáng sợ màu đen trảo ảnh, càng là giống như một tờ giấy giống như vậy, bị dễ dàng vỡ ra đến. Ẩn chứa uy năng, cũng như đã chút giận bóng cao su giống như, hướng về bốn phía không gian khuếch tán. Mà kiếm khí màu đen kia, tại sẽ rách màu đen trảo ảnh chi sau, nhưng là, không có bất kỳ bất ổn dấu hiệu. Ánh kiếm, giống như thực chất giống như vậy, tiếp tục đánh út về phía đối diện chính mở miệng châm chọc cảnh ngôn Ngụy Lãnh. Không. Ngụy Lãnh gầm lên giận dữ. Hắn cảm giác được, một luồng lạnh lẽo thấu xương, từ trái tim không cách nào ức chế phun trào bắt đầu bay lên. Hắn không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong con mắt hắn, chỉ có thể nhìn, ánh kiếm màu đen càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đó là đến trước người của hắn. Khủng bố sát ý, dường như muốn từ ngoại giới, xâm nhập thân thể của hắn. Không. Không. Ngụy Lãnh liền hốt hoảng gào thét, cha, cứu ta, cứu ta. Ngụy Lãnh, giống như điên cuồng. Cha của hắn Ngụy gia đệ nhất chủ quản Ngụy Minh, cũng là hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này? Tuy rằng nhìn thấy ánh kiếm xé liệt kim mới vừa móng vuốt sói chảo ảnh, thế nhưng, hắn vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Phúc! Ánh kiếm màu đen, trực tiếp đâm vào Ngụy Lãnh muốn tránh né thân thể. Mênh mông nguyên khí, trong nháy mắt, xâm nhập Ngụy Lãnh toàn thân võ đạo trong kinh mạch. Một luồng dòng máu đỏ sẫm, âm ầm từ trên thân thể dâng trào ra. Ngụy Lãnh thân thể, run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Con mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào cảnh nôn, hơi thở trong lúc đó, ồ ồ khí tức, liền ngay cả bốn phía vũ giả vây xem, đều có thể nghe được. Ngươi không phải là yêu thích phế bỏ người khác võ đạo kinh mạch sao? Cảnh nôn, lộ ra hàm răng trắng đoãn, chậm rãi nói ra, ngày hôm nay, ta liền cho ngươi, trải nghiệm một lần võ đạo kinh mạch chậm rãi bị phá hủy cảm giác. Nghe cảnh nôn lời nói, Ngụy Lãnh, chỉ cảm thấy trước mắt người này nụ cười, giống như là đến từ địa ngục ma quỷ. A Ngụy Lãnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại kia đang sợ đau đớn, để hắn, hận không thể lập tức chết đi. Cảnh nôn, xác thực có thể một kiếm trực tiếp đánh giết Ngụy Lãnh, thế nhưng làm như vậy, lợi cho Ngụy Lãnh quá. Vì lẽ đó, cảnh nôn ánh kiếm đâm thủng Ngụy Lãnh thân thể, nhưng không có trực tiếp xuyên thủng hắn chỗ yếu, mà là để một luồng nguyên khí, rót vào đến hắn võ đạo trong kinh mạch. Nay cố nguyên khí, cũng không phải phi thường nhiều, nhưng cũng dị thường bá đạo, không ngừng phá hủy Ngụy Lãnh toàn thân võ đạo kinh mạch. Đúng, không phải lập tức phá hủy, mà là chậm rãi, mấy cái từ từ phá hủy. Như vậy, Ngụy Lãnh thì sẽ không lập tức chết đi, mà sẽ ở thể nghiệm qua khó có thể chịu đựng đau đớn sau, chậm rãi chết đi. Súc sinh, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết? Dám giết con trai của ta, ta muốn ngươi chết. Đáng chết, đáng ghét, cảnh ngôn, ngươi càng như thế cả gan làm loạn, gan lớn như vậy. Từng đạo tức đến nổ phổi tiếng hét phẫn nộ, liên tiếp truyền đến. Lập tức, lần lượt từng bóng người, chính là muốn chỗ xung yếu hướng về cảnh ngôn. Ngụy Lãnh, chính là Ngụy gia gần nhất một hai chục năm đến, xuất sắc nhất con cháu, có hy vọng, tại chừng 20 tuổi, liền bước vào cảnh giới tiên thiên thiên tài võ giả. Hiện tại, càng là tại mí mắt của bọn họ từ dưới đáy, sắp chết đi. Những này Ngụy gia đại nhân vật, làm sao có khả năng đối với cái này thờ ơ không động lòng. Đặc biệt là phụ thân của Ngụy Lãnh Ngụy Minh, hai mắt đỏ đậm, nguyên khí lăn, đã là trước tiên hướng về cảnh ngôn vọt tới. Mà Niên Lan đám người, cũng đều ngây người. Niên Lan xoay chuyển ánh mắt, phục hồi tinh thần lại sau, đó là lớn tiếng nở nụ cười, ha ha, Ngụy tộc trưởng, xem ra vì đối phó một cái hơn 10 tuổi võ giả, ngươi Ngụy ra rất nhiều tiên thiên cường giả, là muốn liên thủ vây giết nữa à? Ha ha. Niên Lan tiếng cười, để tức giận bên trong Ngụy Cửu Hà đám người, thân thể đều là vi vi dừng lại trệ. Bọn họ, này mới nhớ tới, hiện tại, nhưng là có không ít người ngoài ở tại. Bọn họ này một đám Ngụy ra tiên thiên cường giả, nếu như toàn bộ ra tay, liên thủ đem cảnh ngôn chém giết. Sau khi tin tức truyền ra, cái kia Ngụy gia còn có bất kỳ ra mặt sao? Đáng ghét. Ngụy Cửu Hà, trong lòng một tiếng gào thét, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Niên Lan. Đáng chết này lão bà, Ngụy Cửu Hà, thật sự rất nghĩ, một cái tát đem Niên Lan đập chết. Thế nhưng, hắn lại không thể như vậy làm, tuy rằng vô cùng tức giận, tuy nhiên nhất định phải, đem này tức giận tạm thời đè xuống. Tiểu Lãnh, ngươi làm sao vậy? Ngụy Minh, đã đến Ngụy Lãnh bên người. Vô cùng nóng nảy đem Ngụy Lãnh đỡ dậy, dò hỏi: "Cha, giết ta, giết ta." Ngụy Lãnh vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn đã sắp muốn mất đi ý thức, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút chết đi. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể, võ đạo kinh mạch đang không ngừng bị một nguồn sức mạnh vô tình cắn nát, từng đạo võ đạo kinh mạch không ngừng tan vỡ ra. "Không." Ngụy Minh trong ánh mắt, lão lệ tung hoành. "Đây là con trai của hắn a." Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Ngụy Lãnh lúc này thừa nhận thống khổ. Thế nhưng, hắn làm sao có khả năng tự tay giết chết con trai của chính mình? Hắn không hạ thủ. Ngụy Minh vội vàng cấp Ngụy Lanh chuốt xuống rất nhiều dược tề. Thế nhưng, chính hắn cũng rõ ràng, những này dược tề không thể đưa đến then chốt tác dụng, hắn không ngăn cản được con trai của chính mình, tại trước mắt hắn chậm rãi chết đi. Chương 143, Ngụy gia đệ nhị chết. Tiểu xuất sinh, ngươi lại cũng dám đùa cợt giết ta nhi tử. Ngươi thật là to gan, ngươi quả thực là coi trời bằng vùng. Trong ngực con trai của trong Ngụy Lanh khí tức hoàn toàn sau khi biến mất, Ngụy Minh chậm rãi đứng lên, sắc mặt vô cùng ẩm trầm, chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nở nụ cười, cùng Ngụy Minh đối diện. Ha ha ha, Cảnh Ngôn cười ra tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi cười cái gì? Ngụy Minh râu tóc đều dựng, giận không nhịn nổi. Ta cười ngươi ngu. Ta thật lớn mật. Ta coi trời bằng vung. Tự ngươi nói một chút, lời của ngươi, phải hay không rất buồn cười. Lẽ nào, ta không thể giết ngươi nhi tử, ngươi Ngụy gia, có thể thả ta Cảnh Ngôn một con đường sống. Không thể chứ. Vì lẽ đó, ngươi nói quả thực chính là phí lời a. Cảnh Ngôn hơi hơi lắc đầu, thân phận của ngươi lại còn là Ngụy gia chủ quản. Ta thực sự là. Vì ngươi thông minh cảm thấy lo lắng a, Ngụy gia có như ngươi vậy chủ quản, xem ra diệt cũng là thiên ý. Ngụy Minh sắc mặt, nhất thời hắc như đáy nổi. Nhưng là, hắn còn thật sự nghẹn lời rồi. Trước hắn nói, hoàn toàn là tại dưới cơn thịnh nộ bật thốt lên, căn bản là không có trải qua cân nhắc. Đối mặt Cảnh Ngôn trầm biếm, hắn không có gì để nói. Đúng vậy à, cho dù Cảnh Ngôn không giết hắn nhi tử, hắn Ngụy gia cũng không khả năng buông tha Cảnh Ngôn. Tiểu xuất sinh, ngươi thực sự là đê hèn vô sỉ. Ngươi rõ ràng là cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn làm bộ là hậu thiên tu vi, lừa dối con trai của ta cùng ngươi đối chiến. Ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngụy Minh tại ngắn ngủi trầm mặc sau, vừa giận quát lên. Cái gì? Cảnh giới tiên thiên? Cái kia Cảnh Ngôn là tiên thiên tu vi cường giả. Bốn phía đông đảo con cháu nhà họ Ngụy đều dồn dập biến sắc. Vừa mới, bọn họ còn đắm chìm tại Ngụy gia ưu tú nhất con cháu Ngụy Lãnh bị một kiếm đánh chết trong khiếp sợ, bây giờ nghe Ngụy Minh chủ quản lời nói, bọn họ thì càng thêm kinh hãi. Cái này Cảnh Ngôn cũng là cùng Ngụy Lãnh không sai biệt lắm tuổi chứ? Thậm chí, Cảnh Ngôn khả năng vẫn không có Ngụy Lãnh niên kỳ đại. Này con nhỏ tuổi, cảnh giới tiên thiên. Sao có thể có chuyện đó à? Tại Đoan Dương Thành gần nhất mấy chục năm qua, đều chưa từng xuất hiện trẻ tuổi như vậy tiên thiên cường giả. Ngụy Lãnh cái tuổi này trở thành nửa bước tiên thiên, đã là toàn bộ Đoan Dương Thành xuất sắc nhất tuổi trẻ võ giả một trong rồi. Mà này Cảnh Ngôn, cũng đã bước vào tiên thiên. Nguyên lai là tiên thiên cảnh giới, chẳng trách, Ngụy Lãnh không phải hắn đối thủ. Tiểu tử này, ẩn giấu được cũng thật là sâu a, liền tộc trưởng đều bị lừa gạt. Ngụy gia có người, nhỏ giọng nói. Hắn nói một chút cũng không sai. Người ở chỗ này, ngoại trừ Cảnh Ngôn chính mình ở ngoài, khả năng không có người thứ hai, biết hắn là tiên thiên cảnh giới võ giả. Nếu như Ngụy gia tộc trưởng đợi đến người biết lời nói, cũng không khả năng, để Ngụy Lãnh cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Nói ngươi ngu xuẩn, vẫn đúng là không oan của ngươi. Thực sự là buồn cười rất, ta liền hỏi một chút ngươi, ta lúc nào nói mình không phải là cảnh giới tiên thiên. Ta lại là lúc nào, đi đi lừa gạt con trai của ngươi cái kia tiểu rác rưởi cùng ta giao thủ. Giống như là, cái kia tiểu rác rưởi chính mình nhảy ra muốn giết ta a. A a, một cái rác rưởi cũng có lá gan nhảy ra muốn giết ta. Con trai của ngươi, còn chưa xứng để cho ta chôn giết. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng nói. Nếu là hiện tại, làm lại một lần, ta còn là sẽ, lại giết con trai của ngươi một lần. Cảnh Ngôn sắc mặt ngưng lại, ánh mắt tinh quang thiểm thước. Ngươi muốn chết. Ngụy Minh rốt cục nhịn không được, thân thể nổi lên, sương mù hóa nguyên khí lăn mà ra, ta hiện tại liền vì con trai của ta báo thủ, ai có thể ngăn trở ta. Ngụy Minh trầm giọng gầm lên, trong tay một thanh màu xanh lam trường đao vung lên mà ra. Hắn làm nhi tử báo thủ, người khác xác thực không có cách nào nói cái gì chuyện phiếm. Nhi tử bị giết, lao tử báo thủ, đó là thiên kinh địa nghĩa, bất luận đối phương là không phải một cái hơn 10 tuổi tuổi trẻ võ giả. Phí lời đừng nói là rồi. Đến a. Ngươi chính là hôm nay Ngụy gia đệ nhị chết. Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Thực sự là không nghĩ tới, cái này Cảnh Ngôn thì đã là tiên thiên tu vi. Nghiên Lan bên người, một vị áo bào đen láo giả thấp giọng cảm khái nói ra. Hán là Đoan Dương Thành Lưu gia trưởng lão. Lưu gia cũng là Đoan Dương Thành hạng nhất gia tộc thế lực, phi thường mạnh mẽ. Hay là tại Lưu gia bên trong cũng là không có Cảnh Ngôn thiên tài như vậy võ giả. Vì lẽ đó, hắn cũng là vô cùng cảm khái. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ là tiên thiên cảnh giới tu vi, không thấy được. Nghiên Lan cũng gật gật đầu, thực sự là đáng tiếc a, thiên tài như thế, nhưng muốn chết tại Ngụy gia. Ai, cái kia Ngụy Minh là Ngụy gia đệ nhất chủ quản, tiên thiên trung kỳ cảnh giới cường giả. Hắn ra tay, Cảnh Ngôn chỉ sợ là không cách nào ngăn cản. Nghiên Lan liếc mắt nhìn hai mắt đỏ đậm hết sức tức giận Ngụy Minh. Tại Ngụy gia, tổng cộng có 6 vị tiên thiên cường giả. Ngụy Minh, tại đây trong 6 người, thực lực đều xem như là trung đẳng. Vì lẽ đó, hắn quyền lực ở trong gia tộc, thậm chí so với mấy cái trưởng lão còn muốn lớn hơn. Tiên thiên trung kỳ cảnh giới cường giả ra tay, xem ra Cảnh Ngôn là không thể nào có hy vọng rồi. Cảnh Ngôn coi như là tiên thiên cảnh giới, cũng nhiều nhất là tiên thiên sơ kỳ thôi, không thể nào là Ngụy Minh đối thủ. Nghiên Lan câu nói này nói ra, nàng phụ cận mấy vị khác tiên thiên cường giả đều gật gật đầu, cảm thấy rất tán thành, có đạo lý. Xuất sắc như thế tuổi trẻ võ giả, chết ở chỗ này, Cảnh gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu gia trưởng lão lại mở miệng nói ra, không giảng hòa thì phải làm thế nào đây? Cảnh gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, vượt xa quá Ngụy gia, thế nhưng này dù sao cũng là Đoan Dương thành A phủ thành chủ, có thể làm cho Cảnh gia người tìm đến Ngụy gia trả thù sao? Nghiên Lan lắc đầu một cái nói, Cảnh gia nhiều nhất cũng chính là có thể cho Ngụy gia mang đến một chút phiền toái thôi. Ẩm. Lưu tại Nghiên Lan cùng Lưu gia trưởng lão trò chuyện thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Ngụy Minh đã là ra tay rồi. Hai người xương mù hóa nguyên khí, đều là phun trào mà ra, ánh kiếm cùng ánh đao, mặc dù là tại đây ban ngày dưới, đều có vẻ vô cùng ngưng tụ. Kiếm kia mang cùng ánh đao phụ cận tia sáng, đều gần như vặn mèo. Ngụy Minh chủ quản, tự mình ra tay, Cảnh Ngôn chắc chắn phải chết rồi. Đúng đấy, dù hắn có tiên thiên tu vi, cũng không khả năng là Ngụy Minh chủ quản đối thủ. Ngụy Minh chủ quản chính là tiên thiên trung kỳ cường giả, tại ta Ngụy gia tiên thiên trong, xếp hạng đệ tứ cường giả. Chết đi. Cảnh Ngôn, chết đi. Đông đảo Ngụy gia thành viên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giao thủ hai người. Tuyệt ba cửu đao, tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Ngụy Minh quát khẽ một tiếng, muốn đem Cảnh Ngôn một đao chém giết. Đao ảnh tràn ngập, che kín bầu trời. Ở phía xa vũ giả vây xem, đều có thể cảm nhận được, từ ánh đao kia bên trên, tản mát ra đáng sợ sóng năng lượng. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Cảnh Ngôn động tác cũng là không chút nào ngưng trệ, giết con trai của ngươi, dùng hạ phẩm võ học, giết ngươi, hay dùng trung phẩm võ học được rồi. Cảnh Ngôn ánh kiếm, ngưng tụ thành tam trọng màn kiếm, giống như làn sóng, hướng về đối diện uy danh nào tới. Ầm. Hai người tại bên trong không gian va chạm, một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền ra. Tê tê. Tê tê. Ánh kiếm cùng ánh đao không ngừng tiêu diệt tán loạn. Một loại vầng sáng xanh lam, một loại hắc sắc quang ngất, luân phiên thiểm hiện. Đột nhiên, bốn phía vô số võ giả, ánh mắt đều là ngưng lại, sắc mặt biến đổi theo. Bởi vì, bọn họ càng là nhìn thấy, Ngụy Minh chủ quản ánh đao màu xanh lam, càng là lấy một loại tốc độ đáng sợ, tán loạn ra. Chương 144, một đòn giết chết. Cảnh Ngôn, đúng là chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nguyên khí chất phát trình độ, biết bao bằng bạc. Tại võ đạo tầng 9 thời điểm, Cảnh Ngôn liền đánh bại cảnh giới tiên thiên cảnh Thiên Long. Hiện tại kinh quá bán bước tiên thiên, lại tới tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, Cảnh Ngôn nguyên khí, có thể nói, chút nào đều không kém gì tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, thậm chí muốn vượt quá tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả. Mà Cảnh Ngôn hiện tại thi triển Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, tuy rằng chỉ là trung phẩm võ học, nhưng là trong lúc này phẩm võ học tại thương khung đệ nhất thần công chữa trị sau khi, nó uy năng, còn tại tuyệt đại đa số thượng phẩm võ học bên trên. Lúc này Cảnh Ngôn đối thủ Ngụy Minh, đúng là tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi. Hơn nữa thi triển võ học, cũng là thượng phẩm võ học Tuyệt Bá Cửu Đao, đồng thời hắn đã đem Tuyệt Bá Cửu Đao hầu như cũng là tu luyện đến cực hạn. Thế nhưng, hắn muốn dùng cái này đánh giết Cảnh Ngôn, cái kia chính là nói chuyện viển vông, tuyệt đối không thể nào làm được sự tình rồi. Luận ưu thế, Ngụy Minh cũng là chiếm cứ trong tay vũ khí là cực phẩm tầng thứ ưu thế. Nhưng là Cảnh Ngôn có thương khung đệ nhất thần công, vì lẽ đó tại võ học đụng nhau bên trong, hắn tìm tới Tuyệt Bá Cửu Đao tỉ vết. Đồng thời, lợi dụng điểm này đánh tan Tuyệt Bá Cửu Đao ngưng tụ ánh đao, này không có chút nào kỳ quái. Đương nhiên, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng tại đánh tan Tuyệt Bá Cửu Đao sau, uy năng cũng là rất là yếu bớt. Ba tầng màn kiếm cũng vẹn vẹn còn lại tầng cuối cùng. Ánh kiếm màu đen trong thời gian ngắn hướng về có chút ngây người Ngụy Minh chém giết tới. Ngụy Minh căn bản là không tưởng tượng nổi Cảnh Ngôn thực lực càng là đáng sợ như thế, lại có thể dễ như ăn cháo đánh tan võ học của mình ánh đao. Bất quá, hắn cũng là thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh. Tại màu đen màn kiếm bao phủ tới thời điểm, Ngụy Minh quát khẽ một tiếng, xung quanh cơ thể nguyên khí sôi trào, nhanh như tia chớp rồi hướng tầng kia kiếm khí màu đen bắn phá đi qua. Phúc! Cuối cùng tàn dư màn kiếm, cũng là tán loạn ra. Tuy rằng giải trừ lần này nho nhỏ nguy hiểm, thế nhưng Ngụy Minh vẻ mặt, đã triệt để phát sinh ra biến hóa. Vừa nãy, hắn là vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ đậm, giống như là muốn mất lý trí bộ dáng. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn rõ ràng ý thức được, cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, có không kém mình chút nào thực lực. Nói cách khác, sơ sót một cái, hắn khả năng còn có thể thua ở trong tay đối phương. Tiểu tử, ngươi thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bất quá, ngươi trung quy, hay là muốn chết trong tay ta. Ngụy Minh tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng hắn trên miệng, nhưng vẫn là cuồng ngạo, không đem Cảnh Ngôn để ở trong mắt dáng vẻ. Trong tay màu xanh lam trường đao, liên tục vung lên, hắn đang nổi lên, của mình đòn mạnh nhất. Vèo. Cảnh Ngôn, căn bản là lười làm ra bất kỳ đáp lại. Thân ảnh của hắn, như mũi tên rời cùng, đột nhiên bắn tung ra. Đồng thời, trong tay lưu quang kiếm trên, ánh kiếm lần thứ hai tràn ngập ra. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp. Cảnh Ngôn ánh mắt hơi híp lại. Dung hợp Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng cùng Thu Phong Lạc Diệp kiếm, đầy đủ đạt đến lục thành Trảm Nguyệt kiếm pháp, cuốn quét mà ra. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng, đã là vượt quá cực phẩm võ học cấp độ. Chỉ thấy, một đạo hình trăng lưới liềm ánh kiếm, phảng phất muốn xé rách không gian, mang theo mênh mông uy thế, hướng về Ngụy Minh nhanh như tia chớp áp sát. Ầm. Lần này, Ngụy Minh không có bất kỳ bất cẩn. Hắn đã là đem nguyên khí thôi thúc đã đến cực hạn, đem võ học uy năng triển khai đã đến cực hạn. Hắn cũng không tin, một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, thật có thể là đối thủ của mình. Phúc. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin là, Ngụy Minh một đòn toàn lực, càng là tại đụng chạm lấy Ngoạc Nguyệt kiếm quang thời điểm, dễ dàng đã bị vỡ ra. Ngoạc Nguyệt kiếm mang, thậm chí đều không có bất kỳ giảm tốc độ, trong chớp nhoáng, liền từ Ngụy Minh trước ngực rót vào đi vào. Sau đó, lại từ hắn sau lưng, xuyên qua mà ra. Ngụy Minh thân thể hơi chậm lại, sau đó, đó là kịch liệt rung rung lên. Ngươi Ngụy Minh một tấm vặn vẹo trên má, tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được, hắn nhìn Cảnh Ngôn, cật lực muốn phát ra âm thanh. Nhưng là, thân thể của hắn sinh cơ, cũng tại ngắn ngủn một cái nháy mắt trong thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Phúc! Thân thể, đổ xuống xuống. Từ Ngụy Minh cùng Cảnh Ngôn giao thủ bắt đầu, lại tới Cảnh Ngôn triển khai Trảm Nguyệt kiếm pháp đem Ngụy Minh đánh giết, toàn bộ quá trình, cũng chỉ có khoảng chừng thời gian một hơi thở. Này ngắn ngủi thời gian, Ngụy Minh, cũng đã bị Cảnh Ngôn đánh giết. Ngụy Cửu Hà cùng với Ngụy gia nhân vật cao tầng sững sờ rồi. Nghiên Lan cùng với Đoan Dương Thành mỗi cái gia tộc nhân vật cao tầng sững sờ rồi. Trên diễn võ trường, vô số Ngụy gia thành viên càng là hoàn toàn sững sờ rồi, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Vừa mới, bọn họ còn đang bàn luận, Cảnh Ngôn lại không có bị Ngụy Minh chủ quản một đòn giết chết, mà xuống một khắc, Ngụy Minh chủ quản đã bị Cảnh Ngôn cho một đòn giết chết rồi. Này tình huống thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Liền ngay cả Ngụy Cửu Hà đám người đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Ngụy Minh chủ quản, một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, một cái có thể ở toàn bộ Ngụy gia bên trong gia tộc xếp hạng đệ tứ cường giả, cứ như vậy bị Cảnh Ngôn lần công kích thứ hai cho trực tiếp chém giết. Tại Ngụy Minh bị chém giết trước đó, bọn họ thậm chí liền sinh ra đúng lúc nhúng tay ý nghĩ đều không có. Trận chiến này cứ như vậy đã xong. Ngụy gia 6 vị tiên thiên cường giả, đến đây đó là chỉ còn dư lại 5 vị rồi. Ngụy Minh chết đi, làm cho cả Ngụy gia thực lực tổng hợp đều là đầy đủ thấp xuống một đoạn. Trước đó Ngụy Lanh chết đi, Ngụy gia người đúng là rất đau lòng, một cái tiên thiên mầm bị giết chết rồi. Mà Ngụy Minh chết đi, Ngụy gia người liền không chỉ là đau lòng, mà là làm cho cả Ngụy gia đều không kiềm hãm được, sinh ra một loại khủng hoảng tình cảm. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Toàn bộ Ngụy gia thành viên đều chuyển động ý niệm như vậy. Hắn đúng là hơn 10 tuổi không tới 20 tuổi tuổi trẻ võ giả sao? Tiên thiên trung kỳ cảnh giới. A, chỉ đến như thế, dưới cái nhìn của ta, cũng là một cái rác rưởi thôi. Cảnh Ngôn hơi hơi thu lại trong tay lưu quang kiếm, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Ngụy gia lão thất phu, cái kế tiếp, ai lại đây nhận lấy cái chết? Cảnh Ngôn ánh mắt chợt nhìn về phía Ngụy Cửu Hà đám người. Toàn bộ Ngụy gia bên trong, thực lực so với Ngụy Minh mạnh hơn, cũng là cái kia chỉ là mấy lao giả rồi. Tới nơi này, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ dừng tay ý tứ. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ xong tay, Ngụy gia người khẳng định cũng là sẽ không đồng ý Ngụy gia chết rồi một thiên tài võ giả, lại chết một cái tiên thiên, Ngụy gia người, làm sao có khả năng để Cảnh Ngôn cứ như vậy rời đi? Hay hoặc là, các ngươi dự định cùng tiến lên? Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Đương nhiên, đây là Cảnh Ngôn cố ý kích tướng. Nếu như những lão giả này thật sự đồng thời động thủ, cái kia Cảnh Ngôn cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng là không thể nào chống đỡ được. Nhóc con miệng còn hôi sữa, lão phu liền tự mình tiễn ngươi quý thiên. Ngụy gia đại trưởng lão Ngụy Trần Chí một tiếng tức giận rít gào. Hắn đứng ở Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà bên người, tại đây rít lên một tiếng trong, thân thể của hắn đó là đột nhiên đạp đất thoát ra, trực tiếp liền rơi xuống Cảnh Ngôn đối diện. Chương 145, chiến đấu Ngụy gia người mạnh nhất. Ngụy gia đại trưởng lão, Ngụy Chân Chí, ra tay rồi. Ngụy Chân Chí, Ngụy gia mạnh nhất võ giả, liền ngay cả Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, tuy rằng cùng Ngụy Chân Chí là cùng cảnh giới đều là tiên thiên hậu kỳ, nhưng vẫn là hơi hơi yếu hơn Ngụy Chân Chí. Vị này tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, tại toàn bộ Đoan Dương Thành, đều cũng coi là cường giả hạng nhất. Tên của hắn, cũng bị Đoan Dương Thành, vô số võ giả chỗ biết rõ. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đích thân ra tay với Cảnh Ngôn rồi. Ngụy Chân Chí trưởng lão, lấy ngươi bối phận, phải hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ à? Niên gia trưởng lão Niên Lan, nói ra. Câm miệng. Ai như ngăn trở ta chém giết này thằng con hoang, người đó là cùng ta Ngụy gia là địch, chính là ta Ngụy gia kẻ địch. Ngụy Chân Chí ánh mắt ấm lãnh, hung hăng quét Niên Lan một chút, lớn tiếng quát lên. Ha ha, Ngụy gia đại trưởng lão, thật lớn quyết đoán. Niên Lan ánh mắt vi híp một cái. Kỳ thực, nàng cũng biết, nàng tối đa cũng có thể trên đầu môi châm chọc Ngụy Chân Chí vài câu. Ngụy gia một vị thiên tài, một vị tiên thiên cường giả, liên tiếp bị Cảnh Ngôn đánh giết, Ngụy Chân Chí là Ngụy gia cường đại nhất võ giả, nhất định phải đứng ra đem Cảnh Ngôn đánh giết. Cho dù nàng trên miệng trào phúng, cũng không khả năng ngăn cản Ngụy Chân Chí đánh giết Cảnh Ngôn quyết tâm. Ai, cái này Cảnh Ngôn, thực sự là kinh người a. Nếu là, lại cho hắn thời gian mấy năm, hay là coi như là Ngụy Chân Chí tự mình ra tay, đều rất khó giết chết hắn đi. Niên Lan ánh mắt vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, khẽ lắc đầu nói: "Cái này Cảnh Ngôn, quá lô mãng. Hắn thiên phú như thế, nhưng bởi vì một người phụ nữ mạnh mẽ xâm nhập Ngụy gia, đây là không khôn ngoan." Lưu gia trưởng lão cũng lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn hẳn là đợi được đủ mạnh, trở lại Ngụy gia báo thù. Bất quá, hắn cũng biết, nếu thật sự đợi được Cảnh Ngôn đủ mạnh, cái kia Lưu Hiểu Nguyệt liền chắc chắn phải chết rồi. "Lão xuất sinh, ngươi muốn giết ta?" Cảnh Ngôn cầm kiếm cùng Ngụy Chân Chí đối lập. Hắn có thể từ trên người của đối phương cảm ứng được đáng sợ nguyên khí gợn sóng. Cái lao gia hỏa này thực lực tuyệt đối với lúc trước cái kia gọi Ngụy Minh võ giả cường đại hơn nhiều. Cảnh Ngôn trong lòng cũng không chắc chắn, hắn cũng không chắc chắn trận chiến này mình có thể thắng lợi. Mặc dù nói, hắn chém giết qua cấp 8 linh thú Hỏa Vân thú, mà bình thường tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả cũng chưa chắc có thể chém giết Hỏa Vân thú. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cũng biết mình có thể chém giết Hỏa Vân thú, cũng không phải là bởi vì tại về mặt thực lực có ưu thế tuyệt đối, mà là bởi vì mình có thể mượn Thương Khung đệ nhất thần công tìm tới Hỏa Vân thú nhược điểm, đồng thời ỷ vào Thiên Không chi dược thân pháp, cuối cùng đem Hỏa Vân thú mài từ từ cho chết. Thế nhưng, hiện tại đối mặt, nhưng là nhân loại, trí tuệ rất cao nhân loại. Cái kia Hỏa Vân thú, dù sao trí tuệ hạ thấp, còn lâu mới có thể cùng nhân loại bình thường so với. Thằng con hoang. Ngụy Chân Chí bị Cảnh Ngôn mắng làm lao xuất sinh, mái tóc màu xám của hắn đều là tung bay lên, ngựa khí vô cùng trầm thấp hung tàn. Khen. Một đạo hồng sắc quang ảnh chém giết mà ra. Ngụy Chân Chí vũ khí cũng là một thanh trường kiếm. Thế nhưng, thanh trường kiếm này nhưng cùng bình thường trường kiếm không giống. Cái kia màu đỏ trên thân kiếm càng là có một loại nổi lên hoa văn đang nhanh chóng bơi lội. Này phức tạp hoa văn trên đáng sợ uy năng, càng là tại không có bất kỳ nguyên khí thôi thúc xuống, đều sát khí bức người. Pháp khí. Đây là một kiện pháp khí. Uy lực vượt xa cực phẩm vũ khí pháp khí đáng sợ. Pháp khí đã vượt ra khỏi phổ thông vũ khí phạm chủ. Cực phẩm vũ khí cũng chỉ có thể coi là phàm khí. Pháp khí là vượt qua phàm khí tồn tại. Cảnh Ngôn sắc mặt nghiêm nghị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Ngụy Chân Chí trong tay trường kiếm màu đỏ pháp khí. Hắn biết, trong tay mình lưu quang kiếm cùng đối phương cái này vũ khí so với, chỉ có thể coi là rất rưởi. Thằng con hoang, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Ngụy Chân Chí sẽ thấy không ở Đoan Dương Thành xuất hiện. Ngụy Chân Chí quát khẽ một tiếng, toàn thân nguyên khí điên cuồng dâng trào mà ra. Sát theo đó, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ, đó là đẩy ra vô số ánh kiếm màu đỏ. Những này ánh kiếm hàm chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, mỗi một luồng ánh kiếm đều có thể ung dung đánh giết bình thường tiên thiên sơ kỳ võ giả. Thí thần kiếm pháp. Ngụy Chân Chí đã không muốn lãng phí nữa bất kỳ một chút thời gian. Hắn ra tay rồi. Thí thần kiếm pháp triển khai mà ra, mênh mông uy năng, chính là liền tại ngoại vi quan sát một ít tiên thiên cảnh giới võ giả, đều không kiềm hãm được thoáng lui về sau một bước. Thí thần kiếm pháp chính là cực phẩm võ học, một loại uy lực kinh thiên cực phẩm võ học. Phải biết, mặc dù là tại Đông Lâm Thành cảnh gia, ở ngoài mặt cũng chỉ là một loại cực phẩm võ học. Đương nhiên, bất kỳ một đại gia tộc cũng không thể đem hết thảy lá bài tẩy hoàn toàn bạo lộ ra, Cảnh Ngôn khả năng còn có cái khác cực phẩm võ học, thế nhưng số lượng tuyệt đối vô cùng ít ỏi. Mà này Ngụy Chân Chí lại cũng tu luyện cực phẩm võ học. Thí thần kiếm pháp vừa bị triển khai ra, Nghiên Lan đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Nay Ngụy Chân Trí lại trong bóng tối tu luyện cực phẩm võ học thí thần kiếm pháp, thật là có tâm cơ lão gia hỏa, ta còn chưa từng nghe hắn nói qua hắn tu luyện cực phẩm võ học ẩn giấu đủ sâu. Xem ra Ngụy Chân Trí đúng là phẫn nộ tới cực điểm, liền loại này ẩn giấu thủ đoạn, ẩn núp lá bài tẩy đều không tiếc trước mặt người khác bạo lộ ra, nhất định phải đem Cảnh Ngôn nhanh chóng đánh chết. Mỗi cái gia tộc nhân vật cao tầng trong kinh ngạc đều hơi thay đổi sắc mặt, phát ra thấp giọng nghị luận. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn không dám có chút bất cẩn. Tại Ngụy Chân Trí xuất thủ đồng thời, hắn cũng ra tay rồi. Sương mù tuyền bên trong nguyên khí thôi thúc đã đến cực hạn, công kích mạnh nhất, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp hung hãn triển khai ra. Ánh kiếm màu đen hóa thành một đạo màu đen trăng lưới liềm, hướng về phía trước chụp một cái đi ra ngoài. Ầm, rầm rầm rầm. Hai người, ánh kiếm va chạm kịch liệt. Mắt thường của mọi người có thể thấy được, ánh kiếm màu đen tại màu đỏ thâm ánh kiếm cuốn lấy dưới, liên tục bại lui. Chốc lát thời gian, đó là hoàn toàn tán loạn ra. Thương khung đệ nhất thần công. Cảnh Ngôn cũng dự liệu được, của mình Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp khó mà cùng đối phương thí thần kiếm pháp chống lại. Vì lẽ đó, tại ánh kiếm phóng thích sau, đó là lập tức thôi thúc thương khung đệ nhất thần công, lần thứ hai vận chuyển xương mù tuyển bên trong nguyên khí. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, trung phẩm võ học, sát theo đó thả ra ngoài. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng muốn liên tục sử dụng Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp. Thế nhưng, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp tiêu hao nguyên khí nhiều lắm, hắn trong thời gian cực ngắn, căn bản là không cách nào điều động nhiều như vậy nguyên khí. Nếu không phải thương khung đệ nhất thần công vô cùng biến thái, hắn thậm chí đều không thể thay đổi đầy đủ nguyên khí sử dụng tới Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Tại Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hình thành tam trọng màn kiếm chống đối sau, cái kia màu đỏ thâm ánh kiếm ẩn chứa uy năng mới xem như là bị tiêu ma đi. Lao thất phu này thực lực quá mạnh mẽ. Cảnh Ngôn tâm thần tập trung cao độ, thiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa cái này Ngụy Chân Trí e sợ tại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả bên trong đều xem như là thực lực tương đối cường hãn. Chương 146, nụ cười cổ quái. Hả? Cái gì? Cái này Cảnh Ngôn lại có thể đỡ lấy Ngụy Chân Trí pháp khí trường kiếm triển khai thí thần kiếm pháp một đòn. Ánh kiếm tiêu tan sau, Nghiên Lan, Lưu Gia các trưởng lao các loại, mọi người sắc mặt đều cực kỳ đặc sắc. Cảnh Ngôn lại không có bị trực tiếp chém giết. Cảnh Ngôn lại tiếp nhận đòn đánh này. Tuy rằng, tại ngăn cản thời điểm, có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng thật tại tiếp nhận đòn đánh này. Cái này Cảnh Ngôn, quả thực là bất thế kỳ tài a. Ta nếu không có cảm ứng sai, hắn cần phải chính là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Mà hắn trong tay vũ khí, cũng chỉ là thượng phẩm phàm khí. Hắn thi triển võ học, tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng đó phải là thượng phẩm võ học Trảm Nguyệt kiếm pháp. Một vị trưởng lão, sợ hãi than ngữ khi nói. Những người khác, cũng đều theo gật đầu. Hôm nay, cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, mang cho hắn nhóm chấn động, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới không tới 20 tuổi võ giả, nhưng là có cùng tiên thiên hậu kỳ cường giả tu luyện gần trăm năm võ giả chống lại một hai năng lực. Khó mà tin nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Mà Ngụy gia mọi người, sắc mặt, thì lại đều là cực kỳ khó coi. Phải biết, Ngụy Chân Trí, nhưng là bọn hắn cả gia tộc, cường đại nhất võ giả a. Mà vị này cường đại nhất võ giả ra tay một đòn, lại, không thể đem đối diện tiểu xuất sinh chém giết. Sao có thể có chuyện đó? Ngụy Chân Trí, vẫn đục trong đôi mắt, một đạo hung tàn ánh mắt, khuếch tán ra đến. Hán, một chút hút vào một hơi, cười lạnh. Thằng con hoang, ngươi xác thực tuyệt vời a. Lại, có thể đỡ lấy ta thí thần kiếm pháp thức thứ nhất. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm. Ngụy Chân Trí, thanh âm trầm thấp, tại toàn bộ trên diễn võ trường nhàn rỗi vang vọng. Thí thần kiếm pháp. Thức thứ hai quan to một phương. Ngụy Chân Trí, quát khẽ một tiếng. Trong tay pháp khí, ánh kiếm càng sâu, màu đỏ thâm ánh kiếm, hình thành một đạo đáng sợ giải lụa màu đỏ. Cảnh Ngôn không có nói bất kỳ lời nói, hắn biết, lúc này chính mình, vô cùng nguy hiểm. Tại cùng cường đại như thế võ giả đối chiến, một cái thư giãn, tiểu khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, liền bù đắp đều không có bất kỳ cơ hội. Ầm ầm, hai người võ học lần thứ hai tại bên trong không gian phát sinh va chạm. Lần này Cảnh Ngôn muốn so với lần thứ nhất càng chật vật. Mặc dù là hắn đã mơ hồ cảm ứng được thí thần kiếm pháp tì vết chỗ, thế nhưng Ngụy Chân Trí lao thất phu nguyên khí quá mức chất phát rồi, võ học uy năng tại pháp khí ra chỉ xuống cực kỳ mênh mông. Cảnh Ngôn Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp mặc dù nói là không chút nào kém cỏi hơn cực phẩm võ học, thế nhưng Cảnh Ngôn tự thân cảnh giới dù sao vẫn là khá thấp rồi, so với Ngụy Chân Trí, đầy đủ tương xóa hai cái cảnh giới. Không có pháp khí tại người, Cảnh Ngôn đúng là vô cùng chịu thiệt. Phúc! Tại cự lực va chạm dưới, Cảnh Ngôn không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ngũ tạng lục phủ đều vi vi rung động, đau rát sở, trải rộng toàn thân. Đầy đủ rút lui 7-8 bước, Cảnh Ngôn mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Khoe miệng huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào Ngụy Chân Trí. Cặp kia trong mắt, không có bất kỳ e ngại, chiến ý, vẫn cứ đắt đỏ vô cùng. Kiếm thứ hai, cũng tiếp nhận. Thế nhưng, hẳn là bị thương. Trận chiến này, Cảnh Ngôn, nhất định vẫn là sẽ chết tại Ngụy Chân Trí trong tay ai, thật là đáng tiếc, thực sự là thật là đáng tiếc. Ta Lưu gia, nếu là có thiên tài như thế, ta Lưu gia nhất định nghiêng gia tộc lực lượng, cũng phải không tiếc tất cả bảo vệ hắn. Lưu gia trưởng lão, hung hăng lắc đầu, chỉ là cảm thán, Lưu gia không có thiên tài như thế nhân vật. Đúng vậy a, không ít người, đều là phát ra từ phế phủ tiếc hận. Ai nấy đều thấy được, này kiếm thứ hai, đã là Cảnh Ngôn có thể chịu đựng mức cực hạn. Phía dưới kiếm thứ ba, Cảnh Ngôn là không thể nào lần thứ hai tiếp nhận. Huống hồ, thí thần kiếm pháp tổng cộng tam thức, một thức, so với một thức cường hãn. Ngụy Chân Trí, lúc này mới triển khai đến thức thứ hai, còn có kinh khủng hơn thức thứ ba. Ngụy Chân Trí, hai mắt vi vi ửng hồng, có chút điên cuồng ý vị. Đỡ lấy hai ta kiếm. Thằng con hoang, tên của ngươi, cũng có thể truyền khắp Đoan Dương thành rồi. Bất quá, tại ta kiếm thứ ba dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Thằng con hoang, tiếp kiếm đi. Ngụy Chân Trí màu xám cho tròm râu cùng tóc dài, đột nhiên tung bay mà lên. Toàn thân nguyên khí, ngưng tụ tại thân thể bốn phía, phảng phất một cái thổi phồng bóng cao su bành trướng mà ra. Cho. Ta. Chết. Ngụy Chân Trí, điên cuồng gào thét. Mà lúc này, Cảnh Ngôn, nhưng là không có hướng về trước đó như vậy nguyên chỗ chống đối. Thân ảnh của hắn, nhanh chóng chạy băng băng lên, càng là, hướng về Ngụy Chân Trí chủ động vào tới. Tiểu tử này, là muốn chết sao? Xem ra, hắn là cảm giác mình không ngăn được chiêu kiếm này, sở dĩ chủ động nhận lấy cái chết. Ha ha, dám đến ta Ngụy gia gây sự, điếc không sợ súng. Ngụy gia thành công viên, lại còn có thể cười chào phúng. Hắn tựa hồ quên mất, tiểu tại vừa mới, bọn họ Ngụy gia đệ nhất chủ quản, Ngụy gia gần mấy chục năm qua thiên tài xuất sắc nhất, đều là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, trong ánh mắt, cũng tránh ra, lóe ra sắc mặt vui mừng đến. Bởi vì, hiện tại Cảnh Ngôn cử động, đúng là chính mình muốn chết. Lúc trước hai kiếm, Cảnh Ngôn đều là liên tục triển khai võ học, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Ngụy Chân Trí công kích. Mà lần này, hắn tại trong buôn trì, đem rất khó liên tục triển khai võ học, nhiều nhất có thể triển khai một lần võ học. Như vậy, hắn không phải muốn chết, lại là cái gì? Ha ha, thằng con hoang, ngươi cho rằng như ngươi vậy, ta liền sẽ lưu ngươi toàn thây sao? Ta nói rồi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta nói đến, liền sẽ làm được. Ngụy Chân Trí ra sức rít gào. Ầm. Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp cùng thí thần kiếm pháp ầm ầm va chạm. Cảnh Ngôn thân thể hoàn toàn đi vào đến ánh kiếm bên trong. Ánh kiếm màu đen bị ánh kiếm màu đỏ nhanh chóng tiêu diệt tiêu tan. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đáng sợ kia ánh kiếm. Bọn họ đều biết, ánh kiếm màu đỏ này sẽ đem Cảnh Ngôn thân thể cũng giống vậy xoắn thành mảnh vỡ. Đúng là chết không toàn thây. Cảnh Ngôn bóng người tại màu đỏ thấm trong kiếm quang như ẩn như hiện. Nhìn qua, giống như là bị sức mạnh khổng lồ không ngừng lôi kéo đẩy đưa. Thế nhưng, chỉ có Cảnh Ngôn tự mình biết, hắn trên dưới dịch chuyển thân thể, là ở khống chế của hắn bên trong. Ỷ vào thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn có thể cảm ứng được, thí thần kiếm pháp ánh kiếm, có những địa phương nào lực công kích tương đối kém. Cảnh Ngôn, hay là tại không ngừng né tránh, tránh đi công kích mạnh nhất điểm, giấu ở lực công kích yếu nhất địa phương. Như vậy, hắn Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp ánh kiếm, có thể miễn cưỡng cùng thí thần kiếm pháp ánh kiếm chống lại. Đương nhiên, đây không phải Cảnh Ngôn mục đích. Bởi vì, cho dù hắn tạm thời có thể chống đỡ, có thể tiếp tục kéo dài, hắn sẽ chết tại thí thần kiếm pháp bên trong, cuối cùng thật sự sẽ chết không toàn thây. Lao thất phu, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta. Cảnh Ngôn tại trong kiếm quang, chậm rãi âm thanh, từ từ truyền ra. Hả? Ngụy Chân Trí, ánh mắt ngưng lại. Người khác nhìn không rõ ràng, thế nhưng hắn, lại thấy rất rõ ràng, Cảnh Ngôn khỏe miệng, càng là lộ ra một tia cổ quái ý cười. Chương 147, khó mà tin nổi thủ đoạn. Tiểu xuất sinh, vào lúc này, còn có thể cười được. Ngụy Chân Trí tuy rằng trong lòng vi vi chìm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi mình thí thần kiếm pháp ngưng tụ ánh kiếm, đem cái này Cảnh Ngôn cắn giết là đủ. Đúng. Bị màu đỏ thâm ánh kiếm bao phủ Cảnh Ngôn, nhưng là tại hoàng hôn ở giữa, từ trong cơ thể, tuôn ra một đoàn nguyên khí. Này một đoàn nguyên khí, ngưng tụ thành một cái xương mù hóa viên cầu, sau đó, như một viên thiên thạch giống như vậy, về phía trước đụng phải đi ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn tự thân, cũng theo sát phía sau vọt tới trước. Tại đây một tiếng vang trầm thấp sau, Cảnh Ngôn bóng người, càng là lao ra khỏi màu đỏ thâm anh kiếm bao vây. Cái gì? Như vậy cũng được. Mọi người vây xem, đều ngạc nhiên ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, hiển nhiên là lấy tiến làm lùi, càng là mạnh mẽ giải khai thí thần kiếm pháp bao vây, điều này làm cho mọi người, đều là không nghĩ tới. Hơn nữa, còn để hắn thành công. Cái này thật sự là, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Bởi vì, mặc kệ Cảnh Ngôn là dừng lại tại ánh kiếm phạm vi bao trùm bên trong, vẫn là lùi về sau muốn tránh đi ánh kiếm cắn giết, đều không khả năng còn sống. Mà như vậy xông về phía trước ra màu đỏ thấm ánh kiếm bao trùm, tuy rằng nhìn qua vô cùng hung hiểm, thế nhưng chỉ cần thành công, vậy thì có thể thu được ngắn ngủi sinh cơ. Đương nhiên, loại hành vi này cũng là phi thường nguy hiểm, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Muốn phá tan thí thần kiếm pháp tụ tập ánh kiếm, quả thực chẳng khác nào là đem đầu của chính mình đưa đến trong tay đối phương giao cầu bên dưới. Chỉ cần có nửa phần sai lầm, vậy thì đem trong nháy mắt tử vong. Cảnh Ngôn phá tan màu đỏ thâm ánh kiếm sau, liền phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, khí tức di động, toàn thân nguyên khí, đều có chút không bị khống chế. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, mình lúc này, đã là nhận lấy vô cùng nghiêm trọng thương tích. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải chữa thương thời điểm. Trước mặt, còn có một đại địch mắt nhìn chằm chằm quan to một phương. Tiểu tử, ngươi đúng là điên rồi a. Biện pháp như thế, cũng có thể nghĩ đến, đồng thời dùng được. Bất quá, ngươi thành công lại có thể thế nào? Ngụy Chân Trí nhìn chằm chằm cách mình đã rất gần Cảnh Ngôn, tại hơi hơi ngây người sau, lần thứ hai nở nụ cười lạnh. Hắn chắc chắn, tiếp theo kiếm, có thể đem Cảnh Ngôn triệt để đánh giết. Cảnh Ngôn thành công phá tan của mình kiếm thứ ba, cũng không quá là, hơi hơi sống thêm một hai hô hấp thời gian thôi. Vèo. Nhưng là, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn nhưng là không hề do dự chút nào cùng chần chờ, trong tay hắn lưu quang kiếm, tại rót vào mênh mông nguyên khí sau, đồng nhiên về phía trước văng ra ngoài. Không sai. Là rời tay văng ra ngoài. Lúc này, vị trí của hắn, khoảng cách Ngụy Chân Trí vô cùng gần, khoảng chừng chỉ có không tới 10 mét bộ dáng. Lưu quang kiếm, bằng tốc độ kinh người, hóa thành phi tiêu, hướng về Ngụy Chân Trí thân thể, kích bắn tới. Hả? Ngụy Chân Trí, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, gần trăm tuổi, một đời không biết trải qua bao nhiêu lần chém giết đối chiến. Thế nhưng, hắn tựa hồ, chưa từng thấy từng tới, có võ giả sẽ đem chính mình sử dụng vũ khí, cho rằng phi tiêu như thế bắn ra. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Thế nhưng, nay hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ngụy Chân Trí là nhân vật bậc nào? Vũ khí tại Cảnh Ngôn trong tay, đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hiện tại rời tay, vậy thì càng không thể uy hiếp được hắn. Nếu như Cảnh Ngôn đối mặt là một cái thực lực yếu kém võ giả, như vậy cái này đột nhiên đánh lén, hay là có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng là Ngụy Chân Trí, phản ứng mau lẹ cực kỳ, thực lực bản thân lại cực cường. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh được bắn ra lưu quang kiếm. Màu đen thân kiếm, dán vào hắn thân thể, trà sát đi ra ngoài. Ha ha, tiểu xuất sinh, ý nghĩ của ngươi, đúng là rất tốt. Thế nhưng, một chiêu này đối với ta mà nói, căn bản là không có dùng. Ngụy Chân Trí tránh đi Cảnh Ngôn vứt ra lưu quang kiếm sau, cười nhạo lên. Cái này Cảnh Ngôn, tại chiến đấu phương diện, thật là có trí tưởng tượng a. Lưu gia trưởng lão, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt nói. Sắp thực xuất kỳ bất ý. Hơn nữa hắn cách Ngụy Chân Trí đã rất gần. Thế nhưng, đối thủ của hắn, quá mạnh mẽ a hiện tại, hắn liền vũ khí đều bay ra ngoài, kế tiếp cũng chỉ có thể bó tay chịu trói đi à nha. Nghiên Lan, cũng vi vi hấp khí nói. Ha ha ha, thật là ngu hàng a thân là võ giả, liền của mình vũ khí đều vứt rồi, vẫn là ở trong chiến đấu, đây không phải muốn chết sao. Ngụy ra một tên trưởng lão, ánh mắt loe sáng, châm chọc nói ra. Được ăn cả ngã về không, cũng là vô dụng. Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, khép mắt, gật gật đầu. Những này Ngụy gia nhân vật cao tầng, thần kinh đều hoàn toàn lỏng xuống. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Bởi vì, Cảnh Ngôn nhưng đi ra lưu quang kiếm, lại đâm xuyên đã đến Ngụy gia đám người vây xem bên trong. Tuy rằng khoảng cách khá xa, lưu quang kiếm uy năng, đến người kia quần thời điểm, đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, những Ngụy đó ra thành viên, đều là võ giả bình thường a, đoàn người mật độ lại là rất lớn, muốn tránh ra đều là không thể. A. Gào A. Màu tránh ra A. Phốc phốc phốc. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, cùng lợi nhập vào cơ thể âm thanh, Ngụy gia thành viên, thật giống như kẹo hồ lô giống như vậy, bị lưu quang kiếm trực tiếp quán xuyên hơn 10 người thân thể, máu tươi bay ngang. Không chỉ có như vậy, bởi vì lưu quang kiếm trên thân kiếm, bản thân liền mang theo đáng sợ ánh kiếm. Bị ánh kiếm quét trúng người, đồng dạng không chết cũng bị thương. Liền cái này một đạo phi kiếm, đó là tạo thành vượt quá 20 tên con cháu nhà họ Ngụy tử thương. Thấy cảnh này, Ngụy Cửu Hà đám người còn có thể cười được, đó mới là lạ. Những người này, hay là không giống Ngụy Lanh như vậy trọng yếu, tuy nhiên đều là con cháu nhà họ Ngụy A. Mà Niên Lan này một ít người thấy cảnh này, nhưng là đều nhịn không được bật cười. Vậy xem, cũng là có nguy hiểm A. Cảnh Ngôn, tại Lưu Quang Kiếm vung sau khi đi ra ngoài, có thể không có bất kỳ trì độn. Thật sao? Không có uy hiếp. A Cảnh Ngôn bóng người, nhanh như tia chớp chuyển động, một đạo tàn ảnh, tại bên trong không gian có thể thấy rõ ràng. Thiên không chi dực. Cảnh Ngôn, xưa nay đến Ngụy ra sau, còn chưa từng có sử dụng tới thiên không chi dực thân pháp võ học. Làm, chính là vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát. Triển khai thiên không chi dực võ học, Cảnh Ngôn tốc độ, trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực hạn, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, cũng đã áp sát Ngụy Chân Trí. Ngụy Chân Trí, làm sao có khả năng nghĩ đến, Cảnh Ngôn tại sau khi bị thương, tốc độ lại có thể so với không có thụ tổn thương thời điểm còn nhanh hơn nhiều như vậy. Hắn phản ứng lại sau, Cảnh Ngôn đã đến hắn ở gần, để hắn cũng là con ngươi co rụt lại, huy động liên tục động trong tay pháp khí muốn bức lui gần người Cảnh Ngôn. Tiểu tử này muốn làm gì? Lẽ nào cho rằng, tới gần ta sau, có thể có cơ hội giết ta? Buồn cười. Tiểu xuất sinh, ta muốn cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Ngụy Chấn Trí lão lạt vô cùng, tuy rằng không cho là Cảnh Ngôn có thể thích hợp hắn có uy hiếp gì, nhưng hắn vẫn là toàn lực ngăn cản Cảnh Ngôn tiếp cận. Ngụy Chấn Trí cũng là vô cùng căm tức, giết một người hơn 10 tuổi tiên thiên sơ kỳ tiểu tử, lại khó khăn như vậy, này đã để hắn rất mất thể diện. Bạch. Lại một đạo ánh sáng màu đen, tại Cảnh Ngôn trong tay xuất hiện. Cực phẩm vũ khí. Cái này đoạn kiếm, chính là Cảnh Ngôn, từ ám dạ sát thủ trong tay lấy được cực phẩm vũ khí đoạn kiếm, phẩm chất so với Lưu Quang Kiếm còn phải cao hơn một cấp độ. Chương 148, không thể tưởng tượng nổi kích giết. Từ đạt được đoạn kiếm này, Cảnh Ngôn còn chưa chính thức sử dụng tới. Hôm nay, liền tại đây Ngụy gia đại trên người trưởng lão, lần thứ nhất khai đao. Hả? Tiểu tặc, ngươi lại còn ẩn giấu có vũ khí. Ngụy Chân Trí, chỉ cảm thấy lạnh cả người phả vào mặt. Hắn mạnh mẽ vừa khởi động nguyên khí, trong tay màu đỏ thâm pháp khí trường kiếm chém xéo đâm ra. Hắn mơ hồ nhận ra được, từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn tiểu tại tính toán hắn. Không sai, từ tốc độ kia đột nhiên tăng vọt đến xem, hắn khẳng định sử dụng một loại đặc thù thân pháp võ học. Bằng không, không thể sẽ có như vậy nhanh tốc độ, chính là tiên thiên đỉnh phong võ giả, cũng không có bực này tốc độ kinh người. Mà trước đó, tiểu tử này một mực không có sử dụng thân pháp võ học, cho tới bây giờ mới đột nhiên sử dụng, xuất kỳ bất ý. Tại đây thân pháp võ học phụ trợ xuống, còn ẩn giấu một thanh thích hợp đánh lén ám sát đoạn kiếm. Tên tiểu tử này, thật sâu tâm cơ a. Ngụy Chân Trí, trong lòng cũng là thấy lạnh cả người phun trào. Hôm nay, nhất định phải đem người này chém giết, không sau đó hoạn vô cùng. Lao thất phu, chết đi. Kiếm ý. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi ngưng lại, đoạn kiếm trong tay, mang theo một mảnh hắc quang, đâm về Ngụy Chân Trí cổ. Kiếm ý. Lấy thiên địa tư thế, nhân kiếm hợp nhất. Liên thiên địa giữa tồn tại vô cùng sức mạnh, đều có thể bị điều động. Bất quá, Cảnh Ngôn hiện tại lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thể coi là ra lông mà thôi. Vì lẽ đó, nếu như song phương giao thủ khoảng cách quá xa, cái kia Cảnh Ngôn có thể xúc động kiếm ý đối với Ngụy Chân Trí cường giả như vậy, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn tiểu tại Ngụy Chân Trí trước người một mét địa phương. Một tí kẹo như thế khoảng cách, kiếm ý khủng bố, liền hoàn toàn phát huy được rồi. Ngụy Chân Trí trong tay phát khí. Nguyên bản mau lẹ vô cùng tốc độ, đột nhiên ngưng trệ một cái, tốc độ giảm mạnh. Ngụy Chấn Trí chỉ cảm thấy một luồng to lớn sức lôi kéo số lượng, trường kiếm của hắn thật giống rơi vào vũng bùn, ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, thậm chí ngay cả hắn nguyên khí vận chuyển đều đã co vướng víu cảm giác quan to một phương. Không được. Ngụy Chấn Trí cảm thấy bóng tối của cái chết bao phủ mà tới. Nguyên bản, hắn còn có thể đúng lúc sử dụng pháp khí, chặn lại Cảnh Ngôn màu đen đoạn kiếm, có thể bởi vì cái này một quỷ dị ảnh hưởng mà không cách nào đối với Cảnh Ngôn chặn lại. Ngụy Chấn Trí vẫn đục trong con ngươi, tuôn ra vẻ hoảng sợ, con ngươi của hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn màu đen đoạn kiếm, nhanh như tia chớp áp sát cổ của chính mình. Gào. Hắn gầm lên giận dữ, toàn thân rung mạnh, xương mủ tuyền bên trong nguyên khí, vào đúng lúc này, kích phát đã đến cực hạn. Mà thân ảnh của hắn cũng là tấn mãnh lùi về sau, muốn cùng Cảnh Ngôn kéo dài khoảng cách. Lao giả, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh đi sao? Cảnh Ngôn khẽ miệng cười gằn. Thiên không chi dực thôi thúc, Cảnh Ngôn như rồi bâu lấy mật, trong thời gian ngắn liền gián bảo. Ngụy Chân Trí động tác, hoàn toàn ở Cảnh Ngôn dự phán bên dưới. Cảnh Ngôn tại võ đạo tầng 4 thời điểm, có thể chém giết liền võ đạo tầng 6 đều bó tay toàn tập cấp 2 linh thú phong ảnh lang, bằng chính là cái gì?
Bằng, chính là của hắn dự phán năng lực.
A. Ngụy Chân Trí, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn trường. Màu đen đoàn kiếm, đâm vào cổ của hắn, một đạo mũi tên máu, xì ra.
Cảnh Ngôn cánh tay một cái run run, màu đen đoàn kiếm tùy theo khuấy lên, theo ánh kiếm thiểm thước, Ngụy Chân Trí đầu, đó là trong chớp nhoáng bay lên.
Chí tử, vị này Ngụy gia đại trưởng lão, cũng còn mở to hai mắt.
Hắn, chết không nhắm mắt ta.
Thực lực của hắn, rõ ràng có thể đánh giết Cảnh Ngôn, thế nhưng vì sao, cuối cùng chết nhưng là chính bản thân hắn.
Ẩm. Ngụy Chân Trí thi thể, chậm rãi ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Thế nhưng, này một tiếng vang nhỏ, nhưng phảng phất toàn bộ Ngụy gia đều có thể nghe được.
Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có bất kỳ tiếng động.
Từng đôi kinh hãi vô cùng ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia đứng ở Ngụy Chân Trí thân thể bên cạnh Cảnh Ngôn.
Ngụy Chân Trí chết rồi.
Ngụy gia người mạnh nhất, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, Đoan Dương Thành bên trong cường giả hạng nhất, liền chết như vậy.
Hán, cứ như vậy bị một cái, tiên thiên sơ kỳ cảnh giới liền 20 tuổi cũng chưa tới tuổi trẻ võ giả, chém giết tại hắn gia tộc của chính mình bên trong.
Vô số ánh mắt, tận mắt nhìn cảnh tượng này.
Thế nhưng, người nơi này, trong thời gian ngắn hay là không dám tin vào hai mắt của mình.
Cái kia trong sân thiếu niên, thân thể thẳng tắp đứng ở nơi nào, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ.
Phát sinh.
Cái gì?
Rất lâu, Nghiên Lan, mới khe khẽ thở ra một hơi, nói ra mấy chữ này.
Nếu không phải lúc này, Ngụy Chân Trí thi thể, còn yên tĩnh nằm ở nơi đó.
Nàng hay là, đều cho là mình xuất hiện ảo giác.
Đương nhiên, không chỉ là hắn, những người khác, cũng gần như đều là như vậy.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?
Ngụy Cửu Hà, thấp giọng nỉ non, sắc mặt hắn trắng bệnh.
Hắn không có cách nào, duy trì chấn định.
Bởi vì, hắn rõ ràng, Ngụy Chân Trí chết đi, đối với toàn bộ Ngụy gia tới nói, ý vị như thế nào?
Trước đó Ngụy Minh chết đi, hay là, chỉ là để Ngụy gia thực lực tổng hợp giảm xuống một đoạn.
Như vậy, Ngụy Chân Trí chết đi, chính là hoàn toàn đủ khiến Ngụy gia từ Đoan Dương Thành gia tộc nhị lưu rất xuống.
Ngụy gia hiện tại sản nghiệp cũng sẽ có rất lớn một phần, nhất định phải nhượng ra ngoài để cầu có thể cùng bình.
Ngụy Cửu Hà, quá rõ ràng những gia tộc này tham lam dục vọng rồi.
Bọn họ chính là từng con đói bụng khát máu sói đói.
Theo Ngụy gia thực lực tổn thất lớn, Ngụy gia chẳng khác nào là thịt mỡ, những này sói đói nếu không phải đối với hắn Ngụy gia sản nghiệp ra tay, đó mới là quái sự.
Đừng nói là đối địch gia tộc, chính là hắn Ngụy gia chỗ dựa vào Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc Tiền gia, đều sẽ đối với Ngụy gia ra tay, tuyệt đối sẽ không có chút nương tay.
Hiện tại Ngụy gia, đó là chỉ có hắn Ngụy Cửu Hà một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả.
Tại Đoan Dương Thành, e sợ liền Tam Lưu gia tộc đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước lên trong đó.
Ngụy tộc trưởng.
Lúc này, một đạo thanh âm giàn mua đột ngột vang lên.
Hả?
Ngụy Cửu Hà nhìn về phía người nói chuyện.
Người này, thân mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu bạc.
Nhìn qua rất lớn tuổi, thế nhưng sắc mặt hồng hào ánh sáng, càng là không có cái gì nếp nhăn.
Tiền trưởng lão.
Ngụy Cửu Hà, nhìn người lão giả này, miệng nói.
Người này, chính là Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc Tiền gia một vị trưởng lão.
Ngụy tộc trưởng bình tĩnh đừng nóng, cái này gọi Cảnh Ngôn tặc tử, chính là Đông Lâm Thành người, nhưng đến ta Đoan Dương Thành ngang ngược.
Ta thân là Đoan Dương Thành đầu lĩnh gia tộc Tiền gia trưởng lão, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, đem người này đánh gục trong tay dưới.
Tiền trưởng lão không nhanh không chậm nói với Ngụy Cửu Hà.
Chợt, hắn ánh mắt quét qua, nhìn về phía Cảnh Ngôn, từng tia hung tàn ánh sáng phun trào đi ra.
Lớn mật tiểu tặc, dám đến ta Đoan Dương Thành đến hành hung, quả thực tội ác tày trời, không thể khoan dung.
Hôm nay, ta nếu không đưa ngươi đánh gục, ta Đoan Dương Thành đem mất hết thể diện.
Tiên trưởng lão vừa mở miệng, một bên chậm rãi từ trong đám người đi ra,
mà bốn phía những người khác đều cau mày nhìn về phía Tiền trưởng lão.
Thế nhưng lại không có người dám nói chuyện, bởi vì đối phương là Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc xếp hạng thứ 3 trưởng lão, thân phận cùng thực lực đều là làm người sâu sắc kiêng kỵ.
Chương 149, dừng tay.
Ngụy Cửu Hà nhìn tóc bạc Tiền gia trưởng lão đi ra, ánh mắt phức tạp.
Hắn cũng muốn tự tay đánh giết Cảnh Ngôn.
Thế nhưng, hắn đồng dạng có lo lắng, thực lực của hắn, so với tăng mạnh lão Ngụy Chân Trí, đều hơi kém một chút.
Mà Ngụy Chân Trí, đã bị Cảnh Ngôn chém giết, vào lúc này, nếu như hắn lại đi chém giết Cảnh Ngôn, kết quả kia rất khó dự liệu.
Nếu như ngay cả hắn cái này Ngụy gia tộc trưởng đều xảy ra vấn đề, như vậy Ngụy gia, còn có thể Đoan Dương Thành đặt chân sao?
Bất quá xem ra, Cảnh Ngôn tựa hồ thương thế rất nặng, hay là không cần hoa quá nhiều khí lực, có thể đem đánh giết.
Cáo giả đồ vật.
Ngụy Cửu Hà nhìn chằm chằm Tiền gia trưởng lão bóng người, trong lòng chửi tới. Hắn đương nhiên khó chịu. Lão hôn đảng kia, trong miệng nói đại nghĩa lâm nhiên, thế nhưng sớm làm gì đi tới. Lão già này, nếu như sớm xuất thủ, Ngụy gia Ngụy Trấn Chí đám người làm sao có thể sẽ chết. Đa tạ. Tuy rằng trong lòng tất cả không cam lòng, thế nhưng Ngụy Cửu Hà, trong miệng vẫn phải là nói cảm ơn. Tiền gia trưởng lão, tùy ý vung vung tay, sau đó hắn đi tới Cảnh Nôn đối diện, híp mắt nhìn phía Cảnh Nôn. Lão thất phu, ngươi lại là từ đâu nhô ra? Cảnh Nôn nhìn chằm chằm đối diện Bạch Phát lão giả, trong lòng cũng là vô cùng trầm trọng. Thương thế của hắn xác thực rất nặng rồi, nếu không đúng lúc chữa thương, rất có thể lưu lại mầm họa. Mà bây giờ, rồi lại có một cái lão giả nhô ra muốn giết mình. Hơn nữa, cái lão gia hỏa này khí tức cực kỳ dày nặng, làm như so với kia Ngụy Chân Chí, thực lực còn cường đại hơn bộ dáng. Cảnh Nôn suy đoán, đối phương rất có thể là Tiên Thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả. Người này, trước đó cũng chính mồm nói, chính hắn là Đoan Dương Thành đầu lĩnh gia tộc Tiền gia trưởng lão. Đầu lĩnh gia tộc, cái kia chính là đệ nhất gia tộc rồi, có thể Đông Lâm Thành Triệu gia hẳn là gần như. Lão phu Tiền Phong. Tiểu Tặc, ngươi thật sự là được, liền lão phu đều không có nhìn ra, thực lực của ngươi cư nhiên như thế mạnh. Bất quá, ngươi cũng rất ngu xuẩn, nếu như ngươi đàng hoàng tại Đông Lâm Thành đợi, lão phu cũng không có thể đi Đông Lâm Thành giết ngươi. Thế nhưng, ngươi một mực chạy tới Đoan Dương Thành, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Lão phu giết ngươi, sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, sau đó, ta sẽ tự mình sắp xếp người tay, đem thi thể của ngươi, đuổi về Đông Lâm Thành gia tộc của ngươi Cảnh gia. Chắc hẳn, Cảnh gia, cũng sẽ cảm tạ lão phu đem thi thể của ngươi đuổi về. Tiền Phong, tốc độ nói chậm chậm bình thản, thế nhưng lời của hắn nói, nhưng ác độc cực kỳ. Hắn giết Cảnh Nôn, còn muốn đem Cảnh Nôn thi thể, đuổi về Cảnh gia. Này dĩ nhiên không phải hảo tâm gì, mà là một loại khiêu khích. Hắn chính là muốn nói cho Đông Lâm Thành Cảnh gia, hắn Tiền Phong, Tiền gia trưởng lão, giết ngươi Cảnh gia thiên tài tuyệt thế. Ngươi Cảnh gia nếu không phục, có thể tới Đoan Dương Thành Tiền gia báo thủ. Lấy Cảnh gia thực lực, căn bản không thể nào làm được điểm này. Cảnh gia, cũng chỉ có thể áp chế lửa giận của mình, căn bản là không cách nào phản kích. Lão thất phu, ngươi cho rằng, ngươi muốn giết ta, có thể giết ta. Ta đến Ngụy gia tìm người, mắc mớ gì tới ngươi. Cảnh Ngôn đương nhiên biết đối phương ác độc, khoe miệng hắn hiện lên một vệt cười gằn, trong lòng tức giận sôi trào. Lão phu muốn giết ngươi, liền giết ngươi, không cần lý do. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi liền chắc chắn phải chết. Sẽ không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Đừng nói ngươi đã bị thương, chính là ngươi không bị thương, lão phu muốn giết ngươi cũng là dễ như ăn cháo. Tiền Phong híp mắt, trong mắt tinh quang nhẹ nhàng lóe lên. Hắn muốn giết Cảnh Ngôn, có thể không phải là vì cho Ngụy gia báo thù. Ngụy gia người chết, cùng hắn có cái dám quan hệ. Hắn giết Cảnh Ngôn, hoàn toàn là tư tâm. Hắn không muốn nhìn thấy một cái tương lai có thể trở thành đạo linh cảnh cường giả tuổi trẻ võ giả sống tiếp. Bởi vì tên thiên tài này võ giả không phải tiền hắn nhà. Tuy rằng Cảnh gia không ở Đoan Dương Thành, không phải Đoan Dương Thành gia tộc, nhưng hắn liền thì không muốn thấy người khác may mắn. Đương nhiên, đánh giết một tên thiên tài tuyệt thế cũng là phi thường làm người sung sướng. Có mấy người trong lòng âm u, tự tay đánh giết một tên thiên tài tuyệt thế, trong lòng sẽ có một loại cảm giác thành công. Tiền Phong trưởng lão, này tựa hồ là Ngụy gia chuyện, ngươi nhúng tay, phải hay không có chút không thích hợp. Niên Lan cau mày. Bạch. Tiền Phong ánh mắt đột nhiên quét về phía Niên Lan. Niên Lan, lão phu làm việc còn cần ngươi tới giáo sao? Hừ, không muốn cho ngươi Niên gia gây phiền phức, ngươi liền ngoan ngoãn cho lão phu đem miệng của ngươi đóng lại đến. Không phải vậy, lão phu liền ngươi đồng thời giết. Tiền Phong cực kỳ bá đạo đối với Niên Lan quát lớn. Niên Lan biến sắc mặt. Thế nhưng, nàng cuối cùng còn là không nói gì nữa. Hết cách rồi, thực lực không bằng nhân gia, vẫn cứ phải gọi bản lời nói, cuối cùng chính mình cũng đem vạn kiếp bất phục. Cho dù Tiền Phong thật sự giết nàng, Niên gia chỉ sợ cũng là vô lực cho nàng báo thù. Tiểu Tặc, có thể chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Tiền Phong vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, trên mặt khôi phục loại kia nhàn nhạt vẻ mặt. Lao thất phu, muốn động thủ, chỉ để ý đến đó là tiểu gia biết sợ ngươi. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, nắm thật chặt trong tay màu đen đoạn kiếm, tận lực vận chuyển nguyên khí trong cơ thể bạo lực võ tu. Ầm. Tiền Phong ra tay rồi, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Hắn giơ lên song trưởng của chính mình, đẩy về phía trước ra. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, song trưởng của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen, hơn nữa đầy đủ phồng lớn lên gấp đôi. Song trưởng bốn phía, từng đạo sương mù màu đen tràn ngập. Độc Xa trưởng. Tiền Phong trưởng lão sử dụng là Độc Xa trưởng. Một ít tiên thiên cảnh giới võ giả thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Độc Xa trưởng là một loại quyền cước võ học. Thế nhưng, loại này võ học, cực kỳ thâm độc. Triển khai ra, có chứa nổ tung hung tàn độc tính. Bình thường võ giả dù cho chỉ là bị này trưởng phong nhiễm đến, đều sẽ trong thời gian ngắn ngủi trúng độc bỏ mình. Loại này trưởng pháp độc tính, muốn so với một ít có độc linh thú còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tu luyện loại này trưởng pháp võ học, cũng là rất khó. Bởi vì, cần các loại độc vật, sơ ý một chút, chính mình cũng khả năng trúng độc. Mà một khi luyện thành, vậy thì vô cùng dọa người. Tuyệt đại đa số võ giả, mặc dù đạt được loại này võ học, cũng là sẽ không dễ dàng đi tu luyện. Loại này võ học, quá thâm độc rồi, bị rất nhiều võ giả chố khinh thường. Tiểu tặc, cho lão phu chết đi. Tiên phong, một đôi bàn tay lớn màu đen, hướng về Cảnh Ngôn, ấn đi qua. Bên trong không gian, đột nhiên trong lúc đó, ngưng xuất hiện hai bàn tay khổng lồ dấu ấn. Nay thủ trưởng ấn ký nổi lên, đó là, hết sức hung ác hướng về Cảnh Ngôn đập tới. Cảnh Ngôn, hay là muốn bị giết chết rồi. Hắn đã giết Ngụy Gia Ngụy Lãnh, Ngụy Minh cùng Ngụy Trần Chí, bây giờ bị giết, cũng coi như là đã kiếm được. Chỉ là đáng tiếc cái kia kinh thiên động địa thiên phú a. Chúng tiên thiên cường giả, đều lắc đầu tiếc hận. Bọn họ cũng là đã minh bạch, Tiền Phong nói, phải cho Cảnh Ngôn lưu lại toàn thi ý tứ. Bị độc xa trưởng bắn chúng, nhất định là có thể lưu lại toàn thi, chỉ là tử vong lúc, e sợ có thể so với hắn tử vong phương thức càng thêm thống khổ. Hí! Ngay vào lúc này, phía chân trời một phương hướng, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Dừng tay! Sắt theo đó, chính là một đạo tiếng hét phẫn nộ, bao phủ toàn bộ Ngụy gia trên diễn võ trường nhàn rỗi. Hả? Ánh mắt của mọi người, cũng không khỏi ngưng lại, chuyển hướng nhìn sang. Là người nào, dám vào lúc này, quát bảo ngưng lại Tiền Phong dừng tay. Chương 150, thành chủ Giáng Lâm. Hả? Tiền Phong nét mặt già nua cũng là biến đổi, căm tức hướng về một bên phía chân trời. Ầm ầm. Một đạo vầng sáng xanh lam giải lụa bao phủ tới, kèm theo một tiếng vang thật lớn sau, cái kia giải lụa màu xanh lam đem Tiền Phong đánh về phía Cảnh Ngôn màu đen gió tanh trưởng ấn trong nháy mắt đánh tan. Vèo. Một đạo quần dài màu lam bóng người chậm rãi từ phía trên không trung rơi xuống. Đạo linh cảnh cường giả. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là hơi chấn động một cái. Bởi vì chỉ có đạo linh cảnh cường giả mới có thể ngắn ngủi bay trên trời. Mà người tới, hiển nhiên là từ không trung bay xuống. Thành. Thành chủ. Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, ánh mắt ngưng lại, theo bản năng hô lên. Trên người mặc quần dài màu lam, vừa mới chạy tới, chính là Đoan Dương Thành thành chủ Bạch Tuyết. Thành chủ đại nhân làm sao đột nhiên đến Ngụy gia? Thành chủ đại nhân, rất ít lộ diện à, chính là Đoan Dương Thành đệ nhất gia tộc Tiền gia tộc trưởng, muốn gặp thành chủ đại nhân, đều phải sớm hẹn trước mới được. Đúng vậy à. Nhưng là, thành chủ đại nhân, tại sao lại đến Ngụy gia? Lẽ nào, là nghe nói Đông Lâm Thành võ giả đến Ngụy gia gây sự, vì lẽ đó tới xem một chút. Chuyện cười. Sao có thể có chuyện đó? Trừ phi là Đông Lâm Thành cảnh gia, quy mô lớn xuất binh càn quét Ngụy gia, không phải vậy thành chủ đại nhân không thể là chút chuyện nhỏ này đứng ra. Bất kể là Ngụy gia người, vẫn là cái khác các gia tộc nhân vật cao tầng, trong lòng đều rất nghi ngờ. Vị này ở bề ngoài trưởng khống toàn bộ Đoan Dương Thành thành chủ đại nhân. Làm sao sẽ đột nhiên hiện thân tại Ngụy gia? Ngụy Cửu Hà, gặp thành chủ đại nhân. Tiền Phong, gặp thành chủ. Ở đây, thiên thiên cảnh giới cường giả, đều hướng về Bạch Tuyết chào. Về phần chưa đạt đến tiên thiên võ giả, thì lại căn bản không có tư cách tiến lên cùng thành chủ Bạch Tuyết nói chuyện. Tiền Phong, trong lòng là rất không vui mừng, bởi vì hắn độc xa trưởng đánh ra sau khi, nếu không phải thành chủ ra tay phá hủy công kích của hắn, vậy bây giờ Cảnh Ngôn hẳn là chết rồi mới đúng. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn còn bình yên đứng ở nơi đó. Đáng ghét. Tiền Phong trong lòng tức giận, bất quá hắn cúi đầu, không dám đem bất mãn của mình biểu hiện ra. Tiền Phong, ta vừa mới cho ngươi dừng tay, ngươi là điếc sao? Bạch Tuyết, căn bản cũng không có để ý tới mọi người hành lễ, mà là nhìn Tiền Phong, ngựa khí lạnh lẽo nói. À. Tiền Phong sững sờ. Tại thành chủ Bạch Tuyết tiếng quát trước đó, hắn độc xa trưởng ngưng tụ trưởng ấn, đã đập đánh ra ngoài. Hắn mặc dù muốn đình chỉ, cũng là không làm được à. Này Bạch Tuyết thành chủ, chẳng lẽ không biết điểm này? Có thể sao có thể có chuyện đó? Đạo linh cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ không rõ ràng điểm này? Nhưng là, nàng vì sao, còn sẽ nói lời như vậy? Thiên Phong, ngây người nhìn về phía Bạch Tuyết, gương mặt nghi hoặc. Những người khác, đồng dạng nghi hoặc. Bọn họ cũng đều biết Bạch Tuyết thành chủ tính cách lãnh đạo, thế nhưng đối với tất cả, đều tương đối hờ hững, rất ít người có thể đến Bạch Tuyết thành chủ nổi giận thời điểm. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng trực tiếp quát lớn Tiền Phong là người điếc, đây chính là một điểm mặt mũi cũng không cho Tiền gia trưởng lão Tiền Phong rồi. Tiền Phong, cũng là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả A, tại toàn bộ Đoan Dương Thành, thực lực kia xếp hạng, hoàn toàn là có thể tiến vào trước 10. Hiện tại, Bạch Tuyết thành chủ nhưng không chút nào cho mặt mũi. Thậm chí cảm giác lên, tựa hồ là cố ý đang tìm Tiền Phong phiền toái dáng vẻ. Ngụy Cửu Hà cũng là cau mày. Lẽ nào, Bạch Tuyết thành chủ là vì Đông Lâm thành võ giả đến Đoan Dương thành gây sự, vì lẽ đó trong lòng phi thường không thích, nàng là nghĩ, tự tay đem cái này Cảnh Ngôn tiểu xuất sinh đánh giết. Vì lẽ đó Tiền Phong trưởng lão đối với Cảnh Ngôn động thủ, nàng mới có thể vô cùng tức giận. Ngụy Cửu Hà, trong lòng lẩn quẩn ý niệm như vậy, không phải vậy hắn thực sự không tìm được lý do, Bạch Tuyết thành chủ tại sao lại như vậy nổi giận. Nghiên Lan đợi đến mấy người, tuy rằng nghi hoặc, bất quá nhưng trong lòng thì mừng thầm vô cùng. Vừa mới, Tiền Phong lão già này, là bá đạo bực nào. Bây giờ đang ở thành chủ trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn không dám có chút làm trái, ha ha, thật là sống nên a. Nghiên Lan khỏe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý, cố nén cười lên tiếng đến. Thành chủ, cách làm của ta, lẽ nào có gì không ổn sao? Ta thân là, Đoan Dương thành đệ nhất gia tộc Tiền gia trưởng lão, đối với cái này đến Đoan Dương thành gây chuyện tiểu tử cảm thấy phẫn nộ, vì lẽ đó ra tay đánh giết hắn, cũng là vì giữ gìn Đoan Dương thành uy nghiêm bạo lực võ tu. Thành chủ, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta đánh giết tiểu tặc này? Bất kể nói thế nào, Tiền Phong đều là thân phận cao thượng Tiền gia trưởng lão, trước mặt mọi người bị Bạch Tuyết như vậy mắng chửi, hắn cũng là bất mãn vô cùng. Vì lẽ đó, hắn mang theo không vui ngữ khí hỏi ngược lại. Tiền Phong, ta gọi ngươi dừng tay, cần lý do sao? Ta có lý do của mình, liền cần hướng về ngươi giải thích sao? Bạch Tuyết băng lạnh ngữ khí, tựa hồ là để phụ cận không khí nhiệt độ, đều đột nhiên thấp xuống không ít. Đoan Dương thành uy nghiêm, cần ngươi tới giữ gìn. Bạch Tuyết ánh mắt, chăm chú vào Tiền Phong trên người. Ai, đều có thể cảm giác được, Bạch Tuyết thành chủ lúc này đối với Tiền Phong cực kỳ bất mãn. Cảnh Ngôn, ngươi không sao chứ? Bạch Tuyết chợt vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, hỏi một câu. Tuy rằng, ngữ khí vẫn là rất lạnh lùng kiêu ngạo, thế nhưng đôi mắt của mọi người đều là trừng đại. Bởi vì, bọn họ có thể nghe ra, Bạch Tuyết thành chủ trong giọng nói, tựa hồ có một phần quan tâm ở bên trong. Chuyện gì thế này? Đây là cái gì tình huống? Bạch Tuyết thành chủ, quan tâm cái này Đông Lâm thành tuổi trẻ võ giả. Lẽ nào, hai người là nhận thức? Thế nhưng, một cái Đông Lâm thành cảnh gia hơn 10 tuổi võ giả, một cái Đoan Dương thành thành chủ. Hai người tại sao có thể có gặp nhau? Đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm, ta không sao. Cảnh Ngôn, cười cười, đối với Bạch Tuyết thành chủ đáp lại nói. Ừm. Bạch Tuyết khẽ gật đầu một cái. Đến lúc này, chính là một cái không đầu óc ngu xuẩn, cũng nhìn ra rồi, Bạch Tuyết thành chủ căn bản cũng không phải là muốn giết Cảnh Ngôn, mà là phải cứu Cảnh Ngôn. Nếu như Bạch Tuyết thành chủ muốn giết Cảnh Ngôn, còn có thể hỏi dò Cảnh Ngôn có việc vẫn là không sự tình. Ngụy Cửu Hà đợi đến Ngụy gia người. Trong lòng đều là hồi hộp một cái. Mà Tiền Phong nét mặt giàn ua, vẻ mặt liền càng thêm đặc sắc rồi, hắn nhìn một chút Bạch Tuyết thành chủ, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Ta vừa mới nghe nói, ngươi tới Ngụy gia chuyện, vì lẽ đó ta liền tới ngay nhìn. Cái kia, là người ngươi muốn tìm. Bạch Tuyết dừng một chút, rồi hướng Cảnh Ngôn hỏi, nàng rỗi ra trắng non ngón tay ngọc, chỉ tại Niên Lan bên người Lưu Hiểu Nguyệt. Từ Cảnh Ngôn xông vào Ngụy gia, cũng đã qua không ít thời gian. Tuy rằng Ngụy gia tuyệt đại đa số người đều không hề rời đi quá diễn võ trường, thế nhưng con cháu nhà họ Ngụy cùng hộ vệ số lượng nhiều như vậy, không thể tránh khỏi có một phần nhỏ rời đi Ngụy gia trạch viện, hoặc là lặng lẽ đem tin tức truyền đi. Một tuổi trẻ võ giả xông vào Ngụy gia yếu nhân, tin tức này đương nhiên thật là kính bạo. Vì lẽ đó, sau khi tin tức truyền ra, rất nhanh sẽ tại toàn bộ Đoan Dương thành truyền ra đến, tự nhiên cũng là truyền đến Bạch Tuyết thành chủ trong thai. Bạch Tuyết vừa nghe nói Cảnh Ngôn danh tự này, nhất thời nghĩ tới. Sau đó nàng liền lập tức chạy đến. Đúng, nàng gọi Lưu Hiểu Nguyệt, trước đó bị Ngụy gia bắt được, vì lẽ đó ta mới đến Ngụy gia. Cảnh Ngôn cũng nhìn một chút Lưu Hiểu Nguyệt, ngữ khí không khỏi có chút bi thương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Tiền Phong chết rồi. Nàng thương thế rất nặng. Cảnh Ngôn, dẫn nàng đi theo ta, nàng cần chữa thương. Bạch Tuyết rất ít nói, cũng rất thẳng thắn lưu loát. Nàng đến, chính là muốn cứu Cảnh Ngôn. Nàng muốn dẫn đi Cảnh Ngôn, không cần lo lắng ở đây bất luận người nào cảm thụ, cũng không cần bất luận người nào đồng ý. Là. Cảnh Ngôn đáp. Đối với Ngụy gia, hắn đã giết một người tuổi còn trẻ thiên tài võ giả Ngụy Lãnh, một cái đệ nhất chủ quản Ngụy Minh, một cái tăng mạnh lão Ngụy Trân Trí. Cũng như thế, để Ngụy gia trả giá bằng máu rồi. Hơn nữa, hắn tự thân cũng cần nắm chặt thời gian khôi phục. Võ đạo kinh mạch, nóng hừng hực cảm giác, để Cảnh Ngôn rất rõ ràng mình bây giờ nếu là trì hoãn nữa, đem lưu lại khó mà lường được mầm họa, thậm chí đối với hắn về sau võ đạo cuộc đời cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Hả? Như vậy liền muốn mang Cảnh Ngôn đi? Ngụy gia mọi người đều không cam lòng. Ngụy Cửu Hà nhìn một chút Bạch Tuyết, không có dám nói ngăn cản, bất quá con mắt của nó quang, nhanh chóng chuyển hướng Tiền Phong. Ngụy gia là phụ thuộc vào Tiền gia một cái gia tộc nhị lưu, hiện tại Ngụy Cửu Hà hướng về Tiền Phong cầu viện cũng là bình thường. Thanh chủ, ta cảm thấy như ngươi vậy mang đi Cảnh Ngôn không ổn đâu. Phải hay không, hẳn là cho Ngụy gia một câu trả lời ạ? Tiền Phong mở miệng lần nữa lên tiếng nói. Thanh chủ Bạch Tuyết sau khi xuất hiện, liền cơ hồ là không nhìn Tiền hắn gia trưởng lão Tiền Phong tồn tại, điều này làm cho hắn vô cùng không thích. Hắn muốn giết Cảnh Ngôn, có thể thành chủ trực tiếp liền muốn mang Cảnh Ngôn đi, hiển nhiên là hoàn toàn không có đưa hắn vị này Tiền gia trưởng lão nhìn ở trong mắt. Tiền Phong cũng biết, Bạch Tuyết muốn dẫn Cảnh Ngôn đi, hắn căn bản là không ngăn được mở rộng con đường. Không chỉ có là hắn, hiện tại toàn bộ Ngụy gia trong trạch viện võ giả, mặc dù là liên thủ, cũng không khả năng ngăn được Bạch Tuyết. Hắn sở dĩ ra mặt, mục đích chính là muốn tìm về một điểm mặt mũi. Hắn tốt xấu cũng là tiếp cận đạo linh cảnh cường giả, là Tiền gia nhị trưởng lao thân phận. Ngươi Bạch Tuyết có thể không đem ta Tiền Phong cái này tiên thiên đỉnh phong nhìn ở trong mắt, thế nhưng chí ít cũng cần phải ước lượng một cái Tiền gia phân lượng chứ. Tiền gia cũng là có đạo linh cảnh cường giả tồn tại gia tộc. Ngụy Cửu Hà, ngươi muốn ta bàn giao? Bạch Tuyết không có trả lời Tiền Phong, mà là nhìn về phía Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà. Cảm giác được Bạch Tuyết ánh mắt, Ngụy Cửu Hà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không dám cùng Bạch Tuyết đối diện. Bất quá, hắn vẫn kiên trì nói, thành chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn giết ta Ngụy gia trưởng lão, chủ quản, thiên tài võ giả, như vậy liền rời đi Ngụy gia, ta Ngụy gia sau đó tại Đoan Dương thành sắp trở thành chuyện cười, mất hết thể diện, còn thế nào tiếp tục sinh tồn xuống. Ngụy Cửu Hà, nếu như ngươi Ngụy gia không chào Cảnh Ngôn nữ nhân, Cảnh Ngôn trở về gia tộc của ngươi sao? Nếu như Lưu Hiểu Nguyệt không có thụ đến loại này thương tổn, Cảnh Ngôn sẽ giết Ngụy gia nhiều người như vậy sao? Bạch Tuyết nhìn một chút Lưu Hiểu Nguyệt, chuyển mắt nói ra. Hả? Cảnh Ngôn vẻ mặt sững sờ. Vị thành chủ này đại nhân, tốt trực tiếp a. Nữ nhân của ta. Lưu Hiểu Nguyệt, thật sự không là nữ nhân của ta a, chỉ có thể coi là bằng hữu thôi a. Cảnh Ngôn sắc mặt đen hắc, bất quá lúc này, hiển nhiên không phải giải thích thời điểm. Cảnh Ngôn thật không có nghĩ đến, vị này giống như tiên tử thành chủ, lại có thể biết thẳng thừng như vậy, mở miệng chính là Cảnh Ngôn nữ nhân. Thành chủ đại nhân, cái này gọi Lưu Hiểu Nguyệt nữ tử, sở dĩ sẽ ở Ngụy gia, hoàn toàn là bởi vì Cảnh Ngôn trước đó giết ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương. Sai, không ở ta Ngụy gia. Ngụy Cửu Hà cao mày, tràn ngập ủy khuất nói. Thật sao? Ta hỏi ngươi, ngươi Ngụy gia chủ quản, vì sao đến Hắc Phong trấn đi? Lại vì sao cùng Hắc Phong trấn một cái giặc cướp tổ chức Thiên Lang Bang quay đến cùng đi? Bạch Tuyết đã đem Cảnh Ngôn vì sao xuất hiện tại Ngụy gia nguyên nhân đều hiểu đã qua. Ngụy gia vị kia chủ quản Ngụy Trùng Dương cùng Hắc Phong trấn cường đạo đoàn đội cấu kết. Hắn bị giết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Chuyện này Ngụy Cửu Hà sắc mặt cứng đờ, hắn á khẩu không trả lời được. Thiên Lang Bang, cái tổ chức này một mực tại Hắc Phong trấn hoạt động, Hắc Phong trấn cự Đoan Dương thành bản thành lại rất xa xôi, nếu như không phải là bởi vì quá xa, Đoan Dương thành phủ thành chủ lười quản, phủ thành chủ vệ đội hẳn là trực tiếp xúc động liền đem hắn tiêu diệt. Ngươi Ngụy gia chủ quản lại cùng giặc cướp tổ chức cấu kết, với bản thân liền chân đứng không vững. Thành chủ, ta cho rằng, cho dù Ngụy gia chủ quản cùng cái gì kia Thiên Lang Bang có tiếp xúc, cũng không phải tội chết chứ. Huống hồ, cho dù Ngụy gia chủ quản có tội, cũng không tới phiên một cái Đông Lâm thành võ giả đứng ra chứ. Tiền Phong lại mở miệng sắp truy liễu. Soạn. Lần này, Bạch Tuyết không nói gì thêm. Trước người của nàng, ánh sáng màu lam vi vi lóe lên, một đạo màu xanh da trời dài nhỏ thân kiếm tái hiện ra. Ánh kiếm nhanh như tia chớp bao phủ mà ra, quét về phía Tiền Phong. Nàng đã đủ nhẫn mại số tiền này ra trưởng già rồi. Thế nhưng, lão già này lặp đi lặp lại nhiều lần cùng nàng hò hét, quả thực là điếc không sợ súng. Bạch Tuyết lười sẽ cùng cái này Tiền Phong nhiều lời phí lời, cho nên nàng trực tiếp ra tay rồi. Khủng bố kiếm khí màu xanh lam, mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng, đánh giết đến Tiền Phong trước người. Bạch Tuyết thực lực cỡ nào? Mặc dù là tại đạo linh cảnh cường giả trong, Bạch Tuyết cũng coi như là khá mạnh. Chỉ là một cái tiên thiên đỉnh phong võ giả, làm sao có khả năng chống đỡ được Bạch Tuyết công kích? Ngươi! Ngươi dám giết ta! Tiền Phong tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Tuyết lại đột nhiên ra tay đánh giết hắn. Hắn nguyên tưởng rằng, Bạch Tuyết cho dù đối với hắn nếu không đầy, cũng không trở thành động thủ giết hắn, nhiều nhất là ở trước mặt mọi người, mắng chửi hắn một phen. Hiện tại cảm nhận được trong kiếm quang sắc ý, hắn hối hận rồi. Nhưng là bây giờ hối hận, cũng đã chậm. Hắn vội vã thôi thúc bên trong thân thể nguyên khí, muốn chống đối. Thế nhưng, hắn chống đối lực lượng, tại ánh kiếm màu xanh lam trước đó, tựu dường như là ít một đậu hũ, không đỡ nổi một đòn. giết ngươi.
Thì lại làm sao?
Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng.
Theo hắn hừ lạnh, kiếm khí màu xanh lam, trong thời gian ngắn đâm vào Tiền Phong thân thể.
Vị này, tại Đoan Dương thành sức chiến đấu có thể đứng vào trước 10 trưởng lão, cứ như vậy bị đáng sợ ánh kiếm màu xanh lam xé rách trái tim.
Dòng máu màu đỏ, phun trào mà ra.
Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người, đều trợn tròn cả mắt.
Tất cả mọi người, đều không thể nghĩ đến, Bạch Tuyết sẽ như vậy trực tiếp đánh giết Tiền gia trưởng lão Tiền Phong.
Đừng nói là những người khác, chính là Cảnh Ngôn, đều tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Tuyết thành chủ sẽ động thủ đánh giết Tiền Phong.
Hắn nháy mắt một cái, rung động ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyết.
Vị này giống như tiên tử khuôn mặt đẹp cường giả, ra tay có thể không có chút nào nương tay à, nàng thậm chí không có cho Tiền Phong nhiều một cơ hội, ra tay rồi, Tiền Phong chính là hẳn phải chết.
Ngụy Cửu Hà, ngươi còn muốn ta bàn giao sao?
Ngươi mới vừa nói, ngươi Ngụy gia tại Đoan Dương thành mất hết thể diện, không tiếp tục sinh tồn được, cái này dễ dàng giải quyết, ta có thể cho ngươi Ngụy gia tại trong vòng một ngày liền từ Đoan Dương thành biến mất, ngươi sẽ không cần lo lắng bộ mặt vấn đề, cũng không cần lo lắng tại Đoan Dương thành không tiếp tục sinh tồn được rồi.
Bạch Tuyết ánh mắt vừa nhìn về phía trận mắt ngoác mồm toàn thân rung động Ngụy Cửu Hà, lãnh đạm ngữ khí bằng phẳng nói.
Lúc này, Ngụy Cửu Hà liền tư duy đều phảng phất có chút ngưng trệ.
Đây chính là Tiền gia nhị trưởng lão a, Đoan Dương thành đệ nhất đại gia tộc trưởng lão a.
Cứ như vậy, bị trực tiếp giết chết.
Vị thành chủ này, nếu quả như thật quyết tâm muốn tiêu diệt đi Ngụy gia, sẽ có bất kỳ áp lực cùng do dự sao?
Chương 152, kiện pháp khí kia không sai.
Ngụy gia không dám.
Ngụy gia không dám.
Ngụy Cửu Hà, toàn thân khẽ run.
Ngụy gia trưởng lão cùng chủ quản đám người, cũng đều cúi đầu, không dám dương mắt cùng Bạch Tuyết đối diện.
Cánh tay, là vặn bất quá bắp đùi, vẫn cứ muốn vặn méo một cái, kết quả kia nhất định sẽ là một cái bi kịch.
Thành chủ Bạch Tuyết, liền Tiền gia trưởng lão Tiền Phong đều trực tiếp giết chết, lúc này Ngụy gia nếu vẫn không biết phân biệt, cái kia e sợ vị thành chủ này, sẽ ở hôm nay bên trong, liền giết hắn Ngụy gia.
Một tên cường hãn đạo linh cảnh cường giả, trong vòng một ngày, tiêu diệt Ngụy gia như vậy một cái gia tộc, thật sự không xem như là việc khó.
Cảnh Ngôn, đi thôi.
Bạch Tuyết lại xem nói với Cảnh Ngôn.
Ồ, tốt, Cảnh Ngôn theo bản năng gật gật đầu.
Sau đó, hắn lông mày lại khẽ động, ánh mắt hơi đổi một chút, thành chủ của ta vũ khí Lưu Thủy Kiếm, vừa nay đang cùng Ngụy gia trưởng lão đối chiến thời điểm bị ta ném ra ngoài.
Cảnh Ngôn Lưu Thủy Kiếm, tuy rằng chỉ là thượng phẩm vũ khí, đối với hắn hiện tại tới nói, không coi là cỡ nào quý giá. Thế nhưng thanh trường kiếm này cũng dùng thời gian không ngắn nữa, cũng có tình cảm.
Huống hồ, thanh trường kiếm này vẫn là thần tinh thúc thúc đưa cho hắn, đương nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ.
Mau chóng đem Cảnh Ngôn vũ khí đưa tới.
Không đợi Bạch Tuyết mở miệng, Ngụy Cửu Hà liền hét lớn một tiếng.
Trong lòng hắn đang chảy máu a.
Chính là trước đó Cảnh Ngôn cái kia tiện tay ném một cái, chỉ làm thành Ngụy gia hơn 10 tên thành viên tử vong, bị thương cũng không ít, gộp lại tử thương có 20, 30 người. Hiện tại hắn còn phải tự mình đem cái này giết người vũ khí, trả lại cho đây nên chết Cảnh Ngôn.
Vớt ra.
Thế nhưng, không có bất kỳ biện pháp nào mở rộng con đường.
Lưu Quang Kiếm, rất nhanh sẽ đưa tới, Ngụy Cửu Hà, tự mình giao cho Cảnh Ngôn.
Ngụy tộc trưởng, đa tạ đa tạ.
Cảnh Ngôn cười tiếp nhận của mình Lưu Quang Kiếm,